Chương 2, xuyên người chết quần áo người đăng, dấu chấm than phình chất tim đậm trang trí cái này chuột chết bị ném khi đi tới, liền không có thừa cái gì thịt, hồ tử vừa mới còn đem chuột đầu nắm chặt đi xuống. Hiện tại xem xét, nó cơ hồ chỉ có cái không đầu túi ra cùng cái đuôi. Ta là thật không muốn ăn chuột thịt, chính nhìn thấy làm sao bây giờ tốt đâu, lúc này linh cơ khẽ động, ta ngồi xổm người xuống, mang theo chuột cái đuôi, đem cái này không túi ra dơ lên. Trong thời gian này ta còn nghe được một cỗ nồng đậm mùi lạ, nhưng cưỡng ép chịu đựng. Ta cầm làm ra một bộ bất đắc dĩ dáng vẻ, cùng hoạt tử nhân nói, ta muốn ăn khối thịt, vấn đề là phía trên này tìm không thấy cái gì thịt, về phần còn lại cái này ra. Ta lắc đầu, biểu thị không thấy ngon miệng. Hoạt tử nhân nguyên bản cau mày nhìn ta chằm chằm, không bao lâu lông mày giãn ra, hắn lại cười hắc hắc, điểm nói, tiểu tử ngươi ngược lại là rất láo cá. Tâm ta nói cái này kêu cái gì láo cá? Rõ ràng là cơ trí cùng thông minh. Hoạt tử nhân sau đó cũng nhả ra, nói đã không có thịt, vậy cũng không cần ăn. Ta nhẹ nhàng thở ra, hồ tử nghe đến nơi này, lại đem con mắt chừng đến căng tròn, còn buồn bực phát ra ách ách vài tiếng. Ta nhìn hắn một cái, viên này chuột đầu nhập miệng, hắn nửa cái quai hàm đều chống đi lên, hiện ở một bên mai lấy, còn vừa có một vố máu thuận khoe miệng của hắn chảy ra. Ta bị hắn buồn nôn đến. Hắn rõ ràng là không cam tâm, cảm thấy cái này quá không công bằng. Nhưng có một số việc thường thường thật liền không có cách nào công bằng. Thừa dịp hoạt tử nhân hiện tại tâm tình không sai, ta lại tranh thủ thời gian ra hiệu hồ tử, ngươi cũng chờ ăn, đem thịt chuột phun ra được. Hồ tử làm theo, đối một cái góp qua một ngụm. Hoạt tử nhân nhìn xem hồ tử bóng lưng, khẽ lắc đầu. Chờ ta hai lại sóng vai đứng ở cùng một chỗ về sau, sắc mặt hắn đột nhiên trầm xuống, còn nói, hai vị khách nhân, các ngươi tìm ta ý đồ, ta minh bạch, nhưng vẫn là kia thái độ, cảnh sát để cho ta ra ngoài có thể, phải đem kia hai người đầu người lấy tới, hoặc là người mang đến, để cho ta dùng dao đem bọn hắn róc xương lóc thịt, không phải. Hắn nói đến đây, đột nhiên bạo giận lên, giống nói, không bàn nữa. Hai ta màng bị trấn ong ong, nhìn không được che hạ lốt hai. Mặt khác ta cũng làm không rõ ràng, hắn nói hai người là ai, đương nhiên, ta cũng sẽ không đần tưởng rằng ta cùng hồ tử. Hồ tử xuất ra đánh vỡ nồi đất hỏi đến tột cùng tư thế, lắm miệng hỏi một câu. Hoạt tử nhân nhớ lại, bất quá nhìn như đây không phải cái gì tốt hồi ức, hắn mặt trầm bình tĩnh, biểu lộ càng phát ra dữ tợn. Tâm ta khó mà nói, nhưng không chờ ta nhắc nhở hồ tử cái gì đâu, hoạt tử nhân cả người triệt để cuồng loạn. Hắn từng tiếng gầm thét, chói tai rít gào từ trong miệng hắn truyền ra. Ta cùng hồ tử tính toán hỏng bét, tại cái này như thế phong bế trong phòng giam, trở thành trước hết nhất người bị hại. Không chỉ có là ta, hồ tử cũng gánh không được thẳng bịt lỗ tai, thậm chí không chút nào khuyết đại mà nói, cái này tiếng gào lại cùng có yêu pháp đồng dạng, có thể xuyên thấu tay của chúng ta, thẳng hướng trong lỗ tai chui. Ta hoài nghi cái này hoạt tử nhân có phải là luyện qua cái gì, tỉ như nội công loại hình. Ta cùng hồ tử không thể không chăm chú tựa ở trên cửa lao, ta mềm cả người, còn đặt mông ngồi xuống. Kéo dài phải có nửa phút, hoạt tử nhân không còn rít gào, hai ta đều ra một thân mồ hôi, cũng đều khó chịu trực xuyên thô khí. Ta suy nghĩ, lại cùng hoạt tử nhân nói điểm cái gì ủ ấm chật đâu, ai biết hắn lạnh lùng nhìn ta chằm chằm hai, đứng người lên, nhảy xuống giường tới. Hai ta tuyệt đối bị trên người hắn cột dây xích sắt lừa dối. Ta vốn cho là hắn căn bản không có gì hành động tự do đâu, thậm chí đứng dậy đều tốn sức, nhưng cái này dây xích sắt rất dài, hoạt tử nhân tiếp xuống đối chúng ta cuồng chạy tới, mắt nhìn thấy đụng vào chúng ta lúc, dây xích sắt kéo căng thẳng tắp, phát ra vang một tiếng bang, lúc này mới ngạnh sinh sinh đem hắn hạn chế lại. Hoạt tử nhân cùng ta hai cơ hồ thiết mặt, hắn mang theo nồng đậm hận ý, cơ hồ từ trong hàm răng đụng tới một câu, lại để hai ta còn không mau cút đi, cùng chết cớm nhóm chuyển lời nói đi. Ta cùng hồ tử căn bản cũng không nghĩ chờ lâu, quay người hướng chết gõ cửa, hồ tử còn dùng cả tay chân lên, nhảy dùng chân cả môn. Triệu Giáng Ngục ở ngoài cửa cũng đem cái này tình huống bên trong quan sát nhất thanh nhị sở, hắn lần này không có lại gây khó khăn cho ta hai, cấp tốc đem chúng ta phóng ra. Đương đạp đến cửa nhà lao bên ngoài thổ địa, trong lòng ta mới ổn định một chút. Hồ tử cùng ta tình huống không sai biệt lắm, mà lại hoạt tử nhân vừa mới cử động, cũng làm cho cả S lao khu đều vỡ tổ, những phạm nhân khác toàn quái thiếu, thậm chí có người còn chạy đến cửa nhà lao trước, đối hàng rào gỗ lại gõ lại đánh. Triệu Giáng Ngục căn bản duy trì không được tràng diện này, mang theo hai ta nhanh như chớp rút đi. Dọc theo con đường này, ta cùng hồ tử không có cùng hắn nói chuyện, chờ trở lại phòng khách lúc, ta nhìn thấy kia lão cảnh sát hình sự chính hút thuốc, Dương Thiến Thiến chính uống vào cà phê, hai người nói chuyện tiếng đâu. Bọn hắn nhìn thấy ta hai về sau, lão cảnh sát hình sự còn trước hỏi một câu, thế nào? Hồ tử dây cung mà triệt để không kèm được, xuất ra không khách khí tư thế, còn loạn thất bát tao dừng lại nói. Ý kia các ngươi cảnh sát làm thế nào sự tình, người ta đều mở ra điều kiện, các ngươi muốn đem hắn phóng xuất, liền từ điều kiện này thượng nghĩ biện pháp, đừng bắt ta hai anh em mệnh nói đùa sao? Còn làm cái gì cầu thí thuyết khách? Lão cảnh sát hình sự nghe xong mặt liền tiêu nhịu xuống, hắn hít mắt, xem xét liền khí không nhẹ. Hắn muốn dạy dỗ hồ tử một phen, lúc này Dương Tiến Tiến đem hắn ngăn cản. Dương Tiến Tiến đối hai ta cũng không tệ, lần này cũng cho chúng ta nói lời hữu ích, thậm chí để lão cảnh sát hình sự cùng Triệu Giám Ngục cùng đi ra hút điếu thuốc, nàng có chút tự mình muốn nói với ta cùng hồ tử nói. Ta luôn cảm thấy ba người này có mờ ám, có ta cùng hồ tử không biết sự tình, nhất là cái này lão cảnh sát hình sự, rất nghe Dương Tiến Tiến, cái này liền mang theo Triệu Giám Ngục nên rời đi trước. Chờ phòng khách liền theo chúng ta ba, Dương Tiến Tiến thở dài khí, nói cái này hoạt tử nhân cậu nghi ngờ, thật đúng là cái lưu manh. Ta nghe xong lời này, cũng biết kia hoạt tử nhân gọi gì, hơn nữa còn họ cổ, trong ấn tượng loại này dòng họ tại phương Bắc rất ít gặp. Hai ta đối Dương Tiến Tiến thái độ, khẳng định cùng đối lao cảnh sát hình sự không giống, hồ tử để ép lửa. Ta lại cùng Dương Tiến Tiến nói vài câu, ý kia, lần sau đừng tìm ta hai anh em, hai ta rất hết sức, nhất là hồ tử liền chuột thịt đều ăn, nhưng thực sự cùng cậu nghi ngờ trò chuyện không đến một mình đi. Dương Tiến Tiến khẽ gật đầu, lại một mình suy nghĩ một lát, nàng một bộ túi, xuất ra một túi ổ lì ổ đối hai ta đưa tới. Hồ tử nhìn chằm chằm cái này bánh bích quy, hiểu lầm Dương Tiến Tiến ý tứ, còn lắc đầu nói, hiện tại buồn nôn, ăn không mua ổ lì ổ. Mà ta nhìn chằm chằm cái này bao bên ngoài trang lúc, trong lòng hơi hồi hộp một chút. Bởi vì ta vào tù trước liền đặc biệt thích ăn loại này bánh bích quy, thậm chí như thế một liên hệ, ta đoán nhất định là kia nữ tử thần bí cố ý cho ta. Dương Tiến Tiến ra hiệu chúng ta đem bánh bích quy mở ra. Hồ tử bởi vì không có hứng thú, cũng liền không có vội vã hành động. Dương Tiến Tiến thâm ý sâu sắc nhìn ta. Ta tiếp nhận bánh bích quy túi, một chút liền đem nó xé mở. Nhưng trong này chứa không phải cái gì bánh bích quy, mà là hai sấp bị cuốn lại tiền. Đoán sơ qua, phải có cái gần một bạc khối. Hồ tử chân là thấy tiền sáng mắt, hắn hưng phấn hát một tiếng, lập tức đem bánh bích quy túi vào tới. Tay của hắn cũng thật to lớn, một tay lấy hai sấp tiền toàn đem ra. Hắn vừa cười vù vù kiếm tiền, một bên hỏi Dương Tiến Tiến, tỷ tỷ, chuyện ra sao? Đây là nhiệm vụ lần này khao sao? Dương Tiến Tiến không có chính diện trả lời, ngược lại làm cho hai ta đừng đem chuyện tối nay nói ra, tiền này cũng yên tâm hoa. Hồ tử liên tục cười mới, mà ta cảm thấy, cái này một sấp tiền ngược lại là khoai lang bằng tay. Ta muốn theo Dương Tiến Tiến biện pháp lời nói, chí ít để cho ta nhiều tìm hiểu một chút thần bí nữ tướng quan sự tình. Dương Tiến Tiến căn bản để phòng ta chiêu này đâu, nàng không chỉ có không lộ ra quá nhiều, còn nhìn đồng hồ, nói quá muộn, đi thôi. Hai ta lại bị lão cảnh sát hình sự mang theo, đường cũ trở về. Cái này lão cảnh sát hình sự nộ khí tới cũng nhanh đi cũng nhanh, đợi đến phòng thuê dưới lầu lúc, hắn còn tâm bình khí hòa khuyên hai ta một câu, nói nhớ kỹ, tại cổ nghi ngờ quái vật kia được thả ra trước, hai người đều lưu tâm điểm. Tiếp xuống ba ngày, ta cùng Hồ Tử sinh hoạt lại trở về đến bình thản bên trong. Dạng này lại đến một đêm bên trên, cảnh sát lại để hai ta cấp tốc đuổi đến trạm xe, ngồi một cô ca chữa đầu đi về phía nam phương xe lửa, cũng cường điệu để chúng ta không cần mang bất luận cái gì hành lý. Ta cùng Hồ Tử cũng thật chạy lời này đi, chỉ đem lấy kia một vạn khối tiền liền lên đường. Tại nhà ga, chúng ta còn gặp Tống Hạo, hắn cách đan mặc cùng cái Hoàng Nhu đảng đồng dạng, xuất ra hai tấm vé xe lửa, nói sau đó sẽ có người cùng ta hai liên hệ. Ta đoán cái này sau đó phải chờ ta hai anh em đến phương nam sau mới được. Hai ta để ép tính tình không hỏi nhiều, mà lại cái này hai tấm xe lửa đều là nằm mềm. Khách nhân ngồi nằm mềm, đó là một loại hưởng thụ. Nhưng chờ ta hai lên xe lửa về sau, ta phát hiện chuyến xe này không ít người, thậm chí rất nhiều đều không có tòa, mà hai ta làm cái kia nằm mềm toa, ngoại trừ ta cùng Hồ Tử, liền không có ngoại nhân khác. Ta đoán đây là biến tướng giám thị hai ta. Ta cùng Hồ Tử đều cảm thấy không quan trọng, mặt khác dọc theo con đường này, hai ta ăn cái gì cũng không tốn tiền. Ta cùng Hồ Tử cường điệu một cái thái độ, đừng quản nhiều như vậy, nhưng kính tạo. Nhoáng một cái xe lửa đến Trịnh Châu, đây cũng là thành phố cấp đến phương Nam trung điểm. Xe lửa tại Trịnh Châu ngừng thời gian tương đối dài, trọn vẹn 20 phút. Ta hai anh em cũng không có xuống dưới, vẫn như cũ trốn ở nằm mềm toa xe, ăn móng heo uống vào bia. Không bao lâu toa cửa được mở ra, đi tới một nam một nữ. Tên nam tử kia còn đeo một cái túi du lịch. Hồ Tử lườm bọn họ một cái, lại hỏi câu, đi nhầm a? Bằng hữu. Một nam một nữ không để ý Hồ Tử, ngược lại đi đến đi vài bước, nữ tử còn đem toa cửa đóng lại. Không chờ ta hai hỏi lại, nam tử này lộ ra ngay cảnh sát chứng, còn nói ra hai ta tính danh. Ta minh bạch, đây là cảnh sát người liên hệ. Ta khách khí mang theo Hồ Tử, cho cái này hai cảnh sát chuyển địa phương, để bọn hắn ngồi xuống. Nam cảnh sát lợi dụng thời gian rảnh cũng đem túi du lịch để lên bàn, từ bên trong lấy ra hai bộ quần áo, đều là áo sơ mi trắng cùng làm quần. Cái này khiến ta nhớ tới quần áo thủy thủ. Ngoài ra để cho ta mẫn cảm chính là, y phục này rõ ràng là cũ, áo sơ mi trắng thượng còn phân bố mấy cái huyết điểm tử. Nam cảnh sát nói, mặc vào thử một lần, nhìn lớn nhỏ vừa người không. Ta cùng Hồ Tử không nhúc đích. Hồ Tử còn ha ha cười, một bên nốc rượu, một vừa chỉ quần áo nói, cảnh sát, cái này mẹ hắn là từ trên thân người chết lột xuống à. Ta hai anh em lần này chỉ là đường trên biển lao công, không đến mức còn muốn xuyên người chết quần áo à. Nam cảnh sát mặt trầm xuống, căn bản không cùng Hồ Tử nói nhảm, lạnh lùng trả lời nói, để ngươi mặc liền mặc, nhiều bút tích cái gì. Kỳ thật ta đánh trong lòng cũng không thoải mái, thậm chí có chút cách đứng. Nhưng cũng đã nhìn ra, ý phục này không phải là xuyên không thể. Ta đi đầu đứng dậy, đổi lên quần áo. Hồ Tử cầm làm ra một bộ không vui bộ dáng, sau đó cũng làm theo. Trên y phục này mùi máu tươi rất nồng, ta thay xong về sau, cái mũi bị kích thích rất khó chịu. Nhưng nam cảnh sát nhìn ta hai lòng gật đầu, lại cương điệu, tiếp xuống các ngươi một mực đem bộ quần áo này xuyên ở bên trong, cũng nhìn xem cái này tư liệu, đem phía trên toàn nhớ kỹ. Hắn từ trong túi du lịch lại lấy ra hai cái quyển vở nhỏ. Hồ Tử phiền nhất đọc sách, nhịn không được thở dài một tiếng, nam cảnh sát lại chừng Hồ Tử một chút. Ta lại càng hiếu kỳ cái này trên đó viết cái gì, trước hết cầm lấy một bản. Ta xem mở đầu nửa tờ, lại tùy ý lật vài tờ nhìn xem, nhưng chờ đại thể minh bạch trong này viết cái gì về sau, ta hoàn toàn kinh ngạc. Mọi người cuối tuần vui sướng. Chương 3, giang độc người đăng, dấu chấm than thỉnh chất tim đậm trang trí nam cảnh sát chờ ta nhìn trong chốc lát về sau, cũng cùng ta cùng Hồ Tử cố ý giải thích vài câu, hai ta đến Nam Hải thị về sau, lập tức chạy tới bến tàu, nơi đó có Lam Thuấn Viễn hàng công ty người tại chiêu công, mà hai ta liền theo tài liệu này đã nói, giả mạo là Sơn Đông đồng truy đảo hào thuyền đánh cá thủy thủ, dạng này sẽ bị ưu tiên trúng tuyển. Hắn nâng lên đồng truy đảo lúc, còn cố ý nhiều nhắc tới mấy lần cái tên này, tăng cường hai ta ký ức. Ta nghe xong lập tức có cái nghi vấn, trong lòng tự nhủ toàn bộ trong nước thuyền đánh cá nhiều như vậy, vì sao nhất định phải giả mạo đồng truy đảo hào thủy thủ? Ta tin tưởng cũng tuyệt không phải mình suy nghĩ nhiều, nhất là ta còn cúi đầu nhìn một chút mình xuyên cái này thân huyết ý đi. Nam cảnh sát không có lại lộ ra quá nhiều đồ vật, hắn lại để hai ta lưu ý hạ hai bộ huyết ý thượng tiếp cận ngực cái kia cúc áo. Hắn nếu không nói, ta còn thực sự không có quá chú ý, nhất là cái này cúc áo nhìn cùng cái khác không có gì khác nhau. Nam cảnh sát bên cạnh làm mẫu vừa nói, tuyên cầu phục trước ngực cúc áo liền cùng bình thường quần áo không giống, nhưng chỉ là bên ngoài hình thượng có vi diệu kinh ngạc, không có gì đặc thù nói, mà cái này cúc áo lại khác biệt, là cái vi hình máy ảnh, các ngươi ra biển về sau, nếu là nhìn đến bất kỳ làm thuẫn công ty phi pháp thuê lao công hiện tượng, liền đều vụ trộm vô xuống tới. Cái máy chụp hình này quay chụp chốt mở chính là cúc áo biên giới cái này một vòng, dùng sức để lại 2 giây là được. Ta hiện tại liền thử đập một chương, đưa nắm nuốt cúc áo biên giới lúc, hơi vừa dùng lực, ta liền có thể cảm giác được, nó có thể hơi đi đến lom đi vào một khối. Lúc này ở ngoài thùng xe có nhân viên tàu gọi hàng, ý kia xe lửa chuẩn bị cách đứng. Tâm đã nói cảnh sát đem quần áo lao động cho chúng ta mang đến, công cụ cùng tư liệu cũng đều làm toàn, cái này hai cấm cũng nên đi à. Ta còn nhiều dặn dò câu, để bọn hắn đừng chậm trễ, không phải dễ dàng không thể đi xuống xe. Kỳ thật đây cũng là biến tướng chụp khách dí tứ. Nhưng không nghĩ tới, bọn hắn còn có cái chuyện trọng yếu hơn không có bàn giao. Nam cảnh sát cùng nữ cảnh sát thay đổi vị trí, lúc này nữ cảnh sát tới gần hai ta, nàng lần nữa mở ra túi du lịch, từ bên trong xuất ra hai cái hộp. Nàng mở ra trước bên trong một cái, ta nhìn đến đây mặt có cái kìm, vị tử cùng cái rũa loại hình công cụ. Nữ cảnh sát nhìn ta chằm chằm cùng hồ tử miệng nhìn một chút, lại cường điệu, mở lớn điểm, đem răng đều lộ ra. Ta cùng hồ tử đều mẫn cảm lên, hồ tử còn chỉ vào công cụ hỏi, cảnh sát, nhiệm vụ lần này thế nào còn cần nhổ răng đâu? Mà lại vừa nói xong, hắn liền đem miệng đóng chặt lại, rất có ý cự tuyệt. Nữ cảnh sát nói hai ta hiểu lầm, nàng mở ra khác một cái hộp, trong này đặt vào hai cái nhỏ thép vòng cũng liền nửa cái quả nho lớn như vậy, tại mỗi một vòng tròn thượng còn mang theo một cái màu đen nhỏ túi ra. Nữ cảnh sát giơ lên bên trong một cái cuộn dây, khoa tay nói, cái này túi nhỏ bên trong lấy một loại kịch độc dược vật, gọi bách thảo khô, là vô sắc vô vị, thậm chí chỉ cần tiếp xúc người làn da, liền có thể để nọc độc thấm vào, làm cho đối phương hôn mê. Tiếp xuống ta cũng sẽ làm tiểu phẫu, đem túi độc treo ở các ngươi giường phía sau cùng. Ta cùng hồ tử nghe là nghe rõ, nhưng càng thêm phạm động. Ta truy vấn, treo cái này làm gì? Chẳng lẽ một khi bị bắt lại, để chúng ta tự sát dùng? Hồ tử sau đó lại liên tục khoát tay nói, các cảnh sát yên tâm, ta người làm việc đều địa đạo, thật có một khắc này. Ta đánh chết cũng không nhiều nói cái gì, mà lại tự sát biện pháp nhiều như vậy, ta không dùng được không phải lựa chọn uống thuốc độc. Ta đã đối hồ tử tán đồng, cũng đánh trong lòng thở dài một tiếng, trong lòng tự đủ hắn đem chính mình nói cũng quá anh hùng đi. Ta còn không hiểu rõ hắn. Liên kia Đức Hạnh, thật muốn đánh trật tới, hắn bảo đảm cái thứ nhất đương hắn gian. Nữ cảnh sát nghe xong cũng cười cười, đoán chừng đánh trong lòng cũng không đồng ý hồ tử lời này. Nhưng trên mặt nàng không có nói lung tung, ngược lại cường điệu, ngẫm lại xem, hai người muốn gặp được nguy hiểm gì, cũng có thể đem túi độc lấy ra, bằng nó đến biến nguy thành an. Hồ tử vẫn là cầm làm ra một bộ kháng cự dáng vẻ, ta lại thở dài, trong lòng tự nhủ ta hai anh em hôm nay nhận thua đi, đây cũng là mặc áo đỏ lại là đổi răng độc, nhiệm vụ này đủ dày vào người. Ta đi đầu làm gương mẫu, đem miệng há mở. Lúc này xe lửa cũng khởi động. Nữ cảnh sát cái này khởi công, trước kiểm tra hạ ta giường, lại lên cái rũa lại lên cái khác công cụ. Ta coi là như thế một làm, ta sẽ đau răng đầu, ai biết nàng kỹ thuật rất tốt, ta làm một chút xíu muốn đau đắc ý tứ đều không có. Chờ đến phiên hồ tử lúc, nữ cảnh sát này cũng coi như bị hung hăng hành hạ một thanh, hồ tử tổng ở hơi. Kia một cô vị đem nữ cảnh sát choáng, thậm chí có một lần nàng đều lảo đảo một chút. Dạng này trọn vẹn qua một giờ, ta cùng hồ tử miệng bên trong đều nhiều một cái túi độc. Ta thử hoạt động một chút miệng, cũng đừng nói, độc này túi rất bí mật, không cần đầu lưỡi liếm, căn bản không cảm giác được. Hai cảnh sát cũng không còn chờ lâu, tại trạm tiếp theo xuống xe rời đi. Ta cùng hồ tử nguyên bản còn thừa lại một chút rượu không uống, nhưng cũng bị mất hứng thú. Hồ tử đau đầu lên, nói hắn lúc ngủ có mài răng thói quen, cái này muốn mài a mài, đem túi độc làm phá nhưng làm sao xử lý? Ta suy nghĩ cái chiêu, nói với hắn, thực sự không được. Ngươi lúc ngủ dùng giấy vệ sinh đem cái mũi chắn, dạng này liền không thể không há to mồm để hô hấp, cũng liền không có cách nào tự mài răng. Hồ tử bất đắc dĩ mắng câu đường, nói cũng chỉ có thể như thế. Tiếp xuống dọc theo con đường này, hai ta cùng cái học sinh đồng dạng, bưng lấy tư liệu đọc lấy tới. Trong này không chỉ là giới thiệu một chút hai ta tại đồng truy ở trên đảo kinh lịch, còn đưa ra một chút ra biển từ ngữ chuyên nghiệp, có khi vẫn xứng lấy hình ảnh. Hồ tử nhìn một hồi liền hô hô ngủ một hồi, ta ngược lại thật ra không có hắn như vậy kém. Bất quá chờ đến trạm cuối cùng, hai ta lúc xuống xe, ta toàn bộ đầu óc cũng đều có chút trướng, tràn đầy bong tàu. Khống buồm, lái, giải lưới, nước ăn vân vân từ ngữ. Lúc này trời cũng đen, hai ta vừa thương lượng, đừng quá tích cực, trước tìm lữ điếm nghỉ ngơi một đêm, điều trị thân thể lại nói. Một đêm này ngược lại là không có gì, ngày thứ hai hai ta dậy sớm lại đi về phía nam biển bến tàu tiến đến. Trên đường, hồ tử suy đoán hỏi ta, nói bến tàu chiêu công hội là cái gì chẳng diện. Có thể hay không những cái kia chiêu công nhân viên đơn cử bài, ngồi xổm ở bến tàu dùng sức gào to đâu. Tâm ta nói không học thức thật đáng sợ, ngươi nói kia là chiêu công A. Đây rõ ràng là ngồi xổm ở sức lao động thị trường những cái kia công nhân bút vắc cùng phá rõ ràng sư phó cử động. Ta để hắn chớ loạn tưởng. Chờ đến bến tàu, ta phát hiện nơi này rất lớn, còn ngừng lại không ít thuyền đánh cá. Hai ta xuất ra tản bộ dáng vẻ, theo thứ tự tìm đi qua. Mỗi chiếc thuyền thân thuyền thượng đều in các công ty logo, chúng ta đi nguyên một vòng, lại không có phát hiện làm thuật chữ. Ta cùng hồ tử lén lút tự đủ, hồ tử còn hỏi ta, có phải hay không là cảnh sát tính sai, cái này làm thuẫn công ty không tại bến tàu này. Ta nhíu mày, không có trả lời cái gì. Hai ta lại ngồi xổm ở trong một cái góc, cùng một chỗ rút một điếu thuốc, lúc này có cái đen hắn tử, dày bờ môi chống cái chán, xem xét liền là bản xứ người tướng mạo, hắn nguyên bản cùng ta hai đồng dạng, tại bến tàu mù đi dạo, bây giờ lại hướng hai ta đi tới. Ta nhìn hắn cười hì hì thật dạng, coi là nghĩ cọ thuốc lá đâu. Ta cũng không có nhỏ mọn như vậy, chủ động đưa một cây qua khứ. Hắn khoát khoát tay, ngồi xổm ở hai ta bên cạnh. Cử động này đem ta cùng Hồ Tử làm nhạy cảm. Ta lại hỏi câu, "Ca môn, làm sao cái ý tứ?" Ta vốn cho là hắn phương nam mùi vị sẽ rất nặng đâu, ai biết tiểu tử này nói tiếng phổ thông rất tiêu chuẩn, nhìn ta chằm chằm hai quần áo, hỏi lại nói, "Hai vị huynh đệ trước kia làm qua thủy thủ à? Muốn tìm việc làm không?" "Ta là Lam Tuấn công ty, hiện tại chiêu công." Trong lòng ta hơi hồi hộp một chút, một phương diện ta cùng Hồ Tử đều đem áo ngoài nịt lên, xuyên ở bên trong huyết ý liễu, ngoại trừ cổ áo hơi hơi lộ ra đến một điểm, căn bản liền không rõ ràng. Cái này đen hán tử con mắt đủ độc, chỉ xem cái này cổ áo, lại liền biết hai ta thân phận. Mặt khác hắn nâng lên Lam Tuấn, ta vốn cho rằng đây cũng là cái lớn đi xa công ty, phải có chút quy mô đâu, thế nào như thế xem xét, có loại đen tắt phường ý từ đâu. Ta cùng Hồ Tử đều suy nghĩ. Đen hán tử cũng thật có kiên nhẫn, cười theo tiếp tục chờ. Cuối cùng ta nhịn không được hỏi một câu, Lam Tuấn thuyền đâu? Đen hán tử lại để hai ta cùng hắn đi, mà lại hắn đoán được ta ý nghĩ trong lòng, cố ý nói để chúng ta yên tâm, hắn tuyệt không phải lừa đảo. Ta do dự một phen, nhưng nhìn cái này đen hán tử dáng dấp làm như vậy xẹp, hẳn là không cái gì nguy hiểm. Ta liền dẫn đầu đồng ý chúng ta ba gọi một chiếc xe taxi, đi vào một cái khác vứt bỏ bến tàu, cái này bến tàu còn có cái bài, trên đó viết băng nhà máy. Ta trước đó nhìn qua cái kia tư liệu, đánh nhau ngư hành nghiệp có sự hiểu biết nhất định, băng nhà máy bình thường là cho thuyền đánh cá cung cấp băng địa phương, nhưng hiện đại hóa thuyền đánh cá thường thường mang làm lạnh trang bị, cũng không đáng sớm chuẩn bị băng, cái này dẫn đến băng nhà máy sinh ý dần dần không tốt, nơi này cũng nhất định bởi vậy hoàng gian hàng. Ta cùng Hồ Tử một bên đề phòng, một bên theo đen hán tử, xuống xe taxi về sau, một đường hướng băng nhà máy bến tàu tận cùng bên trong nhất đi. Nơi này ngừng lại một cái thuyền lớn. Chỉ xem vài lần, liền biết là cái đi xa cấp. Đen hán tử mang bọn ta đi lên. Trên thuyền thủy thủ không ít, cả đám đều đen nhánh màu da, xem xét không ít chịu phơi gió phơi nắng, bọn hắn ngay tại giải lưới làm việc đâu, cũng rất thân mật, nhìn thấy chúng ta ba lúc, không ít người nết miệng cười cười. Ta cùng Hồ Tử ngẫu nhiên về mấy cái cười, cũng mượn cơ hội quan sát chiếc thuyền này. Ta là thật không ngờ tới, trên thuyền này sẽ có tiểu nữ môn. Tại chuyển qua một cái chỗ ngoặt lúc, có nữ tử đột nhiên từ một cái khoang đi ra. Nàng mặc một thân quần áo thủy thủ, bất quá loại trang phục này mặc trên người nàng, ngược lại làm cho đặc biệt gợi cảm. Ta ngược lại không có gì, Hồ Tử tại chỗ liền nhìn sửng sốt, còn hỏi đen hán tử, trên thuyền này thế nào còn có như thế bại lộ nữ công. Đen hán tử cười hắc hắc, cố ý hướng Hồ Tử bên người đụng đụng, nói cái này có cái gì kỳ quái, ra lội biển quá cô độc, có nữ nhân bồi tiếp, cũng có thể giải buồn không phải. Hắn nói lời này tiếng nói không nhỏ, liền nữ tử kia cũng nghe đến. Nàng quay đầu lại, đối chúng ta mị nở nụ cười. Hồ Tử con mắt đều đăm đăm. Chờ đưa mắt nhìn nữ tử này biến mất tại chúng ta trong phạm vi tầm mắt, hắn cũng không để phòng đen hán tử, cười ha ha, vô vào bả vai của đối phương nói, lao tử thích ngươi, thích Lam Tuấn công ty. Sau đó chúng ta cùng đi tiến một cái phòng khách, có cái dáng dấp rất văn tĩnh nam tử, chính ngồi ở bên trong chỉnh lý tư liệu đâu. Ta cũng nhìn thấy, trên bàn đặt vào một sấp bị lấp xong chiêu công biểu. Hồ Tử phát hiện có nhiều người như vậy nhận lời mời về sau, tại chỗ liền gấp, hỏi kia văn tĩnh nam, chiêu đầy không? Văn tĩnh nam không có trả lời, ngược lại yên lặng đánh giá hai ta, đen hán tử nguyên bản tại phía sau chúng ta. Ta phát hiện hắn còn bụng trộm cùng Văn Tĩnh Nam nháy mắt, thậm chí làm số lượng tiền động tác. Ta đoán cái này đen hán tử chính là cái chân chạy, phụ trách cho Lam Thuận công ty chiêu công, hắn tại từ đó ăn chút tiền hoa hồng cái gì. Văn Tĩnh Nam cuối cùng gật gật đầu, để đen hán tử đi ra ngoài trước. Hồ Tử lại thúc hỏi một câu, cha hỏi ngươi đâu, đến cùng chiêu đầy không? Văn Tĩnh Nam cười, đứng người lên đi đến hai ta bên người. Ta không biết hắn đánh cái gì chú ý đâu, vòng quanh hai ta trọn vẹn chuyển hai vòng về sau, hắn đột nhiên tới câu, chúng ta xác thực còn chiêu công, nhưng trước muốn khảo hạch, phiền phức hai vị há miệng ra. Tối hôm qua viết xong đi ngủ về sau, mơ tới trong sách tình tiết, tại nhất mạo hiểm một khắc, ta tỉnh, sau đó cảm thấy bụng rất trướng, chạy vội đi vệ sinh chỗ. Ta đến bây giờ đều tụt nợ buồn bực, mình là sợ tè ra quần rồi sao? Chương 4, vùng biển quốc tế giết người người đăng, dấu chấm than hình trái tim đậm trang trí ta cùng Hồ Tử miệng bên trong đều có mờ ám, hắn kiểu nói này, hai ta tại chỗ mẫn cảm lên. Văn Tĩnh Nam nhìn ta hai xuất ra đặc biệt kháng cự tư thế, hắn bất đắc dĩ một nhún vai, lại giải thích, ra một chuyến biển, nguy hiểm lớn nhất không đến từ tại ngoại giới hoàn cảnh, mà là tự thân vấn đề sức khỏe. Trong thời gian này chúng ta thường thường ăn rất lạnh đồ ăn, thậm chí cũng không quá quen, cho nên nhất định phải có cái tốt răng, thậm chí là một cái sắt dạ dày. Ta ý thức được là ta cùng Hồ Tử hiểu lầm hắn. Tiện thể lấy ta cũng nghĩ đến xã hội nô lệ, chủ nô mua nô lệ lúc cũng thường thường xem trước một chút răng. Văn Tĩnh Nam lại đi hai ta bên người đụng đụng, vẫn còn so sánh mạnh lên, ra hiệu chúng ta lần này có thể há mồm đi. Ta đánh trong lòng liên tục nhắc tới muốn xấu đồ ăn, cũng chính hợp lại có biện pháp gì có thể đem việc này đi vòng qua đâu. Hồ Tử trước nhìn chằm chằm bên cạnh mặt bàn, có chủ ý phía trên này ngoại trừ hữu chiêu công biểu, còn có một cái đồng hồ bỏ túi cùng hai cái hạch đảo. Hồ Tử hừ một tiếng, duỗi bàn tay, trực tiếp đem hai cái hạch đảo cầm lên. Hắn ngay trước Văn Tĩnh Nam trước mặt, tuần tự đem hai cái hạch đảo phóng tới miệng bên trong, rắc, rắc ngay lên. Ta tính phục người anh em này, trong lòng tự đủ hắn răng cũng thật cứng quá. Hắn như thế ăn được về sau, lại lần lượt đem nhai nát hạch đảo ra toàn phun ra, song song bày ra trên bàn. Hắn lợi dụng thời gian rảnh còn cùng Văn Tĩnh Nam nói, huynh đệ, liền ta cái này răng cùng khẩu vị, ngươi còn cần kiểm tra à? Văn Tĩnh Nam biểu lộ có chút mất tự nhiên, nhất là cái này hạch đảo trên da còn kề cận cặn bã đâu, chợt nhìn đặc biệt buồn nôn. Hắn khẽ lắc đầu, vòng qua Hồ Tử, lại cố ý nhìn ta. Giờ khắc này ta đặc biệt muốn hỏi một chút Hồ Tử ca, trong lòng tự nhủ hắn chiêu này là không sai, vấn đề là cũng lưu cho ta cái hạch đảo a. Kết quả hiện tại chỉ còn ăn để thừa hạch đảo ra, ta cũng không thể đem những này buồn nôn đồ vật thả ở trong miệng lại nhai một lần đi. Ta đánh trong lòng sầu muộn, không biết mình sao có thể trốn qua một kiếp, nhưng lúc này ta cũng bắt được Văn Tĩnh Nam một cái hơi biểu lộ. Hắn nhìn khối kia đồng hồ bỏ túi. Hiện tại xã hội này, cơ hồ không ai mang đồng hồ bỏ túi, thậm chí thứ này cũng sớm đã bị đào thải. Văn Tĩnh Nam sở dĩ còn trung tình cái này, rất có thể trên bản chiếc đồng hồ quả quýt này là cái đồ cổ, đối với hắn có đặc thù hàm nghĩa loại hình. Trong lòng ta cười hắc hắc, cũng nắm chắc. Ta đột nhiên khẽ vươn tay, đem đồng hồ bỏ túi lật tới. Ta sờ lấy nó mặt ngoài, cho người ta cảm giác giống như là ngân. Ta hí mắt, cố ý cầm làm ra một bộ chơi liều, lại nhắc tới câu, lao tử a có cái dở hơi, bình thường yêu nhai nhai thép môi cái gì, quên đương mải mải rằng, hôm nay đeo xấu, liền gặm gặm cái này đồng hồ bỏ túi đi. Nói xong ta liền phải đem cái này đồng hồ bỏ túi đưa đến miệng bên trong. Văn Tĩnh Nam triệt để gấp, yêu quát một tiếng, đem đồng hồ bỏ túi cất về, còn xuất ra rất không lỡ dáng vẻ, ngay mặt ta kiểm tra. Ta mặc kệ tâm hắn không đau lòng, dù sao bởi như vậy, hắn cũng không kiểm tra hàm răng của ta. Sau đó ta cùng Hồ Tử lại làm hắn mặt làm không ít chống đẩy, cho thấy hai ta khí lực vẫn được, hắn lại hỏi một chút hai ta tại đồng trụ ở trên đảo kinh lịch. Hồ Tử có chút ta đúng, nhưng cũng may ta đoạt đáp một phen, cũng tự nhận không có rõ gì ra sơ hở gì. Hai ta lần này nhận lời mời xem như quá quan. Văn Tĩnh Nam lại để hai ta thêm cái biểu, trong thời gian này cũng cùng chúng ta giới thiệu tình huống của bọn hắn. Chúng ta bây giờ chỗ chiếc thuyền này, Bạch Kinh Hào, sẽ tại sau một ngày lên đường, hai ta tại ngày đó trời 6 giờ sáng qua đến đưa tin là được. Mà lại trên thuyền cung cấp ăn cung cấp ở, không cần hai ta mang cái gì, mỗi tháng tiền lương là một vạn, chờ ra biển sau khi trở về thống nhất kết toán. Ta chính là tùy tiện nghe một chút mà thôi, Hồ Tử là thật động tâm. Hai ta xuống thuyền về sau, hắn còn nhịn không được nhắc tới, nói đây thật là cái chuyện tốt, có tiền kiếm, còn có nương muốn làm, hắn về sau không làm tiểu nhân, liền tới đây làm công. Ta để hắn đừng nghĩ xa như vậy, cũng đừng vui đến quên cả trời đất quên chính sự. Hồ Tử không đi tâm lên tiếng. Nhoáng một cái đến hai ngày sau 6 giờ sáng, ngày mới sáng không bao lâu, ta cùng Hồ Tử đúng giờ đi vào Bạch Kình Hào bong tàu bên trên, ta phát hiện trừ hai ta bên ngoài, còn có hơn 10 người mới. Chúng ta cùng Bạch Kình Hào vốn có 10 tên thủy thủ đứng chung một chỗ trò chuyện một phen, không bao lâu thuyền trưởng cũng lộ diện. Hắn 40-50 tuổi niên kỷ, có một cái đặc biệt phình ra bụng lớn, sinh ra dung mạo mảnh xuẩn hình dáng, phía sau hắn cũng đi theo lái chính nhị phó. Ta lúc này mới phát hiện, cô nương kia hề hề Văn Tĩnh Nam lại là nhị phó. Ta hoài nghi hắn cái này đức hạnh, một cái sóng to gió lớn tới liền bị làm xuống thuyền, còn thế nào đương thủy thủ, nhất là còn làm nhị phó. Đương nhiên, ta không nói nhiều lời. Béo thuyền trưởng cho chúng ta những này mới cũ thủy thủ cùng một chỗ mở cái sẽ, chủ yếu giới thiệu Bạch Kình Hào thượng điều lệ chế độ. Cái này đều không có gì đáng giá chú ý, ta vừa nghe vừa quan sát bốn phía, mau chóng quen thuộc hoàn cảnh. Về sau chúng ta khai công, kỳ thật cũng không có sống lại, chính là tắm một cái bong tàu, bảo dưỡng hạ khí giới, có lẽ đi nổi hơi thất đốt đốt than đá cái gì. Ta còn phát hiện, trên thuyền này nữ thủy thủ rất ít lộ diện, có mấy cái đều tại nhà ăn công việc, chúng ta lúc ăn cơm mới có thể đụng tới các nàng. Các nàng so với ta nghĩ còn mở ra cùng bại lộ, liền nói Hồ Tử, đặc biệt thích ý một cái nữ công, mỗi lần nhìn đều thú máu sôi trào. Cũng không chỉ có là hắn, còn có một cái mới tới hắn tử, trên mặt có cái vết sẹo, chúng ta đều gọi hắn mặt thẹo, hắn cũng thích ý cô nàng này, ngẫu nhiên còn đối nàng tiếng còi, ý đồ trêu chọc. Hồ Tử có lần nhịn không được cùng ta nhắc tới một câu, chỉ vào kia nữ thủy thủ ngược nói, cùng với nàng làm lên chuyện này đến, tuyệt đối mẹ hắn chính là loại sống mơ mơ màng màng hưởng thụ. Ta minh bạch Hồ Tử vì sao nói như vậy, bởi vì nữ tử này ngược đặc biệt lớn. Nhưng ta không có hắn như vậy cảm thấy sợ. Hồ Tử nhìn ta xuất ra loại này không yêu sủa bậy thái độ, nhà danh câu, ngươi thế nào không đối với nữ nhân cảm thấy hứng thú đâu? Đoán chừng ngươi đổ chơi kia không được, nghe không hiểu nam nhân ở giữa chủ đề. Sau đó hắn lại cùng mặt theo góp cùng nhau đi. Ta nhìn chằm chằm hắn bóng lưng, đặc biệt muốn đem hắn gọi trở về, trong lòng tự nhủ lão tử cái đồ chơi này không được. Không phục sẽ lấy ra so một lần, nhìn xem ai mới là cọc tiêu. Như thế nhoáng một cái, lại đến một đêm bên trên. Chúng ta đều tụ tại nhà ăn chơi bài. Chúng ta cũng không phải làm chơi, tiện thể lấy đánh cược tiền. Mặt khác nếu ai đói bụng, liền đi bếp sau tìm quả ướp lạnh loại hình ăn. Ta cũng thật nghĩ mãi mà không rõ, chiêu giờ công, nhị phó nói trên thuyền này thường xuyên ăn món ăn lạnh, thậm chí là không quen đồ ăn, nhưng mấy ngày nay cũng không có gặp được loại tình huống này. Ta hoài nghi nhị phó có phải là lắc lư người đâu, mà lại thông qua hai ngày này bụng trộm quan sát, ta cũng không có phát hiện phi pháp thuê lao công tình huống. Ta hoài nghi cảnh sát cho tư liệu có phải là xảy ra sự cố rồi. Chính làm chúng ta chơi cao hứng bừng bừng lúc, nhà ăn cửa bị người đá văng. Thanh âm này rất lớn, chúng ta đều quay đầu nhìn lại. Là béo thuyền trưởng, phía sau hắn còn đi theo lái chính, nhị phó cùng một chút lao thủy thủ. Những người này đều mặt lạnh lấy, cùng dĩ vãng không giống nhau lắm. Chúng ta đều cảm thấy không hiểu đấu, nhưng cũng không lý tới sẽ bọn hắn, lại quay người vùi đầu vào bài trong cục. Béo thuyền trưởng gắt gao nhìn chằm chằm chúng ta những người này, chút điểm không hiền lành không nói, còn giữ tợn cười lên, đi đầu đi vào trong, từ bên hông xuất ra một thanh tiểu cũ súng ổ quay. Hắn giơ súng lên, bóp cò. Tại nhà ăn loại địa phương này, tiếng súng đặc biệt chói tai, thậm chí ẩn ẩn có tiếng vang. Chúng ta nghe đến trong lòng giật mình. Lần này không ai chơi bài, toàn mặt sợ hãi nhìn xem béo thuyền trưởng. Nhị phó một mực cho người ta một loại rất văn tĩnh cảm giác. Giờ khắc này, hắn cũng khởi sướng hung đến, mà lại cái này hung kình càng tiếp cận với tên điên, rất dễ dàng để cho người ta đánh trong lòng ra bên ngoài bị hù sợ. Hắn đi về phía trước mấy bước, thay thế thuyền trưởng nói, các ngươi hai ngày này quả thực trải qua thần tiên đồng dạng thời gian nha, nhưng thật làm chúng ta nơi này là viện mồ côi a. Ta ẩn ẩn có cái không tốt suy nghĩ, thậm chí bản năng phản ứng, ta lui về sau lui, co lại đến đống người bên trong, dạng này đối phương mở súng, ta không đến mức đi đầu chịu đạn. Hồ tử học ta, cũng tối lui. Nhưng mặt thèo liền không đồng dạng, hắn khởi sướng hung đến, ngao một cuống họng không nói, ngược lại đi ra đống người, chỉ vào đối diện đám người này hỏi, làm gì? Các ngươi là một bang cường đạo a? Nghĩ đánh chúng ta những người này chú ý. Sau đó hắn chỉ vào dưới chân cương điệu, các ngươi coi là đây là biển KGBA. Ít các ngươi đường, nơi này là được luật pháp bảo vệ, các ngươi dám làm loạn, cẩn thận bị bắt hình phạt. Hắn lời nói này cũng kích thích cái khác hai cái người mới tức giận, hai người này phụ họa, cũng cùng chúng ta đám người này nói, chúng ta nhiều người, sợ bọn họ làm gì. Béo thuyền trưởng nhìn chằm chằm vào mặt thẹo, cười lạnh nghe xong hắn lời nói này. Lúc này béo thuyền trưởng lại khẽ lắc đầu, cố ý nhắc tới câu, ngươi nói ta thật là sợ, nói như vậy ta phải ngồi tù rồi. Dưới tay hắn những cái kia thủy thủ toàn trào phúng cười lên. Béo thuyền trưởng lại mặt một kéo căng, nói như thế không nhận quản giáo xuất sinh, không đảm đương nổi ngư nô. Hắn giơ súng lên, đối mặt thèo hai chân phanh phanh đánh hai thương. Tiếng súng kích thích dưới, tâm ta nói đám người này thực có can đảm làm thật. Mặt khác ta cũng nhìn thấy, cái này hai thương phi thường chuẩn, để mặt thèo hai cái đuổi thượng toát ra hai cỗ tơ máu tới. Mặt thèo tiêu thảm, đứng không yên, lập tức ngã trên mặt đất. Béo thuyền trưởng chỉ vào vừa mới kia hai phụ họa theo đôi người mới nói, cái này hai xuất sinh cũng không hiểu quy luật, phạt bọn hắn giặt quần áo. Có bốn cái thủy thủ lập tức bổ nhào qua. Cái này hai người mới lại xé lại kéo ý đồ chống cự. Chúng ta những người khác không có giúp bọn hắn, bởi vì béo thuyền trưởng thương một giờ, ngắm cho phép chúng ta. Chúng ta đều rất rõ ràng loạn động hậu quả. Cái này bốn cái thủy thủ cũng không phải loại lương thiện, chờ tìm đúng cơ hội, tuần tự nắm tiêu chuẩn đối cái này hai người mới Việt Thái Dương đánh một quyền. Cái này là nhân thể chỗ hiểm nhất địa phương, cái này hai người mới toàn trận trắng mắt, cầm làm ra một bộ muốn run rẩy tư thế. Bốn tên thủy thủ hợp lực, đem hai người họ ngạnh sinh sinh kéo ra ngoài. Ta không biết tiếp xuống bọn hắn phải tiếp nhận dạng gì trừng phạt, mà lại ta cũng sẽ không đần coi là bọn hắn thực sẽ được an bài giặt quần áo. Mặt thèo thừa cơ chậm tới một hơi, mặc dù sắc mặt hắn vung bạch, lại quật cường vẫn như cũ mang lấy béo thuyền trưởng đặt vào ngân thoại. Béo thuyền trưởng một núi bay, trên mặt tức giận càng đậm. Hắn không cùng mặt thèo nhiều lời cái gì, khoát tay chặn lại để cho sau lưng thủy thủ đem hắn bảo mang tới. Ta không rõ ràng cái này bảo chỉ chính là cái gì, nhưng cái này hai chữ từ trong miệng hắn nói ra, lộ ra rất hái hoảng. Không bao lâu, có mấy cái thủy thủ hợp lực đem một cái dài rộng nói ít có 2 mét giường gỗ đẩy vào. Béo thuyền trưởng quay khiếu vài tiếng, tựa hồ rất hưng phấn, nhưng điều này cũng làm cho người cảm thấy hắn rất biến thái. Hắn để thủy thủ hỗ trợ, đem cái dương bốn phía tấm ván gỗ đều tháo xuống. Cái dương này bên trong nguyên bản chứa một cái lớn chậu thủy tinh, lần này toàn xong lộ ra. Ta nhìn thấy bên trong bơi lên 3 đầu quái ngư, con cá này đánh giá phải có gần dài 1 mét, nhìn ngoại hình bọn chúng giống rắn. Lúc này bên cạnh ta còn có người dọa đến hô câu, hải thiện. Béo thuyền trưởng để thủy thủ đem mặt thèo ném đến trong hồ cá. Mặt thèo mặt bạch dọa người, thậm chí ngựa khí cũng mềm nũng, cùng béo thuyền trưởng cầu xin tha thứ. Béo thuyền trưởng căn bản không để ý tới, còn chỉ vào mặt thèo, cùng chúng ta lớn tiếng hô, các người đám người này, đời này chỉ định phải làm ngư nô, cũng đừng ý đồ phản kháng, không phải cái này liền là kết cục của các ngươi. Hắn lại ra lệnh một tiếng, mấy cái thủy thủ lập tức hành động. Nương theo phù phù một thanh âm vang lên, mặt thèo vào nước, một khắc này, bể cá cũng sôi trào, ta rất mau nhìn đến một cái để cho người ta trung thân khó quên một màn. Điện thoại người sử dụng xem sách chuyện lúc, tiểu thuyết trang bìa phía dưới có cái hô động của vị, điểm trở ra liền có tặng phiếu để cử cửa sổ, mỗi ngày đều có thể ném, mọi người đừng quên phiếu a. Chương 5, nửa bộ khô lâu đỡ người đăng, dấu chấm than hình trái tim đậm trang trí bể cá bên trong 4 đầu hải thiện, cùng 4 đạo tiệm điện đồng dạng, đối mặt thèo trên thân vào tới. Đây tuyệt đối là rất hung tàn động vật ăn thịt, bọn chúng môi cắn một chút, mặt thèo trên người liền thiếu một khối thịt lớn, mà lại một cỗ máu rất mau đưa toàn bộ bể cá nước nhuộm đỏ, đầu tiên là đỏ nhạt, rất nhanh lại biến thành đỏ thẫm. Mặt thèo muốn dây rủa, nhưng ở trong nước, hắn căn bản là không có cách nào chống cự hải thiện. Hắn dùng sức bịch, cuối cùng còn giơ hai tay lên, hung hăng nắm lấy bể cá biên giới. Chúng ta một mực kinh tâm động phách nhìn mấy phút, cuối cùng bởi vì nước quá vận động, chúng ta không nhìn thấy bên trong chẳng cảnh, chỉ nhìn chằm chằm cái kia hai tay, nó hai nguyên bản còn run lắc một cái, bây giờ lại không nhúc nhích, cái này cho thấy cái gì không cần nói cũng biết. Béo thuyền trưởng ngược lại là cầm làm ra một bộ thưởng thức dáng vẻ, lại cùng thủy thủ hạ mệnh lệnh, nói đem tên phế vật kia vứt ra đi. Hai cái thủy thủ một người dắt lấy một người chết tay, bọn hắn rất an ý cùng một chỗ ra bên ngoài tăng ra. Xoạt một thanh âm vang lên, nửa bộ thi thể nổi lên mặt nước, lại bị vứt xuống trên mặt đất. Kỳ thật dùng thi thể để hình dung nó cũng không thỏa đáng, mặt theo ngược trở lên địa phương, cơ hồ là hoàn chỉnh, nhất là một mặt dữ tợn sắp chết biểu lộ, nhưng ngược hướng xuống rất nhiều nơi đều không có thịt gì, nhất là xương sườn đều lộ ra, nội tạng cũng đều bị ăn 7-8 phần. Chỉ nói ta, giờ khắc này trong đầu óng ngọng, bị đám này thuyền viên hung tàn dọa sợ. Còn lại mấy cái bên kia người mới, càng hạ giá, có nhịn không được run rẩy. Béo thuyền trưởng để cho người ta đem cái này nửa cỗ thi thể kéo đi, lại theo ta nhóm lớn tiếng cường điệu, nói một cái mới quý củ. Công ty bọn họ gấp thiếu nhân thủ, vốn là muốn làm một nhóm khách lén qua xuống tới, nhưng gần nhất cảnh sát bắt quá nghiêm, bọn hắn không có cơ hội hạ thủ, cho nên chúng ta rất may mắn, bị bọn hắn dùng chiêu công phương thức chọn chúng. Tiếp xuống chúng ta nhóm người này đem bị vận đến cái nào đó hòn đảo bên trên, lưu lạc làm ngư nô, mỗi ngày 2 bữa cơm, một ngày 10 đồng tiền tiền lương, một mực làm đầy 50 năm, công ty sẽ an bài thuyền đưa chúng ta trở về. Ta bị 50 năm chữa dọa sợ, tâm nói mình bây giờ cái này số tuổi lại hướng lên thêm 50, chẳng phải là nói, chờ ta trở lại lúc, đều nhanh 80. Mà lại bi quan nghĩ, cũng không có bao nhiêu người có thể nhịn đến 80 a. Những cái kia người mới có không nhịn được cô, cũng có sợ, trực tiếp khóc. Béo thuyền trưởng sờ lấy súng ngắn, cất cao giọng điều nói, ta là có tiếng tốt tính, các ngươi đừng khảo nghiệm sự kiên nhẫn của ta, không phải đạn nhưng không mọc mắt con ngươi. Nhị phó giống như là đột nhiên nhớ tới cái gì, lại cười xấu xa lấy bổ sung một câu, nói nếu như không muốn làm ngư nô cũng được, chỉ phải cho ta nhóm 1.000 vạn, chúng ta lập tức ăn ngon uống sướng cung cấp, lại đem hắn mang về đất liền thả đi. Tâm ta nói chỉ toàn mẹ hắn nói nhảm đâu, giống chúng ta loại người này, ai có thể có nhiều tiền như vậy? Béo thuyền trưởng chỉ huy thủy thủ, đem chúng ta những người này trên thân mang điện thoại, tiền vật loại hình, toàn tìm ra đến xung công. Vào giờ phút như thế này, ta vẫn không quên nhiệm vụ. Ta đè ép thẳng thắn nhịp tim, vụ trộm sờ lấy nút áo ngực, đối những thuyền này biên, vụ trộm chụp mấy bức chiếu. Ta cử động này cũng lập tức bị một người đầu trọc phát hiện, hắn yêu quát một tiếng, để cho ta hảo hảo đứng đấy. Ta lại không có cơ hội, mà làm ta đưa di động nộp lên thời điểm, phát hiện phía trên một cái tín hiệu đều không có. Mặt khác ta cũng lo lắng, ta cùng Hồ Tử mang đến 1 vạn khối tiền cũng sẽ bị xung công. Nhưng Hồ Tử rất lợi hại, thật không biết hắn đem tiền giấu ở nơi nào, lần này chỉ bị tìm ra mấy trăm khối, hắn cũng đem túi áo đều lấy ra, chứng minh không có tiền. Béo thuyền trưởng để những cái kia thủy thủ áp lấy chúng ta, bọn hắn đều mang vũ khí, hoặc là truy thủ, hoặc là côn sắt loại hình. Chúng ta một đoàn người hạ bong tàu. Nơi này không gian rất lớn, nguyên bản có một cái nhà kho một mực bị khóa, chúng ta cũng không biết trong này chứa cái gì, hiện tại nó được mở ra, tại môn vừa bị đẩy ra một sát na. Ta nhìn trong lòng một lộ bộ. Nơi này đặt vào nói ít mười mấy cái lồng sắt. Bọn chúng cũng liền cao cỡ nửa người đi, mỗi cái chiếc lồng cũng dự sẵn quòng tay chân quòng tay. Béo thuyền trưởng điểm danh, ngươi đi đâu, hắn lại đi cái nào cái này, để chúng ta những người này hai hai một tổ theo thứ tự chui vào từng cái lồng sắt bên trong, còn cường đi lên hình cụ. Những này lồng sắt cũng rất nhanh đắp lên khóa. Béo thuyền trưởng lưu lại 2 người đương thủ vệ, còn lại người toàn rời đi. Ta ngồi xổm ở lồng sắt bên trong, trong lúc nhất thời nhớ tới Tống Hạo lời nói. Hắn nguyên bản nói đây là ưu chiến lệnh, nhưng chúng ta lên Bạch Kình Hào về sau, chỉ nhàn nhã 2 ngày mà thôi, về sau đại giới là luôn làm nô lệ. Ta không tự chủ sờ lên mắt cá chân. Nguyên bản muốn ở bên trong lục, cái này máy theo dõi tuyệt đối có thể bảo đảm ta cùng Hồ Tử một mạng, cảnh sát cũng sẽ căn cứ theo dõi số liệu, rất mau tìm tới. Nhưng lần này ra khỏi biển, điện thoại đều không tín hiệu, trong lòng ta không chắc, không biết cái này máy theo dõi còn dễ dùng không. Ta rút sạch lườm Hồ Tử một chút. Hai ta bị áp ở cùng một chỗ. Hắn giờ phút này nhíu mày, đồng dạng không lạc quan. Còn những cái kia người mới liền càng khỏi phải để. Nhưng kia 2 thủ vệ ngược lại là rất nhàn nhã, tìm nơi hẻo lánh ngồi. Bên trong một người thủ vệ chính là cái kia đầu trọc, hắn còn nâng điện thoại di động nhìn xem phim. Ta hoài nghi hắn nhìn chính là không phải loại kia phiến, bởi vì hắn là không phải sợ lấy đũa quần, một mặt say mê hình dáng. Hắn ngẫu nhiên cũng sẽ hướng chúng ta nhìn bên này một chút, ta tin tưởng mình trực giác không sai, hắn trọng điểm là nhìn ta cùng Hồ Tử. Dạng này qua nửa giờ đầu, nhà kho cửa được mở ra, có 2 cái thủy thủ đi tới, bọn hắn đối cái này 2 thủ vệ thì thầm một phen. Đầu chọc trước gật gật đầu, đứng lên hướng lồng sắt bên này đi, còn chỉ vào người của ta cùng Hồ Tử nói, 2 người theo ta ra ngoài một chuyến, thu một chút quần áo. Ta nhớ ra rồi, béo thuyền trưởng vừa mới phạt kia 2 cái không nghe lời người mới đi giặt quần áo. Ta hiện tại đột nhiên minh bạch, trong lòng tự đủ cái này 2 người mới chính là quần áo. Ta cũng không biết hắn vì sao lại chọn ta cùng Hồ Tử, chờ từ lồng sắt bên trong được thả ra về sau, kia 2 thủy thủ muốn tiếp nhận đem ta cùng Hồ Tử mang đi. Đầu chọc lại đem đồng bạn ngăn cản, còn cố ý khó chịu bố néo người nói, thảo mẹ hắn, quá khó chịu, lần này để ta đi, cũng hít thở không khí. Sau đó hắn còn đưa di động cấp cho cái này 2 thủy thủ. Cái này 2 cũng không phải hẳn tốt, vừa nhìn thấy bên trong đặc sắc hình tượng, tất cả đều xuất ra sắc mị mị bộ dáng nhìn. Ta lợi dụng thời gian rảnh nhìn Hồ Tử một chút, còn vụng trộm bóp mu bàn tay hắn một chút, đây coi như là im ắng nhắc nhở hắn, một sẽ cẩn thận. 2 ta phía trước, đầu chọc ở phía sau, chúng ta lên bong tàu. Tại biến thành ngư nô trước, ta nhìn cái này Bạch Kình Hào, cảm thấy rất tốt, nhưng bây giờ nhìn xem cảnh sắc nơi này, ta phản lại cảm thấy rất âm trầm cùng kinh khủng. Chúng ta chạy đuôi thuyền đi đến. Đầu chọc cũng thỉnh thoảng quan sát bốn phía. Tại trải qua một cái quãng lúc, nơi này cửa sổ không có đóng nghiêm, ta thuận khe hở đi đến nhìn, phát hiện trong này xuân sắc một mảnh. Có cái thủy thủ chính cùng một nữ tử làm chuyện này đâu. Bằng vào cái này, ta lại cho Bạch Kình Hào tăng thêm một cái xưng hô, dâm ổ chúng ta tới đến đôi thời lúc, đầu chọc còn đột nhiên hô câu ngừng. Ta cùng Hồ Tử đều cảnh giác nhìn xem hắn. Đầu chọc kéo căng lấy mặt có chỗ hòa hoãn, còn cười hắc hắc, lại để 2 ta chớ khẩn trương. Ta thình lình bị hắn làm cho không hiểu đấu, nhưng ta lòng cảnh giác không có giảm, trong lòng tự nhủ cái này con lựa chọc tuyệt đối không có nghẹn tốt cái rắm. Ta cùng Hồ Tử yên lặng chờ câu sau của hắn. Đầu chọc quan sát từ trên xuống dưới 2 ta, còn nói, huynh đệ, biết các ngươi kế tiếp là cái gì vận mệnh à? Nhìn ta cùng Hồ Tử vẫn như cũ không tiếp lời, hắn xấu hổ giật giật bả vai, chủ động nói đi xuống, cái kia đảo rất quái gở, đi về sau, mỗi ngày ăn không đủ no, mà lại muốn công việc khoảng 15 tiếng, như thế chịu được đi, cuối cùng các ngươi sẽ khô gầy như que tuổi chết đi. Ta tin tưởng hắn không có hù dọa 2 ta. Hắn lại nêu ví dụ nói, loại này nô lệ sự kiện rất phổ biến, đừng nói công ty của chúng ta, tại toàn thế giới đều có. Có biết không? Cỡ lớn siêu thị cùng thủy sản thị trường bán biển sâu cá, có một bộ phận lớn liền cùng ngư nô có quan hệ. Ta nguyên bản rất thích ăn cá, giờ khác này đột nhiên có chút buồn nôn, trong lòng tự nhủ những này cá há không đều bao hàm ngư nô máu cùng nước mắt. Ta nhìn hết đầu còn không có im miệng ý tứ, tiếp tục muốn hù dọa 2 ta. ta nhịn không được chen vào nói hỏi, ca môn, nói nhiều như vậy, cái này giống như không phải ngươi tìm ta hai mục đích cuối cùng nhất ta. Đầu chọc cười càng tà dị, liên tục gật đầu, tán ta thật thông minh, sau đó hắn cố ý hướng phía trước đụng đụng, hạ giọng nói, ta là công ty này lão nhân rồi, các ngươi nhìn xem, béo thuyền trưởng để cho ta tới trông coi các ngươi, cũng liền biết ta cùng hắn quan hệ tốt bao nhiêu. Lão tử cũng không phải thổi, chỉ cần ta chịu hỗ trợ, hai ngươi lên đảo về sau, liền sẽ không đương ngư nô, ta sẽ sai người an bài các ngươi ở tại rộng lượng trong nhà gỗ, chỉ làm một chút sạch sẽ hòn đảo công việc, đó là cái gì đãi ngộ. Suy nghĩ một chút, hắn còn đối hai ta liên tiếp nháy mắt, ý đồ tăng lớn hắn nói chân thực tính. Ta cùng Hồ Tử đều nhìn chằm chằm hắn, lần này đổi Hồ Tử nói tiếp hỏi, ngươi muốn cái gì? Đầu chọc làm số lượng tiền động tác, trong mắt vừa đi vừa về chuyện, xuất ra gian hoạt dáng vẻ nói, ta con mắt này cũng không phải sống vô dụng lâu nay, hai ngươi đánh bạc thời điểm, nhưng là đại thú bút, một chương mau ra 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 bên ngoài cầm, nhưng vừa mới lên giao nộp lúc, từ các ngươi trong túi mới xuất ra mấy trăm khối tiền, cái này giống như không thích hợp à. Ta không nghĩ tới cái này lại là cái kẻ ra đời. Hồ Tử sắc mặt cũng trầm xuống. Đầu chọc ý tứ, hai ta theo đầu người để tính, một người 5.000, nếu như có thể cho hắn góp 1.000.000 tiền, hắn liền giúp hai ta. Ta cùng Hồ Tử riêng phần mình suy nghĩ. Một lát về sau, Hồ Tử hỏi, ngươi chỉ riêng hắn lương soát một mép, chúng ta làm sao tin ngươi? Đầu chọc vỗ ngực cam đoan nói, các lao ra một miếng nước bọt một bụng đinh, ta đã hứa hẹn, một khi cầm tiền, làm sao có thể không làm việc? Hắn sờ lấy túi, xuất ra một hộp thuốc lá đến, trong này chỉ còn 3 cây. Hắn tự hành đốt một điếu, lại đem mặt khác 2 cây phân cho ta cùng Hồ Tử, cường điệu nói, ở trên biển, thuốc lá thế nhưng là xa xỉ phẩm, rút xong muốn mua cũng mua không được, ngươi nhìn ta đủ ý tứ không? Liên thừa chút này, cũng chia cho ngươi hai anh em một người một cây. Hai ta hít khói lúc, đầu chọc còn cố ý lui ra phía sau một khoảng cách, xem như cho ta hai đưa ra không tới. Hồ Tử đắn đo khó định, muốn nghe ta ý tứ. Kỳ thật ta cũng rất do dự, nhưng nói trở lại, ở trên thuyền này, có tiền cũng không có địa phương hoa, hai ta trước bảo trụ thân thể quan trọng, đợi đến lúc phá án, lại đem tiền cầm về chính là. Ta để Hồ Tử bỏ tiền. Hồ Tử cuối cùng cắn răng một cái, gật đầu nói đi. Ta khoát tay để đầu chọc trở về, Hồ Tử cùng ảo thuật đồng dạng, lại là sờ đế dậy lại là móc đũ quần, rất nhanh cái này nhỏ 1.000.000 khối liền đều bị hắn bóp đến tay. Đầu chọc đối Hồ Tử giơ ngón tay cái lên, ngay cả nói lợi hại, nhưng giờ khắc này, ánh mắt của hắn lại toàn đặt ở tiền bên trên. Chờ đem tiền này giao đến trên tay hắn về sau, hắn càng là chửi thề một tiếng, vù vù đốt lên tiền tới. Ta còn nghĩ cùng hắn biện pháp lời nói, nhưng không có cơ hội này, nơi xa truyền đến dày âm thanh, có người đến. Ta đem lời đến khỏe miệng lại nuốt trở vào. Rất nhanh nhị phó mang theo 2 cái thủy thủ xuất hiện, hắn nhìn chằm chằm chúng ta ba, lại lạnh lùng hỏi đầu trọc, làm sao làm? Trả lại hắn nương không cho cái này hai sợ hàng xuống biển lấy quần áo đi. Chương 6, đỉnh sóng hạ sát chết trôi người đăng, dấu chấm than thuyền chắc tim đậm trang trí đừng nhìn vừa mới đầu trọc thổi đến kịch liệt, nói mình cùng trên thuyền lãnh đạo quan hệ như thế nào, nhưng lúc này hắn ngược lại xẹp quả cả, túi cái đầu, một câu không nói. Ta vốn muốn cho đầu trọc nói tốt vài câu, lại để hai ta trốn qua một kiếp này, hiện tại xem xét, việc này ngâm nước nóng. Nhị phó nhìn ta hai vẫn là chậm chạp không động thân, rất không hài lòng, uống một uống họng, hai cái thủy thủ lập tức dùng sức đẩy ta hai. Ta kháng cự bất quá, một đường hướng đuôi thuyền lan can chỗ tới gần. Hồ Tử càng là trầm mặt liền hỏi, làm gì? Các ngươi muốn làm gì? Không ai trả lời hắn. Làm ta hai thân thể triệt để áp vào lan can lúc, hai cái thủy thủ lại tìm đến 2 đầu tô dây thừng, một mặt thắt ở trên lan can, một mặt phân biệt chen tại ta cùng Hồ Tử bên hông. Nhị phó cũng chỉ vào cách đó không xa một cái lan can, phía trên này nguyên bản cũng cột 2 đầu dây thừng, bọn chúng còn một mực diên thuận đến trong biển. Nhị phó nói, kia hai mới tới còn ở trong biển ngầm đâu, các ngươi một hồi nhảy xuống biển, xem bọn hắn thế nào, nếu là không chết liền đến cái tin, ta lại đem các ngươi cầm trở về. Ta càng nghĩ càng thấy đến việc này không thích hợp. Đều lúc này, ta cũng không có che giấu, nói thẳng, nhị trưởng quan, vì sao lại để hai ta nhảy xuống biển? Chúng ta trực tiếp ở đây túm dây thừng đem bọn hắn lấy tới không phải rồi. Nhị phó xuất ra ngoài cười nhưng trong không cười biểu lộ, mắng câu lời hàng, lại cất cao giọng cường điệu, trưởng quan để các ngươi xuống biển, đây là mệnh lệnh, không có thương lượng. Hắn còn sờ một cái túi, từ bên trong xuất ra 2 viên hạch đào tới. Ta lần này toàn minh bạch, trong lòng tự nhủ Hồ Tử đem hắn nguyên lai 2 cái hạch đào nhai, hắn lần này tuyệt đối là ác ý trả thù đâu. Ta gạt ra cười, cho nhị phó đưa lời hữu ích, cũng làm cho hắn đại nhân không chấp tiểu nhân, tha thứ Hồ Tử lúc ấy lỗ mãng. Lúc này nếu là Hồ Tử có thể cũng phối hợp lấy nói 2 câu, việc này tuyệt đối có thể có chậm. Nhưng hắn nghiêm mặt, nhìn nhị phó ánh mắt đều không đúng. Nhị phó bị Hồ Tử khí đến, liền hừ 2 tiếng, khoát tay chặn lại. Kia 2 thủy thủ cùng đuổi con vịt, lại để hai ta đứng ở trên lan can. Hai ta quẳng tay chân quẳng tay cũng bị hái đi xuống. Kỳ thật liền đứng như vậy, cũng là rất nguy hiểm cử động, bởi vì hơi một mất bình hành, hai ta liền phải nghiêng xuống dưới, mặt khác nhìn xem biển rộng mênh mông, nhất là Bạch Kình Hào còn đang hành sự bên trong, đuôi thuyền nước biển sóng cả mấy liền, ta toàn bộ tim cũng nhảy lên đến cổ họng. Kia 2 thủy thủ còn không ngừng giống hai ta, nói nhanh ngậy. Ta biết một kiếp này là tránh không khỏi, cũng chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, tham dò hỏi một câu, nhị trưởng quan, có thể hay không để Bạch Kình Hào trước ngừng thuyền? Nhị phó không để ý ta, kia 2 thủy thủ dở trò xấu, đột nhiên đẩy một cái. Ta cùng Hồ Tử tuần tự rơi đi xuống. Ta không biết Hồ Tử cái gì cảm thụ, giờ khắc này ta là không nhịn được kêu thảm một tiếng, còn loạn chết thẳng cẳng, thậm chí một lần đặc biệt ngạt thở. Ta tiềm thức cũng cho ta giơ lên cánh tay, đem mặt chăm chú bảo vệ. Nương theo vang một tiếng bang, ta triệt để rơi xuống trong nước. Nước biển lạnh vượt ra khỏi ta tưởng tượng, ta lập tức cóng đến run một cái này vẫn chưa xong, bên hông dây thừng rất nhanh kéo căng thẳng tắp, cùng một con hữu lực đại thủ đồng dạng, hung hăng dắt lấy ta, để cho ta ở trong nước cao tốc xuyên qua. Ta bên hông cũng đặc biệt đau, càng phải đoạn mất đồng dạng, ta nhịn không được một phát miệng, uống liền mấy ngụm lớn nước biển. Cái thứ nhất nước biển, để ta cảm thấy đặc biệt khổ đặc biệt mặn, nhưng tiếp xuống lại mấy ngụm, ngược lại làm cho ta không có cảm giác gì, cả người cũng có chút lâng lâng. Ta biết đây không phải cái gì hiện tượng tốt, lại tiếp tục như thế, ta sẽ bị chết chìm. Ta cũng không biết từ khí lực ở đâu ra, còn hung hăng cắn cái lưỡi một chút. Ta thanh tỉnh không ít, lại gắt gao đình chỉ khí, điên cuồng quay thân tử, đưa tay nắm bắt loạn. Cứ như vậy, ta rốt cục mò tới buộc ta kia sợi dây thừng, mà lại có nó mượn lực, tiếp xuống liền dễ làm. Ta dùng sức đi lên kéo, một chút xíu đem mình nửa người trên nâng lên biển trên nước. Vừa mới thò đầu ra lúc, ta nhịn không được há hốc miệng ba, để bên trong nước biển thuận khỏe miệng ảo ảo chảy ra ngoài, ta còn ho khan vài tiếng, nhưng trong dạ dày trở lại đi lên vị mặt đều để ta đầu cùng căng gần giống như. Ta cường nâng cao hô hút vài hơi không khí mới mẻ, cái này để cho mình khá hơn một chút. Trở lại chậm trong chốc lát, ta rốt cục có thể đưa ra tinh lực quan sát bốn phía. Trên đầu ta phương chính là Bạch Đình Hảo, bong tàu thượng đen xì một mảnh, ta hô mấy cú họng, không ai đáp lại. Đây cũng không phải nói nhị phó bọn hắn đều đi, ta đoán nơi này gió quá lớn, bọn hắn căn bản nghe không được tiếng la của ta. Ta lại đem nhị phó tổ tông 18 đời đều thăm hỏi một lần, cũng coi như tạm thời ra cơn giận. Lại nói ta chung quanh. Bên tay trái kia phiến hải vực ngược lại là không có gì, bên tay phải cách đó không xa, tuần tự có ba sợi dây thừng thuận đến trong nước. Cái này nhất định là cột hồ tử cùng kia hai người mới dây thừng. Ta lại đem thân thể mình hướng nâng lên sách, còn lại là đạp nước, lại là loạn du lịch loạn đãng, thử một chút xíu hướng cách mình gần nhất kia một sợi dây thừng tới gần. Mấy lần trước ta đều thất bại, cũng không thể không thừa nhận, tại loại nước này bên trong rất khó hành động, nhưng ta không có từ bỏ. Cuối cùng ta miễn miễn cưỡng cưỡng sở đến sợi dây kia lúc, trong lòng ta vui mừng, còn phát lực đi lên tung nó. Cũng thật không nghĩ tới, cái này dây thừng là đoạn, đưa dẫn theo chặt đầu bộ phận, ta nhìn sững sờ, ngẩn người. Rõ ràng, có người rơi biển, nhất là cái này biển rộng mênh mông, hắn có thể còn sống sót tỷ lệ cơ hồ là số 0, rất có thể như vậy đút tôm cá. Ta không biết người này có phải hay không là hồ tử. Ta một bên đè ép cơ hồ muốn sụp đổ tâm lý, một bên lại hồ tử quát to lên. Rất nhanh tại khắc một sợi dây thừng bên cạnh, có một cái tay vươn mặt biển, ta mẫn cảm lập tức bắt được một màn này. Ta xuất ra tốc độ nhanh nhất, chạy tới sau còn dùng sức níu lại cái tay này. Ta bên này dùng sức, phía dưới biển người kia cũng đang dùng lực. Hai ta giày vò cùng nhau, hắn rốt cục nổi lên mặt nước. Ta xem xét, là hồ tử không sai. Ta là thật không muốn để cho hắn chết, giờ khắc này nhịn không được gã cười a a. Mà hồ tử đâu, cái này thất đức đồ chơi, đối ta lễ gặp mặt lại là oà một tiếng. Hắn phun ra thật lớn một ngụm nước biển, cũng đều tung tóe đến ta trên cằm. Ta cũng không ghét tâm, ngược lại đem cả thân thể co lại đến nước biển, như thế một ngâm, coi như rửa sạch. Ta lại giúp đỡ hồ tử, dẫn theo hắn, để hắn hào hào thuận miệng khí. Hồ tử nguyên bản mặt đều không có bình thường sắc, cùng cái gan heo đồng dạng, chờ có thể nói chuyện về sau, hắn hùng hùng hổ hổ vài câu, nói nhị phó xuất sinh kia, chính là cái tiểu nhân, vậy mà như thế mang thủ, chờ lao tử có cơ hội, nhìn làm sao thu thập hắn. Thâm ta nói dọa có cái gì dùng. Trong thời gian này xa nhất sợi dây kia một mực không có động tĩnh. Ta luôn cảm thấy giữ nhiều lành ít, nhưng vẫn là cùng hồ tử nói, cùng đi nhìn một cái. Hồ tử học ta, hai ta kết bạn ở trong nước du đầu. Cuối cùng còn cùng một chỗ thử đem sợi dây này đi lên sách. Tại sách dây thừng quá trình bên trong, ta liền biết phía dưới này có người, bởi vì rất nặng, nhưng để cho ta không nghĩ tới chính là, hắn sẽ khủng bố như vậy. Hoặc là nói đương cố thi thể này nổi lên mặt nước lúc, ta cùng hồ tử đều dọa đến oa một tiếng. Nó cả thân thể đều sưng lên đi, bạch hai hai không nói, ngũ quan cũng đều biến dạng. Vừa vặn chính là, trong thời gian này còn có một chùm rất mạnh tia sáng, từ bạch kình hào thượng bắn xuống dưới, đây là đèn pha phát ra ra. Ta bị đâm hai mắt đau nhức, nhưng vẫn kiên trì hơi híp mắt lại, thuận đèn pha nhìn sang, ta còn dùng sức khoát khoát tay, vừa chỉ cô kia bị ngâm trướng thi thể, ý kia quần áo đều chết hết. Trên thuyền không ai đáp lại, nhưng không đầy một lát đầu, một thi thể sợi dây kia nối lỏng, ta cùng hồ tử cũng may mà buông tay nhanh, thi thể này bị nước biển một quyển, hoàn toàn biến mất ở trong biển. Ta nhìn thẳng run như cây sấy, trong lòng tự đủ nhị phó bọn nhóc con này, nếu là cắt sai dây thừng, sẽ là cái gì hậu quả. Sau đó hai ta trên sợi dây đều chuyển đến một cô rất lớn đi lên sách lực đạo, hai ta liền chật vật như vậy về tới bong tàu bên trên. Đương dẫm lên bong tàu một khắc này, ta cả người đều nhanh tê liệt, thậm chí cũng không đoái hoài tới đường, đặt mông ngồi xuống. Kia hai thủy thủ đang đứng tại một cái giá treo cổ bên cạnh, vừa rồi bọn hắn nhất định mượn nhờ cái này, đem hai ta lấy tới. Nhị phó ngược lại là tâm tình không tệ, cười hắc hắc, ngồi xổm ở hai ta trước mặt, còn đem kia hai viên hạch đảo lại đem ra, giơ hỏi ta hai, sợ hàng, ta ngược lại thật ra xem nhẹ các người, thủy tính coi như không tệ, mà lại khẩu vị thế nào? Còn ăn được đi không? Nếu không ta mời ngươi hai ngày hạch đảo. Hồ tử cóng đến run rẩy, không nói cái gì. Ta quả thực là từ trong hàm răng gạt ra mấy cái từ đến, khẩu không đối tâm nói cảm ơn hai trưởng quan thủ hạ lưu tình cái này. Nhị phó hừ một tiếng, lần nữa cường điệu nói, chớ cho ta, không phải các ngươi sẽ chết rất thảm. Hắn còn nhẹ nhẹ đối hồ tử gương mặt đánh mấy cái miệng nhỏ ba, lúc này mới đứng người lên, để kia hai thủy thủ đem ta cùng hồ tử đưa về lồng bên trong. Nguyên bản đây là đầu trọc việc, nhưng giờ khắc này, hắn không biết chạy đi đâu rồi, ta cùng hồ tử cũng không có tinh lực tìm hắn. Chờ trở lại nhà kho kia, cái khác người mới nhìn thấy hai ta cái này đứa hạnh lúc, sắc mặt đều không có tốt hơn đi nơi nào. Hai ta cuộn lại tại lồng sắt bên trong, chịu đựng đem quần áo ngạnh sinh sinh sấy khô, lại như thế qua một đêm. Ta phát hiện ngắn ngủi một ngày chi cách, chúng ta nhóm người này sinh hoạt quả thực xuất hiện hai thái cực biến hóa. Từ giờ trở đi, chúng ta mỗi ngày không thể tự do hoạt động, cũng chỉ có thể ăn giữa trưa cùng ban đêm hai bữa cơm. Cơm này đều đơn giản không thể lại đơn giản, một bát canh thịt, hai cái bánh bột mì. Canh thịt bên trong vớt cả buổi, cũng vớt không ra một chút xíu thịt đến, thật sự là thuần túy canh. Chúng ta cái này hơn 10 người, cũng phải đi ị đi tiểu. Mỗi lần có người đi ị, thủ vệ đều sẽ cầm tới một cái chậu nhựa, để bọn hắn ngay tại chỗ giải quyết, về phần nước tiểu, căn bản liền mặc kệ. Cái này cũng dẫn đến kho hàng này bên trong hôi thối không phải vị, cùng hạn sĩ có liều mạng, những thủ vệ kia cuối cùng bị hun cũng đều rút lui. Ta không có biểu, chỉ có thể đánh trong lòng đánh giá tính toán thời gian, ước chừng qua 3 ngày, sáng sớm ngày hôm đó, béo thuyền trưởng mang theo chỗ có thủ hạ xuất hiện, bọn hắn hùng hùng hổ hổ, nói chúng ta thật sự là một bang tối quỷ, nhưng bọn hắn đặc biệt không có khó xử chúng ta, rất mau đưa chúng ta đều thả ra. Khi đi tới bong tàu thượng lúc, ta nhìn thấy trước mắt là một cái không nhỏ hòn đảo. Cái này đảo có điểm giống một cái lõm chữ, phía trên phân bố rất nhiều thảm thực vật, che đậy diện tích phải có 50 trở lên, mặt khác cũng không ít vách núi treo leo. Bạch Tinh Hào chính hướng cái kia lõm trong miệng hành tàu đâu, hai bên vách đá trên đỉnh, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện một cái lều, bên trong đứng đấy cầm thương thủ vệ. Chúng ta những người này cũng đều biết mình tiếp xuống cái gì vận mệnh, ta đoán giờ khắc này, nhất định có không ít người ở trong lòng chính dầu dị muốn hay không tự sát xong hết mọi chuyện đâu. Nhưng ta một điểm muốn chết ý nghĩ đều không có, một phương diện vì nhiệm vụ, một phương diện khác, bọn nhóc con này đem ta tra tấn lâu như vậy, việc này cũng không thể như vậy quên đi thôi. Ta còn tranh thủ thời gian lườm liếc cách đó không xa đầu trọc, trong lòng tự nhủ hắn dù sao cầm tiền, ta cùng hồ tử tình huống còn không tính quá tệ. Nhưng đầu trọc phát hiện ta nhìn hắn về sau, hắn lại tránh đi ánh mắt của ta, thậm chí sau đó không lâu còn vụng trộm rời đi, chạy một cái khoang đi đến. Trong lòng ta lạnh lẽo, ẩn ẩn đoán được gì, thậm chí giờ khắc này, ta khí híp mắt đặc biệt muốn cười, trong lòng tự nhủ tên trọc đầu này đủ có thể lừa gạt người lừa gạt đến lão tử đầu đi lên. Không bao lâu Bạch Tình Hào thả neo, trước mặt chúng ta trên bờ biển, đột nhiên xuất hiện một cái rất quái lạ tiếng cười, giống như là dùng thép mài dùng sức mài tấm sắt phát ra tới tạp âm đồng dạng. Ta nghe được khó chịu, cùng lúc đó, cũng ngẩng đầu hướng bên kia nhìn tới. Một quyền này là ngư nô án, lão hoang, lồng sắt, thịt người máy kiếm tiền. Những này tiết mục ngắn viết sẽ rất mang cảm giác. Chương 7, biển lặn xuống nước người đăng, dấu chấm than thủy chất tim đậm trang trí trên bờ biển đứng 7-8 người, tiếng cười chính là người cầm đầu kia phát ra tới. Hắn là cái trắng hán, nhưng dáng dấp cực kỳ dọa người cùng buồn nôn, như thế hình dung một chút cũng không có khuyết đại. Cho ta cảm giác, hắn rất giống một con thoát lông tinh tinh, mặt khác hắn trái mắt mù, là cái độc nhãn long, hốc mắt trái bên trong còn khảm một cái pha lê con mắt, hắn xem chúng ta lúc, chuyện này con mắt lại sững sờ nhìn chằm chằm phía trước. Béo thuyền trưởng đối độc nhãn long rất khách khí, vừa cười, một bên xuất ra túi đầu không lưng tư thế. Chỉ bằng cái này, ta kết luận độc nhãn long là hòn đảo này đầu lĩnh. Độc nhãn long còn kéo cuống họng quát lên, nói ở xa tới đồng bạn, vất vả. Nhưng cái này thật sự là giả nhân giả nghĩa lời xa giao, tiếp xuống hắn cũng căn bản không có đem chúng ta bọn này người mới đương đồng bạn. Chúng ta bị béo thuyền trưởng giống áp phạm nhân đồng dạng, đều đưa đến ba chiếc thuyền vỏ cao su bên trên, lại như thế đặt chân lên mở. Độc nhãn long đối với chúng ta hứng thú rất lớn, lại gần sau chụp hơi đánh giá chúng ta, còn đem mấy cái người mới miệng nặn ra, nhìn một chút răng. Có cái người mới nhịn không được cắn chặt răng, còn kém chút đem độc nhãn long ngón tay cắn được, cái này lập tức gây nên độc nhãn long bất mãn, hắn đối người mới này một trận đấm đá. Những người khác giận mà không dám nói gì. Béo thuyền trưởng còn vội vàng cho độc nhãn long giải thích, nói đều do hắn, không có dạy tốt người mới. Độc nhãn long xoa tay, xuất ra không quan trọng dáng vẻ lắc đầu, lại theo ta nhóm hô lên lời nói. Hắn nói cho chúng ta biết, tại trên đảo này, công việc hiệu suất vĩnh viễn là xếp ở vị trí thứ nhất, cái khác hết thảy đều đứng sang bên cạnh. Hiện tại vừa mới lên buổi trưa, chính là công việc hoàng kim thời gian, chúng ta cái này khởi công, cũng không cần lo lắng dừng chân vấn đề, đến ban đêm, hắn tự sẽ để chúng ta ở lại thoải mái dễ chịu lồng sát. Tâm ta nói lời này nghe đúng là mẹ nó khó chịu, mà lại hắn thật keo kiệt, liền đống nhiên điểm tâm cũng không cung cấp, bây giờ liền bắt đầu nghiền ép chúng ta. Độc nhãn long thủ hạ cái này liền phải đem chúng ta mang đi, hồ tử đột nhiên gấp, hắn mọi nơi nhìn xem. Ta biết hắn tìm ai đâu, nhưng đầu chọc đã sớm trốn đi. Hồ tử lại đối béo thuyền trưởng mới gọi, còn tiến tới, hạ giọng cùng hắn nhắc tới một phen. Béo thuyền trưởng nguyên bản nghe, nhưng dần dần nhíu mày, cuối cùng mặt trầm xuống, nghị đối hồ tử rút một cái thai lôi tử. Hồ tử phản ứng nhanh, một bên đầu tránh khỏi. Béo thuyền trưởng mắng liệt liệt còn nói, ngươi mẹ hắn nghĩ rất tốt, còn làm công nhân vệ sinh. Nói cho ngươi, ngươi trời sinh liền nát mệnh một đầu, tranh thủ thời gian cho lão tử làm việc nặng đi. Béo thuyền dài cũng gây nên rất nhiều Bạch Kình Hào thủy thủ chế giễu, trong đó bao quát nhị phó, hắn còn bên cạnh cười bên cạnh lắc đầu, nhất định cảm thấy hồ tử không thể nói lý. Ta đoán nhị phó nghĩ minh bạch giả hồ đồ, nhất là giàu hoạt như vậy hắn, nhất định đã sớm minh bạch đầu trọc tính toán, nhưng hắn không có khả năng không giúp đầu trọc, thậm chí sau đó rất có thể tìm đầu trọc từ trong tay đối phương lại lừa gạt ít tiền ra. Ta đối hồ tử vụng trộm nháy mắt, ý kia việc này trước thả một chút đi. Hồ tử mặt trầm đến kịch liệt, miệng bên trong nói nhỏ: chúng ta những ngày mới tới ngư nô, theo độc nhãn long đi một đoạn đường, cái khác độc nhãn long thủ hạ cũng bao quát nhị phó cùng mấy cái thủy thủ đều đi theo chúng ta đằng sau, rất có nhìn chằm chằm ý của chúng ta. Đột nhiên độc nhãn long như nhớ tới cái gì đồng dạng, quay đầu cùng nhị phó hô: nói trước mấy ngày chết mất hai cái biển lặn xuống nước, nhóm này người mới ai thủy tính tốt. Nhị phó đối ta cùng hồ tử ấn tượng cực kỳ khắc sâu, hắn lập tức chỉ vào người của ta hai, còn nói quát một phen, cường điệu nói hai ta trước kia tại Đồng Trì đảo hảo thượng làm qua, là ưu tú thủy thủ. Độc nhãn long liền cùng nhặt được bảo bối đồng dạng, tham lam nhìn ta hai, lại liên tục nói tốt. Sau đó hắn gọi hai tên gọi A Hổ, A Lực thủ hạ, để hai người bọn họ mang theo ta cùng hồ tử cái này đi một địa phương khác, gia nhập biển lặn xuống nước đội ngũ. Ta nghe thấy danh tự này, đã cảm thấy làm biển lặn xuống nước không phải chuyện tốt gì. Nhưng bây giờ hai ta kháng cự cũng vô dụng, nhất là cái này A Hổ cùng A Lực, xem xét chính là hiểu chút thân thủ, mỗi trong tay người cũng đều cầm sắc bén thép móc. Hai người bọn họ mang ta cùng hồ tử lập tức rời đội, chạy một rừng cây đi đến. A Lực phía trước, A Hổ ở phía sau, A Lực còn để chúng ta đi nhanh một chút, nói phải xuyên qua toàn bộ rừng cây mới có thể đến biển lặn xuống nước công việc cái kia chỗ nước cạn. Ta cùng hồ tử trong lòng cất giấu rất nhiều nghi vấn. Cái này cũng chưa tính cái gì, theo dần dần xâm nhập cái này rừng cây, ta phát hiện thỉnh thoảng liền thấy trên mặt đất dựng thẳng lên đến một cái tấm bảng gỗ. Ta không hiểu rõ đây là cái gì, trong lòng tự đủ chẳng lẽ đám gia hỏa này đều mê tín, bày ngọn gió nào nước trận a. Ta vụng trộm hỏi hồ tử một câu, ngươi nhìn ra xá môn đạo không? Không đợi hồ tử trả lời, đằng sau ta A Hổ chen vào nói, hô câu ngừng. Mà lại hắn cũng rất quái, từ lúc cùng chúng ta tiếp xúc về sau, hắn vẫn vụng trộm dò xét hai ta. Chúng ta cùng nhau dừng bước. Hắn lân cận tìm một cái tấm bảng gỗ, một tay đem tấm bảng này nổ lên, lại dùng thép câu đối tấm bảng gỗ phía dưới mặt đất dùng sức đảo. Hắn khí lực không nhỏ, như thế bới mấy cái, hắn câu đến một vật, còn mạnh hơn kéo một cái. Toàn bộ mặt đất đã nứt ra, có một cỗ thi thể bị làm ra. Ta nhìn thấy thi thể phản ứng đầu tiên là muốn nói, bởi vì nó vừa gầy lại đen, cơ hồ chính là da bọc xương một bộ khô lâu. Hồ tử cũng bị dọa, mắng câu đương. A Hổ tiếp tục ôm lấy thi thể, còn đem nó hướng phía trước nhấc nhấc, lại cười lạnh cùng ta hai nói, có biết không? Mỗi một cái tấm bảng gỗ phía dưới đều có chết đi ngư nô, thân thể bọn họ quá kém, cho nên mới gánh không được bị đào thải. A Lực cũng nói tiếp mắng câu, đều mẹ hắn là phế vật điểm tâm. Ta gạt ra cười, xem như đáp lại hai người bọn họ, nhưng đánh trong lòng cũng hiểu được đây, trong lòng tự nhủ bọn hắn trước khi chết làm như vậy mỏng, cái này cùng thân thể kém hay không có quan hệ à? Bảo đảm là đói, dài như vậy kỳ xuống dưới mới đưa đến dinh dưỡng không đầy đủ. Ta cũng cảm thấy thi thể này thật là tốt chứng cứ phạm tội, ta vụng trộm sờ về phía ngực, đập một tấm hình. Trở lại muốn trộm đem A Hổ, A Lực chiếu xuống lúc đến, ta phát hiện A Lực ngược lại không có gì phát giác, A Hổ ngược lại lạnh lùng đánh giá ta, nhất là nhìn ta chằm chằm nút áo ngực, ánh mắt bên trong lộ ra một tia hung quang tới. Ta tranh thủ thời gian dừng tay, trong lòng phù phù nhảy loạn, không biết tiểu tử này là không phải phát hiện cái gì. A Lực không nghĩ tại rừng cây này bên trong chờ lâu, lại chào hỏi chúng ta nhanh lên đường. A Hổ không nói cái gì, nhưng như cũng nhìn ta. Ta cố ý tránh ra A Hổ ánh mắt. Ta có cái cảm giác, trước đó tiếp nhận nhà ma án lúc, ta biết có cái gọi hổ tử người, đừng nhìn hổ tử cũng mang hổ, A Hổ cũng mang hổ, nhưng cái này A Hổ tuyệt không phải hạng người bình thường. Hắn lại không nhanh không chậm đi theo chúng ta đằng sau, có một lần hắn còn cố ý xích lại gần, kỳ quái xem chúng ta. Ta có loại áp lực rất lớn cảm giác, thậm chí chán nóng hầm hập, nhưng tiếp xuống không có ra cái gì được rẽ. Xuyên qua rừng cây về sau, chúng ta thị giác một chút sáng sủa rất nhiều, trước mắt xuất hiện một cái ao lớn đường. Cái này hồ nước là nhân công tạo ra đến, đem nước biển dẫn vào. Hồ nước trên có 4 chiếc thuyền nhỏ chính đang làm việc, mặt khác bên bờ còn ngừng lại một chiếc thuyền nhỏ. A Hổ, A Lực không có thúc giục cái gì, cái này khiến ta có thể có thời gian quan sát những thuyền này đang làm cái gì. Mỗi trên chiếc thuyền này đều có hai người, một người trong đó mặc giản dị đồ lặn về sau, liền nhảy đi xuống, tiến hành dưới nước vớt làm việc, trên thuyền cái khác hỏa kế phụ trách trợ thủ, ta đoán những người này chính là cái gọi là biển lặn xuống nước. Dạng này cách một điếu thuốc thời gian, A Hổ sờ lấy túi, xuất ra một cái còi, dùng sức thổi. Có một chiếc thuyền vừa tiến hành xong vớt, cũng lập tức đối bên bờ chạy tới. Liên nói chiếc này trên thuyền nhỏ biển lặn xuống nước, sắc mặt đều tái nhợt lợi hại, ta đoán chừng cùng lặn xuống nước có quan hệ trực tiếp, mà lại nói không dễ nghe điểm, bọn hắn nhìn cùng mới từ ngôi mộ bên trong lấy ra người chết không có gì khác biệt quá lớn. A Hổ chỉ vào người của ta cùng hồ tử, lại đối cái này hai biển lặn xuống nước nói, đây là mới tới, hai người mang một vùng người mới. Hai cái biển lặn xuống nước một nạp gật đầu, chúng ta bốn người lại phân làm hai tổ, hồ tử kia một tổ đi khác trên một con thuyền, chúng ta tổ này mở ra chiếc thuyền này, lập tức lại tiến vào hồ nước. Ta tranh thủ thời gian cùng cái này cộng tác Hàn Huyên vài câu, hỏi hắn tên gọi là gì. Ta muốn thông qua hắn lại sưu tập điểm chứng cứ phạm tội. Cái này biển lặn xuống nước nói chuyện đều có chút không lưu loát, đoán chừng là thời gian dài không nói nguyên nhân. Hắn nói cho ta, hắn số hiệu là 619, cũng là trên đảo này thứ 619 cái ngư nô. Ta hướng bên bờ nhìn xem, A Hổ cùng A Lực không có rời đi, nhưng tìm một chỗ ngồi xuống, chính hít khói đâu, cũng không có hướng chúng ta nhìn bên này. Ta lại đi trước đụng, hỏi cái này biển lặn xuống nước, ta không phải hỏi ngươi số hiệu, tên của ngươi kêu cái gì. Cái này biển lặn xuống nước cầm làm ra một bộ hồi ức hình. Suy nghĩ kỹ một hồi, ngơ ngác nói hắn chính là để cho 619. Trong lòng ta hơi hồi hộp một chút, hoài nghi hắn có phải là đầu óc xảy ra vấn đề gì. Ta lại hỏi, trên đảo này hiện tại còn sống, có bao nhiêu ngư nô? 619 dùng sức vào đầu, xem xét đánh trong lòng chính chắc chắn đâu, lại qua một hồi lâu, hắn trả lời, 5-60 cái đi, mà lại cách mỗi mấy ngày đều người chết, cho nên cụ thể không nhớ được. Trong lòng ta lại là chấn động, nói một cách khác, lần này tiếp nhận thế nhưng là đại án, có nói ít hơn 500 ngư nô đã chết ở chỗ này. 619 cũng chê ta hỏi nhiều lắm. Thúc giục ta nhanh công việc đi, không phải bắt không bớt được đầy đủ lượng hải sâm, chúng ta liền không có cách nào nghỉ ngơi, không có cách nào chậm thể lực. Hắn đem nơi hẻo lánh một cái thùng gỗ cái nắp mở ra, để cho ta đi đến nhìn. Trong này đã có không ít sống hải sâm, nhưng vách thùng thượng cũng bị vẽ lấy một đầu bạch tuyến, những này hải sâm cách bạch tuyến còn có khoảng cách nhất định, hắn ý tứ, qua bạch tuyến mới được. Ta giờ mới hiểu được, bọn hắn đánh bắt đến cùng là cái gì, mà lại hải sâm thứ này, một khi trở về đất liền bên trên, giá cả không ít. 619 mở ra thuyền nhỏ, xuất ra quan sát tư thế, chờ tìm thủy vực ngừng tốt về sau, nói với ta, hắn trước xuống biển, để cho ta nhìn hắn công việc một lần, sau đó lại đổi ta. Ta nhìn chằm chằm mặt nước hướng xuống nhìn, nói ít 10 mét sâu. Trong lòng ta bồn chồn, bởi vì đây cũng không phải là giống hạ cái núi cái gì đâu, nói đi xuống dưới nhiều ít thì bấy nhiêu. Hướng đáy nước lặn 10 mét, thủy áp rất dễ dàng để cho người ta gánh không được, thậm chí đến cái chết bất đắc kỳ tử. 619 không lại để ý ta, hắn mặc đồ lặn về sau, ngồi tại mạn thuyền trên có tiết tấu hô hấp lấy, cái này thoạt nhìn như là lao đạo sĩ tại thổ nạp. Mặt khác chân hắn thượng cũng cột một cái chỉ ú cục, cái này chỉ ú cục liền đặt ở trên bông thuyền. Ta thử cử đi nâng, phải có 3-40 cân. Chờ hắn cảm thấy thân thể trạng thái có thể, lại tốn sức ba lực ôm lấy chỉ ú cục, cả người nhảy đến trong nước. Bị chỉ ú cục dắt lấy, hắn rất nhanh hướng đáy nước chìm xuống dưới, ta cùng hắn kỳ thật cũng có thể thông qua hắn hút dưỡng quản câu thông, đây chính là cái giản dị điện thoại. Chỉ ít ta gọi hàng hoặc là hắn gọi hàng, lẫn nhau đều có thể nghe được. Ta ghé vào mạn thuyền thượng quan sát. Hắn chìm đến đáy nước lúc, ta nghe được hút dưỡng trong khu vực quản lý truyền đến vài tiếng khó chịu hừ hừ cùng ách ách. Sau đó 619 trong công việc, ta thấy không rõ hắn cụ thể động tác, nhưng hắn cùng ta nhắc tới, nói lần này địa phương tuyển tốt, không ít mập hải sâm đều hề phải ghé vào tảo biển bên trên. Ta không có 619 hưng phấn như vậy, thậm chí sầu đến thẳng nhíu mày, lúc này đẩy trong đầu nghĩ liền một vấn đề, một hồi đến phiên ta xuống biển, nhưng làm sao xử lý? Một tuần mới đã đến lại bắt đầu. Chương 8, nô bữa ăn người đăng, dấu chấm than thỉnh trách tim đậm trang trí ta đại thể đánh giá tính toán thời gian. 619 tại dưới nước chờ đợi ước chừng một khắc đến chung, về sau một chút xíu du lịch tới. Cái này hơn một phút cũng làm cho hắn thân thể trở nên hỏng bét, chỉ ít khi hắn lấy xuống lặn thủy kính lúc, ta nhìn thấy hắn hai mắt đỏ bừng lợi hại, sắc mặt cũng càng phát tái nhợt. Hắn hết thể mang về 13 cái sống hải sâm. Ta vốn cho rằng những này hải sâm sẽ đều đổ vào trong thùng gỗ, nhưng 619 lại đem bọn nó trải tại trên bông thuyền, dần dần tiến hành thi đấu tuyển. Tỷ lệ đào thải rất cao, cuối cùng chỉ có không đến một nửa hải sâm lưu lại, còn lại những cái kia hải sâm, ấn 619 nói, còn không quá mập, lại bị hắn ném đến trong hồ nước đi. Ta đối với cái này rất tiếc hận, trong lòng tự nhủ đây con mẹ nó chính là lấy mạng làm tiền đặt cược, đổi lại hải sâm, thế nào dễ dàng như vậy lại ném vào đi đâu. Mà lại 619 phải cần một khoảng thời gian nghỉ ngơi đến chậm thân thể, lần này đổi ta xuống biển. Ta dựa theo yêu cầu của hắn, mặc đồ lặn, lại thử thông qua hô hấp đến điều chỉnh trạng thái. Ta thừa nhận mình vẫn còn có chút khẩn trương, chờ nhập nước lúc, nhịp tim lợi hại. Cũng cùng ta dự đoán đồng dạng, lần này lặn xuống nước hành trình không ra thế nào thuận lợi, dày vò một khắc đồng hồ, ta mới miễn cưỡng cầm trở về không đến 10 cái hải sâm, mà lại ta toàn thân đều đau. Thật giống như vừa mới bị vô số cái bàn tay vô hình hung hăng bóp qua đồng dạng, cái mũi của ta càng là bất tranh khí chạy xuống máu mũi. 619 nhìn ở trong mắt, không chỉ có không lo lắng cho ta, ngược lại khen ta một câu, nói làm biển lặn xuống nước, ta là hắn nhìn qua thân thể tốt nhất một người. Lần thứ nhất xuống biển lại chăm chú chỉ là chạy máu mũi mà thôi. Ta không biết trả lời thế nào. Tiếp xuống hai ta cứ như vậy thay nhau phối hợp lại, nhoáng một cái sắp đến chưa rồi. Ta nhìn qua bên bờ, trong lòng tự nhủ nên đến giờ cơm, đây cũng là ta bình sinh lần đầu như thế nóng trông ăn cơm, bởi vì ta nghĩ mượn đoạn thời gian này nghỉ ngơi thật tốt hạ. Nhưng 619 nhìn chằm chằm bầu trời, sát mặt chìm lợi hại. Trên bờ thủ vệ cũng đổi, không phải A Hổ cùng A Lực. Hai cái này khuôn mặt mới thủ vệ tính tình rất táo bạo, bọn hắn đồng dạng cầm sắc bén móc, đối phương hướng của chúng ta thỉnh thoảng loạn vũ, cái này giống như là một loại uy hiếp, bọn hắn còn kéo cuống họng hô mấy câu, chỉ bầu trời. Ta nghe không được bọn hắn cụ thể hô cái gì, nhưng 619 cùng bọn hắn đều nhìn trời, cái này khiến ta cảm thấy không thích hợp, tiện thể lấy ta cũng ngẩng đầu đi lên nhìn. Hải đảo nơi này thời tiết biến hóa so lật sách còn nhanh hơn, nguyên lai một mực là trời nắng, hiện ở chân trời lại xuất hiện mây đen, còn đang nhanh chóng hướng nơi này di động qua đến, đây là mưa to nổi lên dấu hiệu. 619 xuất ra không lạc quan dáng vẻ nói với ta, một khi bắt đầu mưa, hải sâm liền sẽ giấu đến bùn cát bên trong, chúng ta nhiệm vụ hôm nay sẽ rất khó hoàn thành. Ta lợi dụng thời gian rảnh nhìn một chút thùng gỗ, so sánh cái kia đạo bạch tuyến, chúng ta bây giờ mới hoàn thành hơn phân nửa nhiệm vụ lượng. 619 căn bản không muốn ăn cơm, toàn cơ bắp muốn bao nhiêu vớt hải sâm, mà lại không chỉ có hắn có phương diện này thái độ, cái khác mấy chiếc kia thuyền cũng đều xuất ra tăng giờ làm việc xông tới độ tư thế. Lúc này hồ tử so với ta tốt qua không được đi đâu, nhìn xem rất suy yếu, hắn đối với cái này cũng rất bất mãn, đối đồng bạn đại xảo la hét. Ta cách hắn không xa lắm, liền hô hào vài câu, để hắn yên tĩnh điểm. Cũng may mà ta kịp thời làm như vậy, không phải bên bờ kia hai thủ vệ mắt thấy phải có động tác, rất có thể mở một chiếc thuyền tiến tới thu thập hồ tử. Ta cùng 619 lại thay nhau xuống biển một lần, trở lại bắt một chút hải sâm, bầu trời bắt đầu xét đánh. Ta hoài nghi nơi này là không phải lôi khu, từng đạo thiểm điện cách chúng ta đặc biệt gần, liền phía trên này nhỏ bé chi nhánh ta đều nhìn rõ ràng. Điều này cũng làm cho đầu ta lần cảm thấy, thiểm điện càng giống là một trường trải rộng ra phát sáng lưới lớn. Mặt khác tiếng sấm chí lớn, kích thích lỗ tai ta đều đau nhức. Ta đối 619 lần nữa đề nghị, kết thúc công việc đi. 619 ngơ ngác lắc đầu, cùng lúc đó cũng nhìn qua hồ tử kia chiếc thuyền nhỏ. Hồ tử ngồi trên thuyền, mà hắn cộng tác, còn đang dưới nước tiến hành đánh bắt đầu. 619 nhắc tới vài câu, mau lên đây đi, không phải quỷ nước liền đến. Lời này để cho ta nhạy cảm, ta hỏi lại 619, cái gì quỷ nước? 619 lo dịp không rõ cùng ta giải thích một trận. Ta đánh trong lòng không thể không một lần nữa tổ chức hắn, cuối cùng cũng hiểu rõ. Hắn ý tứ, cái này trong hồ nước chết qua quá nhiều biển lặn xuống nước, bọn hắn oan hồn không có cách nào luân hồi cùng đầu thai, cũng chỉ có thể tại nước này bên trong du đãng, mưa đến trời mưa to, oan hồn sẽ còn mượn mưa rơi chỉnh thể xuất hiện, tra tấn những cái kia lặn xuống nước biển lặn xuống nước. Ta thừa nhận nghe xong có chút hãi hoảng, cũng đột nhiên nghĩ đến xung động. Ta trước mặc kệ 619 nói thật hay giả, dù sao trước rút lui là thật, nhưng 619 chết sống không đồng ý, cái khác mấy cái thuyền cũng không đi, bọn hắn đều chờ đợi hồ tử chiếc thuyền này, xuất ra chung cùng tiến lùi tư thế. Ta đánh trong lòng than thở thật là xui xẻo, cũng chỉ đành một bên yên lặng chịu đựng, một bên lưu ý trong hồ nước động tĩnh. Nguyên bản ta không nhìn ra cái gì đường rẽ, nhưng nương theo lại một cái tiếng sấm sau khi xuất hiện, cái này trong hồ nước nước lại xuất hiện gợn sóng. Cái này gợn sóng cùng trong biển sóng hoàn toàn không giống, rất nhỏ rất nát, nói trắng ra là đều là tiểu sóng, còn một cỗ chồng lên một cỗ. Ta phát giác được không được bình thường, thậm chí trên mặt nước cũng biến thành sương mù mông lung, ta cũng không hiểu rõ cái này sương mù từ chỗ nào đến, mà lại làm sao hình thành nhanh như vậy. Còn ở trong nước cái kia biển lặn xuống nước, cũng thật không biết hắn gặp được cái gì. Hồ Tử Nguyên bản nghe hút dưỡng quản, đột nhiên hắn đối hút dưỡng quản hô to, huynh đệ, nhanh mẹ hắn đi lên a. Ta dưới tình thế cấp bách đứng dậy, 619 cũng đội vàng lái thuyền, để thuyền của chúng ta hướng hồ tử bên kia ngang nhiên xông qua. Rất nhanh, ta nhìn thấy trong biển có người cấp tốc nổi lên, chỉ bằng tốc độ này, ta đoán cái này biển lặn xuống nước đem khối chỉ cắt. Trong lòng ta hơi hồi hộp một chút, đừng nhìn không có khối chỉ, hắn có thể cấp tốc đi lên, nhưng tốc độ này cũng rất dễ dàng để hắn không thích ứng được biến hóa áp lực lớn. Ta muốn giúp lại không thể giúp cái gì, nương theo phủ phù một thanh âm vang lên, cái này biển lặn xuống nước tung bay ở trên mặt nước, thậm chí còn giống con cá đồng dạng, có cái bụng hướng ý của trời. Hồ Tử giắt hút dưỡng quản, cũng không sợ như thế một làm, đem hút dưỡng quản làm hư, hắn mấy kéo phía dưới, đem biển lặn xuống nước lấy tới thuyền bên cạnh. Hắn lại vừa dùng lực, đem biển lặn xuống nước lôi đến trên bông thuyền. Chờ đem lặn xuống nước che đậy lấy xuống, cái này biển lặn xuống nước sắc mặt dọa ta một hồi, tử lợi hại, mà lại hắn hai mũi khẩu đều có máu, liền trên lệch con mắt, không lại chính là cái triệt để thất khiếu chảy máu. 619 kéo cuống họng hô, để mọi người tranh thủ thời gian đăng lục. Chúng ta mấy chiếc thuyền không chậm trễ, cũng tất cả đều mở tối đa mã lực. Nương theo lấy mưa to, chúng ta mang lấy cái kia thụ thương biển lặn xuống nước, cùng kia hai cái thủ vệ hội hợp. Hai người bọn họ đã sớm tìm đến áo mưa, hài lòng mặc lên người. Ta lau trên mặt nước mưa, đối với hắn hai hô, ở trên đảo có bác sĩ a. Chúng ta có người thụ thương. Cái này hai thủ vệ tựa như nghe được bao lớn trò cười đồng dạng, bên trong một cái dáng lùn thủ vệ chửi thêm một tiếng, chỉ vào thụ thương biển lặn xuống nước hỏi, liền hắn a. Hồ Tử cả khuôn mặt chìm vào người, những cái kia biển lặn xuống nước đều cúi đầu xuống. Ta đọc lấy cứu người quan trọng, lại cùng cái này hai thủ vệ cố ý cầu tình một phen. Dáng lùn thủ vệ không nhịn được khoát tay chặn lại nói, bao lớn chút chuyện, vậy hắn mẹ tìm bác sĩ đâu? Hắn lại sờ lấy túi, xuất ra một cái hộp nhỏ, trong này đặt vào từng cái ống chích, hắn rút ra trong đó một chi, đôi cái này biển lặn xuống nước hung hăng tới một châm. Ta hoài nghi cái này ống chích bên trong chính là thuốc trợ tim loại hình dược vật, dù sao cái này biển lặn xuống nước một nháy mắt thanh tỉnh không ít. Dáng lùn thủ vệ cường điệu nói, không sao chứ. Mặt khác cái kia thủ vệ cười ha ha, liên tục đồng ý giờ khắc này, ta đặc biệt muốn đem cái này hai thủ vệ làm chỉ, trong lòng tự nhủ xúc sinh a, có bọn hắn như thế cứu người sao? Đây có phải hay không là nói, về sau hai người bọn họ ngã bệnh, ta cũng có thể như thế bắt chước cứu bọn họ đâu. Cái này hai thủ vệ căn bản không theo chúng ta nhiều trò chuyện, nhất là cũng không nghĩ cách chúng ta quá gần, sợ chúng ta cho bọn hắn mượn áo mưa tránh mưa cái gì. Hai người bọn họ còn bàn tiếng, nói cái này mưa sẽ không hạ thật lâu, chúng ta chờ mưa sau tiếp tục khởi công, mà lại trong thời gian này tất cả mọi người không muốn vào rừng cây, không phải dễ dàng gặp được mấy thứ bẩn thỉu. Ta liên hệ 619 trước đó nói, có như thế suy nghĩ, trong rừng cây chôn thi cốt càng nhiều, nếu là có quỷ, nơi đó còn là nặng thải khu đâu. Chúng ta một đám biển lặn xuống nước không có cách nào khác, cũng chỉ đành lẫn nhau nương tựa ngồi cùng một chỗ, cộng đồng dơ lên đồ lặn, một bên tận lực che mưa, một bên dựa vào lẫn nhau nhiệt độ cơ thể sưởi ấm. Như thế nhịn trọn vẹn hơn một cái giờ, trời lại tinh, mây đen hướng nơi xa bay đi. Nửa giờ đầu về sau, trong rừng cây xuất hiện hai người, một người thủ vệ áp lấy một nữ tử, bọn hắn đi về phía bên này. Nữ tử này nhìn cách ăn mặc cũng là nô lệ, xuyên rách rách dưới, thậm chí quần đều mở ngăn, bên trong không có mặc đồ lót, thỉnh thoảng xuân sắc chợt tiết. Nữ tử này còn khiêng một cái đòn đánh, mang theo hai cái thùng gỗ, trong thùng có đến chậm chúng ta cơm trưa. Cho ta cảm giác, trên đảo này thủ vệ toàn mẹ hắn chính là mù lưu tử, nhất là trông coi chúng ta cái này hai thủ vệ, thừa cơ còn chiếm nữ tử này tiện nghi, thỉnh thoảng đối nàng dưới đáy sờ một thanh. Nữ tử này cầm làm ra một bộ chết lặng dáng vẻ, đối với cái này chẳng quan tâm. Nàng đem cơm trưa lấy ra, dần dần phân cho chúng ta. Cơm trưa rất đơn giản, chính là một cái lớn nhựa tợ lạt tí bát, bên trong tất cả đều là đồ ăn trộn lẫn cơm, chúng ta một người bưng lấy một bát, yên lặng bắt đầu ăn. Hồ Tử lượng cơm ăn lớn, sau khi ăn xong còn la hét, còn có hay không? Cái này gây nên bọn thủ vệ bất mãn, dáng lùn thủ vệ còn mắng Hồ Tử, ngươi là heo sao? Có thể ăn như vậy? Hồ Tử khí một nháy mắt trừng trừng mắt, nhưng ta so Hồ Tử tỉnh táo, lợi dụng thời gian rảnh một mực vụng trộm chụp hình, thu thập các loại chứng cứ. Chờ chúng ta những người này lần lượt tan xong, không nghĩ tới nữ tử này trả cho chúng ta chuẩn bị sau bữa ăn món điểm tâm ngọt. Không phải cái gì hoa quả hoặc salad, mà là từng cái có tiểu hài to bằng bàn tay thịt mỡ ra. Làm ta trừng mắt phân đến trên tay mình ra thịt lúc, còn ngây ngẩn cả người, thậm chí nhìn kỹ, cái này mặt trên còn có heo lông đâu. Ta cùng Hồ Tử là người mới, không biết làm sao ăn, nhưng những này biển lặn xuống nước đi đầu làm mẫu, bọn hắn không nhấm ướt, đem cái này thịt mỡ ra vòng quanh thả ở trong miệng, lại nguyên lành cái nuốt xuống. Ta không rõ vì sao muốn ăn cái này. Vừa rồi mắng Hồ Tử dáng lùn thủ vệ, lại đối ta cùng Hồ Tử nói một câu, nói cái này thịt mỡ ra nhưng là đồ tốt, có nó tại trong dạ dày, nhất thời bán hội bị tiêu hóa không được, các ngươi liền không cảm thấy đói bụng. Ta lườm thủ vệ này một chút, nhất là nhìn lấy trong tay bọn họ cầm cơm trưa, lại là xương sườn lại là xào rau, trong lòng lạnh a một tiếng. Mà lại đến cuối cùng, hai ta cũng không ăn khối này ra thịt. Những thủ vệ kia đều chú ý tới ta cùng Hồ Tử cử động, bọn hắn toàn cười lạnh, dáng lùn thủ vệ còn đối hai ta giơ ngón tay cái lên nói, có biết không? Trước kia người mới cũng có giống các ngươi như thế cưỡng, nhưng không ra ba ngày, bọn hắn liền trở nên cùng chó sủ đồng dạng ngoan. Chúng ta cơm trưa sau hơi nghỉ ngơi nửa giờ, liền lại vùi đầu vào đánh bắt trong công việc. Dạng này vẫn bận sống đến trời tối, chúng ta lên mở kết thúc công việc. Bữa tối còn hơi tốt một chút, lượng cơm ăn so cơm trưa hơi tăng lên một chút, cũng không cần ăn ác tâm như vậy thịt mỡ ra. Sau đó chúng ta một đoàn người cùng một chỗ xuyên qua rừng cây, hướng toàn bộ đảo nhỏ chỗ sâu đi đến. Lần này trải qua trong rừng những cái kia mộ hoang lúc, ta chẳng biết tại sao, trong lòng rất có cảm xúc. Tâm ta nói những này ngư nôn là người đáng thương, bọn hắn bị lừa gạt đến nơi đây, cưỡng ép làm cường độ cao lao động, còn áo không đủ che thân, bụng ăn không no. Ta cùng Hồ Tử không có cách nào đem bọn hắn lập tức mang đi, nhưng ta có thể cố gắng thu thập chứng cứ phạm tội, để lấy Độc Nhãn Long cầm đầu đám này ác đồ, sớm muộn đều bị theo nếp hình phạt. Cuối cùng ta còn chứng kiến cái kia bị A Hổ đào ra thây khô, hắn bị mưa rót một trận, có chút biến dạng. Thủ vệ nhóm cũng không có cảm thấy có cái gì, dáng lùn thủ vệ còn che mũi, cố ý mang câu, thật mẹ hắn buồn nôn, hắn thế nào ra? Đều nói nhập thổ vi an, thử nghĩ một hồi, nếu như bây giờ cái này thây khô ra thuộc, nhất là bạn gái của hắn hoặc thế tử, thấy cảnh này lúc, lại sẽ cái gì dạng? Ta chừng dáng lùn thủ vệ một chút, giờ khắc này toàn bộ tâm cũng chìm lợi hại, đều nói nam nhi không dễ rơi lệ, nhưng ta khống chế không nổi hốc mắt đỏ lên. Ta không ngừng lại, cũng không cách nào dừng lại, lại theo đại bộ đội hướng phía trước rừng cây đi đến. Chương 9, chết lồng người đăng, dấu chấm than hình trái tim đậm trang trí. Chúng ta một đám người đi vào hòn đảo ở giữa một khối trên đất bằng. Nơi này nguyên vốn cũng là rừng cây, nhưng về sau lại bị người công khai thác ra. Mà lại nơi này cũng không phải chùi lủi, tại nó khu vực biên giới, sát bên rừng cây địa phương, có mấy cái đại một phòng, còn có bốn cái trông coi thác, phía trên có mang thương thủ vệ. Mà tại vùng đất trung ương, là cái này đến cái khác lồng sắt, hai bọn chúng hai một tổ, lẫn nhau sát bên. Ta đại thể đánh giá sờ một chút, khoảng chừng 450 cái lồng sắt. Lồng sắt bên trong có đào ra hố, hẳn là nhà vệ sinh, ngoài ra còn có một mảng lớn làm nệm rơm, xem như đi ngủ giường. Chúng ta những này biển lặn xuống nước là về tới trước một nhóm ngư nô, cái khác ngư nô cũng đều đang làm việc, những này lồng sắt hiện tại cũng đều trống không. Mang bọn ta trở về dáng lùn thủ vệ, thổi lên cái còi. Tại ba lần còi huýt về sau, có cái một phòng cửa bị bỗng nhiên đẩy ra. Độc Nhãn Long đứng trong cửa, một bên đi ra ngoài, một bên mặc quần áo. Ta nhìn hắn quần cuộc bên trong phình lên, đoán chừng vừa mới chính làm chuyện này đâu. Mà lại tại hắn sau khi ra ngoài, rất nhanh lại có hai người thủ hạ đi theo ra ngoài, đồng dạng vừa đi vừa mặc quần áo. Ta cũng không cho rằng là mấy cái này các lao gia đang chơi gay đâu, ngược lại là kia trong nhà gỗ nhất định còn có mấy cái nữ tử, bọn hắn vừa mới chính chỉnh thể dâm nhạc đâu. Độc Nhãn Long đi thẳng đến trước mặt chúng ta mới dừng lại, một bên xoa đũng quần, một bên kéo cuống họng hỏi một câu, hôm nay thu hoạch thế nào? Có mấy cái biển lặn xuống nước đem thùng gỗ song song bày ở Độc Nhãn Long trước mặt, còn đem cái nắp toàn mở ra. Dáng lùn thủ vệ dùng đèn tin chiếu vào thùng gỗ, Độc Nhãn Long dần dần xem xét, sắc mặt hắn là càng ngày càng không dễ nhìn, lấy sau cùng ra nổi trận lôi đình tư thế, gào thét hỏi chúng ta, mẹ hắn trái trứng, hôm nay thế nào ít như vậy? Có cái biển lặn xuống nước trả lời trước vài câu, đem trời mưa sự tình nói ra. Độc Nhãn Long hung hăng rút hắn một cái miệng rộng. Cái này biển lặn xuống nước liên tiếp lui về phía sau, khóe miệng còn chảy máu. Độc Nhãn Long lại liên tục khoát tay nói, ta mặc kệ những này khách quan nguyên nhân, lão tử muốn kiếm tiền, không phải lưu các ngươi chơi cái gì, còn không bằng trò cá ăn. Hắn lại gọi thủ hạ lấy ra một cây bút. Hắn tại mỗi cái thùng gỗ bạch tuyến phía trên lại vẽ lên một đầu mới bạch tuyến, còn chỉ vào cố ý cường điệu, nhìn kỹ, mai kia nhiệm vụ của các ngươi thay đổi, cũng đều mẹ hắn thông minh, cơ linh một chút, nếu là còn không đạt tiêu chuẩn, cũng đừng trở về. Nghe hiểu không? Chúng ta đều rầu rĩ lên tiếng. Ta trải qua một ngày này đánh bắt làm việc, biết cái này nhiệm vụ mới có bao nhiêu khó, đánh trong lòng cũng sầu lên, những cái kia biển lặn xuống nước biểu lộ cũng rất khó coi, mặt trầm tựa như muốn dọa xuống nước đồng dạng. Độc Nhãn Long lại răn dạy chúng ta vài câu, quay người lại, mang theo thủ hạ trở về nhà gỗ. Hắn còn thỉnh thoảng lại vò lên đụng quần đến, đoán chừng còn muốn tiếp tục lúc trước hắn không hoàn thành công việc. Dáng lùn thủ vệ cho chúng ta những người này theo đầu người riêng phần mình phân 10 đồng tiền, xem như hôm nay tiền công. Sau đó hắn cùng đuổi như con vịt, đem cái khác biển lặn xuống nước nhóm đều đuổi tới từng cái lồng sắt bên trong nghỉ ngơi đi. Ta cùng Hồ Tử vừa tới, không biết ngủ cái nào lồng sắt, cũng liền không có vội vã động. Dáng lùn thủ vệ cuối cùng cho chúng ta an bài một cái trụ sở. Ta nhìn cái này lồng sắt bên trong cỏ khô rất loạn, hầm cầu bên trong còn có cức, rất rõ ràng cái này lồng sắt có người ở. Ta hỏi nhiều một câu, hai ta có thể hay không chiếm chỗ của người khác. Dáng lùn thủ vệ cười lạnh vài tiếng, nói với ta, kẻ đáng thương, yên tâm ở đi, cái này lồng sắt nguyên chủ nhân không thành thật lắm, hôm qua vừa bị làm chết rồi. Nếu như nửa đêm có người trở về, đó nhất định là quỷ. Nói đến đây, hắn còn làm cái mặt quỷ hù dọa ta. Hiện tại trời cũng đen, ta bị hắn như thế một làm, thẳng hái hoảng. Cộng thêm ta đối với hắn ấn tượng rất kém cỏi, cũng không cùng hắn nói mọ gì, cùng Hồ Tử tuần tự chui vào. Dáng lùn thủ vệ đem cửa lồng khóa kỹ, nhanh nhẹn thông suốt đi. Như thế cho ta cùng Hồ Tử cung cấp tư nhân không gian, hai ta đem hôm nay kinh lịch về ôn một lần, cũng thương lượng đón lấy bên trong làm sao bây giờ. Hồ Tử có cái lo lắng chỗ, nói cái này đảo vị trí quá vắng vẻ. Chúng ta trên mắt cá chân máy theo dõi cũng nhất định đã mất đi tác dụng, cảnh sát căn bản liền không tìm được hai ta, lại nói thế nào qua tới bắt những này ác phỉ đâu. Ta kỳ thật cũng rất đau đầu, hướng sâu ngắm lại, còn thở dài cùng Hồ Tử nói, không có cách nào cũng phải nghĩ đến biện pháp, tốt nhất có thể có cơ hội liên hệ đến cảnh sát. Hồ Tử cái này suy nghĩ, bất quá hắn không phải khối này liệu, cuối cùng gấp thẳng nắm tóc. Ta minh bạch việc này không thể gấp tại nhất thời, liền lại cùng Hồ Tử nói, chúng ta trước quen thuộc địa hình đi, chí ít đem trên đảo này các cái địa phương đều mò thấy. Hồ Tử nói đi. Hai ta lại châm đối với địa hình vấn đề trao đổi cái nhìn, nhưng hai ta mới đến đây mà bao lâu, chỉ có thể có cái đại thể khái niệm. Như thế qua nửa giờ đầu, có cái một phòng có động tĩnh, có người ra. Chúng ta vị trí hiện tại, rời cái này một phòng rất xa, ta trong lúc nhất thời thấy không rõ hắn là ai, nhưng rất rõ ràng, hắn thẳng đến hai ta đi tới. Ta luôn cảm thấy cái này không giống như là chuyện tốt, cũng không cùng Hồ Tử tán gẫu. Chờ người này cách gần về sau, ta nhận ra hắn là A Hổ. Đầu ta đau lên, bởi vì đây là cái khó chơi hàng người. Lần này hắn càng là ngậm lấy điếu thuốc, không nói tiếng nào vây quanh hai ta lồng sắt, chuyển trọn bẹn hai vòng. Trong lòng ta lông dựng đứng phát, trong lòng tự đủ hắn có ý đồ gì đâu. Hai ta ánh mắt cũng một mực không có rời đi hắn đi theo lượn quanh hai vòng. Cuối cùng Hồ Tử còn hỏi A Hổ, uy, ngươi giống nhìn động vật đồng dạng nhìn ta hai, có ý tứ a? Tâm ta nói muốn hỏng việc, Hồ Tử lời này quá túi, đừng lại rước lấy phiền phái không cần thiết. Nhưng A Hổ lạ thường chỉ là hừ một tiếng, liền lại dựa vào lồng sắt, đặt mông ngồi xuống. Hắn đưa lưng về phía hai ta, hết hớp này đến hớp khác hít khói. Hiện tại hướng gió rất thao đản, thuốc lá vị hoàn toàn thổi tới lồng sắt bên trong tới. Ta cùng Hồ Tử bị hôn thẳng bịt mũi tử. Hồ Tử càng là đến một câu, ngươi đừng rút. Ta khí thẳng tốn Hồ Tử. A Hổ cũng yên lặng nghiêng đầu lại, hai ta cùng hắn đối mặt một phen về sau, A Hổ cười lạnh, lắc đầu đối Hồ Tử nói, sợ hàng, ngươi cái này tính tình cũng không sao, cùng ta coi như xong, nhưng cùng người khác cũng nói như vậy, ngươi gặp nhiều thua thiệt. Hồ Tử xuất ra không đồng ý hình dáng, một phát miệng. A Hổ lại lườm ta một chút, mặc dù không nói cái gì, nhưng lộ ra tán dương biểu lộ, còn đem hắn hút thừa một nửa thuốc lá đưa qua. Chợt nhìn, đây là một loại vũ nhục cử động của ta, nhưng ta ẩn ẩn có cái trực giác, hắn làm như thế, phản cũng là chiếu cố ta, muốn để ta nâng nâng thần, nhất là tại trên hải đảo này, thuốc lá vẫn là xa xỉ phẩm. Ta thình lình còn có chút kháng cự, A Hổ lại cố ý ừ một tiếng, biểu thị thúc giục. Ta nhận lấy, hít hai cái. A Hổ thiện ý cười cười. Chờ thuốc lá rút xong, ta cố ý thuốc lá đầu phiết đi ra bên ngoài, ý kia đừng để thủ vệ biết ta cũng đã hút thuốc. Mặt khác ta nhìn A Hổ còn chưa đi ý tứ, liền thăm dò hỏi một câu, lão đại, ngươi còn có chuyện khác. A Hổ sờ lấy túi, xuất ra hai trái trứng tới. Cái này trứng trợn nhìn giống như là trứng gà, nhưng so trứng gà nhỏ một vòng lớn, ta đoán có thể là cái gì chim biển trứng đi. A Hổ nói, các ngươi lại tới đây, mỗi ngày ăn chút đồ vật kia, dinh dưỡng khẳng định theo không kịp, thế nào? Muốn ăn cái này trứng A? Ta cùng Hồ Tử xác thực đều đói, nhưng ta sẽ không đần coi là đây là miễn phí, ta nhiều hỏi một câu, điều kiện gì? A Hổ cười lạnh, khoa tay nói, một trái trứng 10 đồng tiền, có mua hay không? Tâm ta nói nguyên lai mở ám trở ở tại đây đâu. Hồ Tử càng là nghe xong liền vỡ tổ, hô hào nói, ngươi có lầm hay không? Siêu thị trứng gà cũng liền 3-4 khối tiền một cân, ngươi cái này cái gì trứng? Muốn 10 khối một cái. A Hổ ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, nhất là nhìn chằm chằm mặt trăng, nhắc tới câu, vật hiếm thì quý. Nếu như bây giờ chúng ta là ở trên mặt trăng, ta 1 vạn khối bán một trái trứng cũng không quá đáng a. Ta cùng Hồ Tử nhìn nhau, hai ta trong túi ngược lại là có vừa phát 10 đồng tiền tiền lương. Mà lại nói lời nói thật, cái này 10 đồng tiền đối ta cùng Hồ Tử cũng không có quá chỗ đại dụng, cộng thêm cái này ngày kế, cũng làm cho ta đã biết, đồ ăn đối ngư nô tác dụng lớn đến bao nhiêu. Ta trước làm gương mẫu, cùng Hồ Tử đem tiền này đưa ra ngoài. Á Hổ cũng thông khoái đem trứng đưa tới. Hai ta tranh thủ thời gian lột ra ăn. Hồ Tử cái này hạ lưu hàng, còn ăn gấp, nghẹn mắt trợn trắng. Bởi như vậy, ta lại cảm thấy A Hổ không có như vậy hùng, có vẻ như còn rất dễ nói chuyện. Ta cũng thích hợp lưới lòng tiêu chuẩn, hỏi hắn, trên đảo này nữ nhân là làm sao tới? A Hổ không có che giấu, trả lời nói, đương nhiên là bắt đến, mà lại kia một đám nương môn không có khí lực gì, không làm được sống lại, cũng chỉ có thể cung cấp mọi người giải trí tiêu khiển. Hắn cố ý chỉ vào mấy cái nhà gỗ, dừng một chút còn nói, bọn này nương môn đãi ngộ so với các ngươi muốn tốt, cũng có thể ở trong phòng. Hồ Tử không phục, chen vào nói, bằng cái gì? A Hổ cười lạnh liên tục, nhìn chằm chằm Hồ Tử đúng quần hỏi lại, ngươi có nương môn xấu Hồ Tử à? Hồ Tử bị phản bác một chút không có tử. Giờ khắc này ta nghĩ chính là, đám nữ nhân này vận mệnh cũng rất đau khổ. Trầm mặc như vậy sau khi, Hồ Tử lại hứng thú, hỏi A Hổ, ta nghĩ làm một nữ nhân, cái này cần muốn bao nhiêu tiền? Không chỉ có là A Hổ, liền ta cũng kinh ngạc nhìn xem Hồ Tử. Tâm ta nói cái này sắc so, đều lúc nào, thế nào còn nghĩ lấy điểm này phá sự đâu? Hồ Tử không để ý tới ánh mắt của ta, một mặt khẩn cầu dạng. A Hổ xuất ra chế giễu biểu lộ, nói cho Hồ Tử, liền ngươi thân phận này, đời này đừng suy nghĩ, mà lại những nữ nhân này cũng chia đủ loại khác biệt, xinh đẹp chỉ hầu hạ đầu nhi cùng mấy cái trọng yếu tùy tùng, còn lại những cái kia xẹp hàng hoặc xấu hàng, mới bị chúng ta những người này cùng đường đâu. Lúc này nhà gỗ bên kia lại có động tĩnh, có cái thủ vệ mở cửa hô A Hổ. A Hổ lên tiếng, thủ vệ kia còn nói, bà nội nhà ngươi chạy đi đâu rồi? Mau trở lại, ta hai anh em cùng một chỗ đánh một pháo, so một lần ai thời gian dài. A Hổ cười mang câu, bại tướng dưới tay. Bởi như vậy, hắn cũng không ở nơi này chờ lâu. Hắn thời điểm ra đi cũng lưu câu kế tiếp, nói rõ muộn hắn còn sẽ tới bán trứng chim, để cho ta cùng Hồ Tử đừng đem 10 đồng tiền phung phí. Ta cùng Hồ Tử yên lặng nhìn qua hắn đi xa bóng lưng. Ta luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào, trong lúc nhất thời lại không nói ra được. Hồ Tử nhắc tới một câu, mang cái này A Hổ không phải liền là cái bán trứng gà sao? Ta bị hắn một nhắc nhở như vậy, đột nhiên minh bạch. Tâm ta nói cái này A Hổ về phần vì kiếm 10 đồng tiền mà cố ý tới bán hai ta trứng chim a. Ta nghĩ mãi mà không rõ hắn tiếp cận hai ta mục đích ở đâu, thậm chí ta còn mẫn cảm đem vỏ trứng lại nhặt lên, tiếp lấy bóng đêm quan sát đến. Hồ Tử hỏi ta làm gì đâu? Chẳng lẽ là không ăn đủ, muốn đem vỏ trứng cũng nuốt? Ta để hắn đừng nói bậy. Lại qua hơn một cái giờ, có một đám người từ rừng cây bên trong đi ra, đây là còn lại đám kia ngư nô, bọn hắn tan tầm. Toàn bộ lồng sắt khu vậy náo nhiệt, trong lúc nhất thời đặc biệt ầm ĩ bọn này ngư nô theo thứ tự lãnh lương, lại các tử trở lại lồng sắt. Ở chúng ta sát vách lồng sắt, chỉ có một cái ngư nô, ta đoán nguyên vốn cũng là hai người, nhưng có một cái chết mất đi. Cái này sống sót ngư nô không ngờ tới sẽ có hàng xóm mới, cho nên khi hắn tiến vào lồng sắt, quay đầu nhìn thấy hai ta lúc, đầu tiên là sững sờ, về sau kỳ quái nhắc tới câu, đáng chết. Nghe nói núi sư tử một tới, đợi cho tới trưa, ta muốn nói, mặt trời này cũng quá độc, ra ngoài đi dạo một vòng cũng nhanh bị phơi nổi lên. Chương 10, ra người địa đầu người đăng, dấu chấm than hình chất tim đậm trang trí ta lập tức trở nên rất mẫn cảm, không biết nên chết cái này từ có cái gì hàm nghĩa. Hồ Tử càng là đến tinh khí, trừng mắt cái này ngư nô nói, ngươi, miệng vừa thả cái gì cái dám đâu. Cái này ngư nô không để ý tới ta cùng Hồ Tử, yên lặng nằm tại cỏ khô trên đệm. Ta vốn định lại cùng hắn tìm cách thân mật, nhưng hắn loại này không thân thiện, để cho ta từ bỏ ý nghĩ này. Ta cùng Hồ Tử đơn giản trải trải cỏ khô, liền cùng nhau gạt ra nằm xuống. Ta rất mệt mỏi, không muốn nhiều lời gì, nhưng Hồ Tử mù suy nghĩ sự tình, không bao lâu còn hỏi ta, huynh đệ, ngươi nói chúng ta kiểu gì mới có thể tiếp xúc đến trong nhà gỗ nữ nhân đâu? Sát vách ngư nô xùy một tiếng, bởi vì Hồ Tử thanh âm cũng nhỏ, bị hắn nghe được. Hồ Tử khí cái này muốn ngồi xuống. Ta đem hắn kéo lại, lại hạ giọng, nói với hắn thì thầm. Ta nói cho hắn biết, ngươi trước quản tốt ngươi đúng quần đồ chơi kia đi, chờ ta hai anh em triệt để trở về, ngươi nguyện ý tìm mấy cái tiểu thư, ta đều mặc kệ. Không nghĩ tới ta hiểu lầm Hồ Tử. Hắn nhỏ giọng phản bác, ta trong mắt ngươi cứ như vậy không đứng đắn. Sau đó còn nói, kia một phòng nữ nhân so chúng ta nổi tiếng, ít nhất là ở trên đảo những này đầu lĩnh cùng thủ vệ đồ chơi a. Ngươi suy nghĩ một chút, một khi các nàng đem những xuất sinh này hầu hạ tốt, nói không chừng còn có ra biển cơ hội đâu. Chúng ta nếu có thể nắm một nữ nhân giúp đỡ mang hộ điểm tin tức cho cảnh sát, cái này phỉ ổ chẳng phải bị bưng rồi sao? Ta không thể không đánh trong lòng cho Hồ Tử một cái tán, trong lòng tự đủ hắn có thể nghĩ đến tầng này, cũng coi là siêu trình độ phát huy, nhưng kế hoạch này thực hành quá khó, thậm chí cơ hồ không có gì có thể đi tính. Ta khuyên hắn bàn bạc kỹ hơn đi. Hồ Tử đánh điệu xỉu thở dài. Hiện tại đại bộ phận lồng sắt bên trong đều nằm ngư nô, cách mỗi mấy phút đầu, liền có thủ vệ đánh lấy đèn tin, tới dò xét một vòng, nói trắng ra là cùng xem xét ra súc đồng dạng, chờ phát hiện người không bao lâu, bọn hắn lại rời đi. Ngư nô nhóm có lẽ sớm đã thành thói quen loại cuộc sống này, cũng đối thủ vệ đến cũng không thèm để ý, bọn hắn rất nhanh đều tiến vào mộng đẹp, ngẫu nhiên còn có thể nghe được ngáy ngủ âm thanh hoặc mài răng âm thanh. Ta cũng muốn mau sớm chìm vào giấc ngủ, dù sao ngày mai trở đối đãi chúng ta, vẫn như cũng là cường độ cao công việc, nhưng cũng không biết thế nào, ta chết sống ngủ không được. Ta nhắm mắt lại, mạch suy nghĩ trái một chút phải một chút, còn nghĩ tới xế chiều hôm nay kinh lịch, nhất là mưa to tiến đến lúc, kia trong hồ nước còn xuất hiện một hệ liệt sự kiện quỷ dị. Đột nhiên, ta cổ chân còn bị thứ gì kéo lại, nó rất lạnh, kích thích ta giật mình. Tâm ta nói sẽ không thật có quỷ tới muốn quấn ta đi. Ta thừa nhận có chút sợ hãi, nhưng cũng đống nhiên ngẩng đầu nhìn xuống. Là sát vách cái kia ngư nô, hắn cách lồng sắt đưa tay qua đây, dùng sức giắt chân của ta cái cổ. Ta đạp xuống chân, đem hắn tay lấy đi, ta lại bẹo một cái ngồi xuống, lạnh lùng hỏi một câu, làm gì? Không đợi ngư nô trả lời đâu, Hồ Tử cũng ngồi dậy. Kỳ thật hắn cũng không ngủ như vậy chết. Kia ngư nô nhìn ta hai, làm cái hư thanh thủ thế, lại khoát tay ra hiệu lại để hai ta ngang nhiên xông qua, hắn muốn nói thì thầm. Ta cùng Hồ Tử nhìn nhau. Ta lại dẫn đầu hướng phía trước tiến tới. Cái này ngư nô chỉ vào chúng ta nằm có khô, nói cái này nguyên bản là của hắn, trước mấy ngày cho chúng ta mượn cái này lồng sắt nguyên chủ nhân, nhưng tên kia chết mất, hắn bây giờ nghĩ đem có khô đổi về đi. Ta nghe được rất buồn bực, Hồ Tử ngược lại nhịn cười không được, còn hạ giọng hỏi một câu, con mẹ nó ngươi có bệnh à? Có khô không đều như thế à? Có gì có thể đổi? Ngư nô do dự một phen, lại giải thích nói, không giống, các ngươi nằm có khô là mới, tương đối mới, mà ta thân thể người này có chút ma bệnh, càng thích ngủ mới một điểm có khô, mà lại trao đổi có khô đối các ngươi có chỗ tốt, chí ít ngủ được sẽ thoải mái hơn một chút. Hồ Tử vì nghiệm chứng, cái này giật xuống một thanh quả khô, trong tay nhéo nhéo. Kia ngư nô cũng từ hắn lồng sắt bên trong giật đem quả khô, đưa qua. Hồ Tử so với sau nói với ta, thật đúng là, hắn quả khô rất khô thoải mái. Hồ Tử cái này thu xếp lấy muốn đổi, ta một mực không nói chuyện, giờ khác này còn đột nhiên có một loại trực giác, đem Hồ Tử kéo lại nói, đợi một chút. Kia ngư nô ánh mắt trở nên lạnh, nhìn ta chầm chầm nhìn. Ta không để ý tới hắn, ngược lại duỗi ra hai tay, tại chúng ta cái này trồng trong quả khô sờ tới sờ lui. Ta mò được rất kỹ càng, lần thứ nhất xuống tới, ta cũng không có phát hiện gì. Hồ Tử còn nhịn không được cùng ta vụng trộm nhắc tới, nói ngươi nửa đêm quất cái gì đến nhà. Nếu là sát vách đổi chủ ý, chúng ta há không thua lỗ. Ta kiên trì, lại sờ soạn lần thứ hai, lúc này có phát hiện. Ta sờ đến một cái nhỏ đũa, chỉ ít cho người ta xúc cảm là thứ này. Ta đem nó lấy ra, đem phía trên quả khô đều lay sạch sẽ về sau, ta phát hiện cái này tựa hồ là một cái bị quấn lên giấy. Ta lại lườm kia ngư nô đồng dạng. Hắn không biết đánh trong lòng suy nghĩ cái gì chú ý đâu, cũng không nói chuyện, vừa nghiêng đầu, nằm lại hắn kia lồng sắt quả khô trải lên. Ta một chút xíu nít, cuối cùng đem cái này trang giấy toàn triển khai. Nó có dài khoảng 2 tấc, một cái bàn tay rộng như vậy. Ta cùng Hồ Tử đem nó lập tức mượn ánh trăng chăm chú nhìn. Phía trên này vẽ lấy chính là một cái thô khô địa đồ, mà lại nó đại thể hình dạng chính là một cái long chữ. Ta đầu tiên là sửng sở, ngay sau đó trong lòng một trận cung hỉ. Tâm ta nói mình có phải là bị nữ thần may mắn coi trọng, thế nào muốn cái gì liền đến cái gì đâu. Mặt khác ta dùng sức sở lấy địa đồ, muốn biết đây là tài liệu gì làm. Nhưng ta đối với phương diện này không có gì nghiên cứu, chỉ biết là đó là cái hàng da. Cuối cùng ta sở về phía địa đồ biên giới, còn phát hiện có một khu vực nhỏ mọc ra lông đen, cái này lông còn quyền quyền. Ta lại suy nghĩ một phen, đột nhiên kịp phản ứng, chán còn lạnh siêu siêu. Tâm ta nói đây con mẹ nó chính là da người, kia quyền quyền, đều là cánh tay dưới tổ lông nách. Ta thình lình thất thủ, bỏ qua cái này địa đồ. Hồ tử còn cái gì cũng không biết đâu, vội vàng đem địa đồ nhặt lên, hỏi ta chuyện ra sao, thế nào đột nhiên dọa thành cái này đức hạnh. Nhưng chờ hắn phát hiện đây là da người về sau, thân thể đều run run một chút, thậm chí dùng tay che hạ miệng. Ta nhìn chằm chằm sát vách vờ ngủ cái kia ngư nô, tựa hồ minh bạch một chút gì. Ta cố ý lần nữa hướng kia lồng sắt ngang nhiên xông qua, hạ giọng nói, huynh đệ, không có gì muốn theo ta trò chuyện à. Hắn nguyên bản còn làm bộ ngáy lên, nhưng ta hữu chiêu, đem địa đồ giấu về trong cỏ khô về sau, lại cùng cái này ngư nô nói, ngươi lại không kích cái âm thanh, ta liền hô thủ vệ. Hắn nhịn không được, đống nhiên ngồi xuống. Ta nhìn hắn, cũng chờ lấy hắn mở miệng trước. Trầm mặc có nửa phút, hắn không giữ được bình tĩnh, cùng ta hai nói, các ngươi là mới tới, mà ta ở chỗ này làm 4 năm. Có biết không? Nơi này cùng nhân gian địa ngục không có gì khác nhau. Ta cũng không biết xem qua bao nhiêu khuôn mặt mới, cũng không biết đưa mắt nhìn nhiều ít người rời đi. Ta biết mình cái này tình trạng cơ thể, lại tiếp tục như thế, cũng sống không được bao lâu, nhưng ta trước khi chết muốn về nhà, nhìn xem ta lo lắng những người kia, mặt khác cũng có thể lá dụng bề cội. Ta bị hắn nói đến lòng chua xót, hồ tử cũng trầm mặc. Nhưng ta tận lực khống chế cảm xúc, tỉnh táo nghĩ nghĩ về sau, lại hỏi hắn, ngươi tên là gì? Hắn do dự, nhưng vẫn là trả lời nói, Nhị Cầu. Trong thời gian này ta cũng nhấn lấy trước ngực áo, trộn của hắn đập. Ta lại hỏi hắn, có phải là có một nhóm ngư nô muốn chạy trốn? Hồ tử kinh ngạc nhìn ta. Nhị Cầu nở nụ cười khổ, nói ngươi thật thông minh. Hắn lời này cũng là gián tiếp thừa nhận ý tứ. Ta nhìn chung quanh một chút, xác định không ai trộm nghe chúng ta nói chuyện phiếm về sau, ta lại đi trước đụng đụng, để hắn có thể hay không nói một chút, bọn hắn nhóm này muốn chạy trốn ngư nô kế hoạch. Nhị Cầu lần này không chủ động nói cái gì, ta phát hiện trong thời gian này hắn có cái tiểu động tác, dùng sức xoa trán. Ta lại dẫn đạo khuyên vài câu. Nhị Cầu cuối cùng bị ta cậy mở miệng. Theo hắn nói, nguyên bản có 12 người tham dự, nhưng trước mấy ngày có 3 cái gánh không được, chết mất, hiện tại chỉ còn 9 người, nhưng hai người gia nhập về sau, liền lại biến thành 11 cái. Với bạn, ta nghe được sững sờ, tâm nói mình lúc nào đáp ứng hắn muốn chạy trốn rồi. Hồ Tử ngược lại là rất hưng phấn, thúc giục Nhị Cầu tiếp tục. Nhị Cầu nói, nghĩ muốn chạy trốn, ngoại trừ chạy ra hòn đảo này, còn muốn đoạt một chiếc đi xa thuyền mới được, mà loại kia cỡ lớn đi xa thuyền, ít nhất phải 11 người mới có thể điều khiển được. Hồ Tử nghe xong phản ứng đầu tiên, cố ý đẩy ta một chút, ý kia, khoan hãy nói, việc này thật có thể thực hiện. Nhị Cầu cũng không quá đần, chỉ ít so cái kia 619 mạnh hơn một khối lớn. Hắn lập tức biết, Hồ Tử không thành vấn đề, ngược lại là ta, trở thành hai ta có thể không thể gia nhập mấu chốt. Hắn nhìn ta chằm chằm, lại toàn bộ lôi ra nói cho hai ta càng kế hoạch cụ thể, bọn hắn nhóm người này dùng 2 tháng, dùng hy sinh 8 người đại giới, mới vẽ một cái địa đồ, mà lại trên đảo này có một cái quy luật, cách mỗi 1 tháng liền sẽ đến một chiếc đi xa thuyền, tính như vậy thời gian, cũng chính là 1 tuần sau, sẽ có mới đi xa thuyền đến, bọn hắn những này ngư nô chuẩn bị tại xa như vậy tàu chuyến đến một đêm kia, tập thể chạy trốn. Ta buồn bực không lên tiếng suy nghĩ một hồi lâu, phân tích kế hoạch này. Ta có một cái nghi vấn, hỏi Nhị Cầu, các ngươi từ chỗ nào bắt đầu chạy trốn? Ngư nô chỉ phía dưới, nói liền từ nơi này. Ta lại hỏi hắn, cái này lồng sắt đều là khóa lại, mở thế nào? Ngư nô nói, bọn hắn rất sớm đã lấy được một cái chìa khóa, cũng bởi vì có cái này chìa khóa, bọn hắn mới đồng ý định này. Nhìn ta vẫn là bất vi sở động, hắn cố ý đem mặt lại gần, cơ hồ dán tại lồng sắt bên trên, cùng ta cường điệu, chúng ta nhóm người này bên trong có đã từng đi lính, hắn bày ra toàn bộ chạy trốn lộ tuyến, tin tưởng ta, thật không có vấn đề, mà lại nếu không phải là bởi vì các ngươi vừa vặn lấy địa đồ, chúng ta đều sẽ không cân nhắc đến hai ngươi. Ta đột nhiên cảm thấy, cái này Nhị Cầu thật biết lắc lư, nhất là một câu cuối cùng, sẽ để cho ta cùng Hồ Tử cảm thấy, hai ta nhặt được nhiều đại tiện nghi giống như. Ta đương nhiên sẽ không giống Hồ Tử ngu như vậy, có băn khoăn của mình cùng quan điểm. Ta lại nghĩ đến nghĩ về sau, xuất ra rất kiên quyết thái độ cùng Nhị Cầu lắc đầu nói, ta hai anh em không tham dự. Nhị Cầu sắc mặt không ra thế nào để mắt, Hồ Tử còn gấp, liên tục nói ta thế nào ngốc như vậy đâu. Ta không nhiều lời cái gì, cái này liền lấy ra muốn ngủ tư thế. Nhị Cầu đông nhiên khẽ vươn tay, đem ta kéo lại, hắn còn chỉ vào chúng ta bên này có khô, nói ngươi có thể cân nhắc, nhưng trước tiên đem địa đồ cho ta. Ta không có đồng ý, cũng không phải nói ta người này không chính cống, nghĩ xấu chuyện của bọn hắn cái gì. Ta muốn mượn cơ hội trước hiểu rõ đảo này địa hình địa vật, liền hẹn cái thời gian nói, trời tối ngày mai, ta khẳng định đem địa đồ giao đến trong tay hắn. Lúc này nơi xa có một chùm cường quang chiếu đi qua, là đèn pha phát ra. Nơi hẻo lánh trông coi tháp thượng thủ vệ chú ý tới chúng ta. Thủ vệ này còn rất thao đản thổi âm thanh cái còi, trong nhà gỗ rất mau ra đến hai người, là A Hổ cùng A Lực, hai người bọn họ trực tiếp đi tới. Nhị Cầu lập tức nằm xuống, ta cùng Hồ Tử đều nhìn cái này hai thủ vệ. A Lực mắng liệt liệt hỏi một câu, mụ mẹ hắn giày vò cái gì đâu? Ta xoa bụng, nói có đau một chút, vừa mới ngồi cầu tới. A Lực vốn định hướng lồng sắt trong hố nhìn một chút, xác minh một chút. Nhưng A Hổ đem A Lực ngăn cản, cười lạnh nhìn ta chằm chằm, mắng câu, lười con lừa lười cất ngựa nước tiểu nhiều. tính toán ca môn, trở về tiếp lấy vui vẻ đi. A Lực nghe A Hổ, hai người cùng nhau rời đi, kia đèn pha cũng lập tức nuốt. Hồ Tử không muốn ngủ, thậm chí cũng có chút trách cứ ta ý tứ, nhưng ta cưỡng ép dắt lấy hắn, cùng một chỗ nằm xuống. Chương 11, cá mập cắn bụng người đăng, dấu chấm than phình trách tim đậm trang trí ngày thứ hai, tại trời mới vừa tờ mở sáng thời điểm, có thủ vệ lớn tiếng hét lớn, để mọi người nhanh rời giường. Cái này mọi người chỉ là bình thường ngư nô, cũng không bao gồm biển lặn xuống nước, mà lại không tới 5 phút đâu, bọn hắn liền bị thủ vệ mang theo, mở to thủy nhãn mông lung con mắt, tiến về công trường. Ta cùng Hồ Tử tại thủ vệ tiếng thứ nhất một gào to lúc, kỳ thật liền tỉnh. Nhưng hai ta đều không nhúc nhích, lặng lặng nằm. Ta bụng trộm nhìn sát vách nhị cậu, mắt tiến hắn rời đi, trong thời gian này ta cũng nghĩ đến một sự kiện, hắn nói lần này tham dự chạy trốn, nếu như không tính ta cùng Hồ Tử, còn có 9 người. Ta đoán 9 người này đều là bình thường ngư nô, cũng không có biển lặn xuống nước tham dự, không phải biển lặn xuống nước cùng bọn hắn tại khác biệt địa phương làm việc, căn bản không có cơ hội tiếp xúc bên trên, lại thế nào thống nhất hành động đâu. Nhoáng một cái đến 9 giờ sáng, chúng ta mấy cái này biển lặn xuống nước cũng rời giường, có thủ vệ cầm tới một cái thùng gỗ lớn, bên trong tất cả đều là hơi mặn nước ấm. Hắn cưỡng chế để chúng ta mỗi người uống một chén lớn. Đó cũng không phải bữa sáng, ta cũng không hiểu vì sao nhất định phải uống nước này, đánh trong lòng ta có như thế cái suy đoán, có lẽ có lợi tại chúng ta một hồi lặn xuống nước đi. Chờ đến cái kia hồ nước về sau, ta cùng Hồ Tử có hôm qua đánh bắt kinh nghiệm, lần này đang chủ động theo đề nghị, hai ta thành một tổ. Hai ta đem thuyền mở đến trong hồ nước tầm, loại hoàn cảnh này có lợi cho chúng ta nói thì thầm. Hồ Tử giấu không được chuyện, cũng hỏi trước ta, vì sao không muốn tham dự chạy trốn sự tình. Vì sao, vì sao? Nhìn cách hắn là thật gấp, ta cùng hắn là huynh đệ, đương nhiên không đáng giấu cái gì tâm nhãn. Ta nói với hắn hai nguyên nhân. Một phương diện, cảnh sát như là đã để mắt tới nhóm này kẻ phạm pháp, có thể phái hai ta đến, cũng sẽ lại phái nhân thủ tới, mà lại tuyệt không ra mấy tháng, vụ án này liền có thể phá, đến lúc đó hai ta đồng dạng rời đi nơi này, cho nên vì sao nhất định phải nóng lòng nhất thời đâu. Một phương diện khác, nhóm này ngư nô kế hoạch cũng không phải là như vậy hoàn thiện, nhất là trên đảo này thủ vệ cũng không phải cho không, bọn hắn chạy trốn tỷ lệ thành công cũng không cao, một khi bị bắt trở lại, chờ đợi bọn hắn nhất định chính là một chữ chết. Hai ta thật sự là không đáng mạo hiểm như vậy. Hồ Tử tinh tế phẩm vị ta lời này, cuối cùng giơ ngón tay cái lên nói, tiểu muội, ngươi thật sự là lợi hại. Mà lại bởi như vậy, hắn cũng không còn đọc lấy chuyện này. Dạng này đến buổi chiều, chúng ta trở lại lồng sắt về sau, ta thừa dịp trời vẫn chưa hoàn toàn đen, đem ra người địa đồ nhìn kỹ một lần, đem đảo này địa hình địa vật hoàn toàn ghi ở trong lòng. A Hổ lợi dụng thời gian rảnh cũng tới, hắn vẫn là như cũ, điêu điếu thuốc, vây quanh hai ta đi dạo vài vòng, lại ngồi tại lồng sắt trước, ván chim của hắn trứng. Mà lại ngay tại ta cùng Hồ Tử ăn trứng chim trong lúc đó, hắn còn để mấy cái thủ vệ danh tự, nói mấy người kia, hoặc là thương pháp xuất chúng, hoặc là thân thủ tốt vân vân. Chợt nghe xong, hắn giống như đang nổ bọn hắn đám người kia có bao nhiêu lợi hại, Hồ Tử còn toát ra không tin dáng vẻ, ta ngược lại thay nhị cậu cái kia chạy trốn tiểu phân đội lo lắng, luôn cảm thấy bọn hắn chạy trốn tỷ lệ lại thấp một chút. Nhưng chờ nhị cậu những người này sau khi trở về, ta chỉ là đem địa đồ còn cho hắn, cũng không có nói thêm cái gì. Nhị cậu biết hai ta không tham dự chạy trốn, cũng xuất ra không có lời nói trò chuyện tư thế. Những tháng ngày tiếp theo, chúng ta cơ hồ đều như thế máy móc chịu xuống dưới. Ta cũng đối ngư nô sinh hoạt có một cái đại khái hiểu rõ, trong thời gian này cũng chụp lén không ít ảnh chụp. Mà khác độc nhãn long một mực không có lộ diện, ta cũng không thấy được cái khác bạch kình hào thủy thủ. Ta đoán đám xuất sinh này lại lái thuyền rời đi, trở lại đất liền, đi tìm kiếm mới lao công. Dạng này nhoáng một cái lại đến một ngày sáng sớm, ngày mới sáng lúc, rất nhiều thủ vệ cùng một chỗ thổi lên cái còi, để tất cả chúng ta, bao quát biển lặn xuống nước đều lên giường. Ta cùng Hồ Tử cũng không biết phát sinh chuyện gì, cái khác ngư nô cũng rất mê mang. Mà lại bình thường chúng ta đều không ăn bữa sáng, lần này lại tạ môn, có thủ vệ cho chúng ta phát canh trắng canh. Lồng sắt hoàn cảnh không tốt, nhất là hầm cầu cũng ở bên trong, thỉnh thoảng liền bay ra một cỗ mùi phân thúi. Thủ vệ không cân nhắc cái này, để chúng ta nhanh lên ăn. Chúng ta một mực liền chưa ăn no qua, nhìn xem như thế mê người cành trăng canh, chúng ta cũng đối loại hoàn cảnh này không cần thiết. Trong lúc nhất thời khoan khoái âm thanh không ngừng. Sau đó thủ vệ đem tất cả mọi người áp ra, đứng xếp hàng, cùng một chỗ hướng chỗ nước cạn đi đến, cũng chính là chúng ta vừa tới hòn đảo này lúc, đang lục cái chỗ kia. Lúc này bên bờ còn ngừng lại một chiếc đi xa thuyền, không phải Bạch Kình Hào, nhưng ta đoán chừng cũng là Lam Thuẫn công ty giới cờ. Trên thuyền đứng đấy ta không quen biết thủy thủ. Độc Nhãn Long cũng đang đứng trên bong thuyền, thiếp con kia Độc Nhãn, lạnh lùng đánh giá chúng ta. Ta cách xa lườm nhị cầu một chút, trong lòng tự đủ không biết bọn hắn cái kia chạy trốn tiểu đội, tại tối hôm nay, có thể hay không đánh chiếc này đi xa thuyền chủ ý, nhưng nhị cầu một mực túi đầu, không dư thừa cử động. Ta đoán không ra hắn tâm tư. Không bao lâu, Độc Nhãn Long đơn cử khuyết đại âm thanh ống gọi hàng. Hắn nói, khoảng thời gian này, ta đối với các ngươi rất thất vọng, cũng bởi vì các ngươi lười biếng, để cho ta túi tiền biến sẹp, thu nhập ít đi rất nhiều, này làm sao xử lý tốt đâu. Ta nghe xong hít một hơi lãnh khí, rất rõ ràng, Độc Nhãn Long lại muốn ra cái gì yêu thiêu thân. Nhưng ta ngoại trừ tiếp tục nghe, cũng không có biện pháp khác. Độc Nhãn Long dừng lại một lát, trong thời gian này hắn một mực túi đầu cười lạnh, sau đó lại thở dài, cất cao giọng điều nói, hắn không có tiền không được à, không phải làm sao nuôi sống thủ hạ, làm sao sinh hoạt đâu. Cho nên hắn làm một cái quyết định, mang bọn ta ra biển một chuyến. Hắn biết có một chỗ cá rất nhiều, hắn muốn mang bọn ta đi ôm thu nhập thêm, đi bắt cá. Ta lặp đi lặp lại suy nghĩ bắt cá cái này hai chữ, nghe, cái này tựa hồ không phải cái gì nguy hiểm cử động. Hồ Tử cùng cái khác ngư nô đồng dạng, không nói cái gì, càng không kháng cự biểu hiện. Độc Nhãn Long đối thủ hạ khoát khoát tay, bọn thủ vệ dùng thuyền vỏ cao su, đem chúng ta đều vận đến chiếc này đi xa thuyền bong tàu bên trên. Trong lúc nhất thời phóng nhãn xem xét, bong tàu thượng tất cả đều là đầu người. Đi xa thuyền cái này mở đủ mã lực, rời đi hòn đảo nhỏ này. Ta thỉnh thoảng nhìn mặt trời, tính toán phía dưới vị, chúng ta là hướng bắc lệch đông phương hướng hành sự. Trên đường đi Độc Nhãn Long đều hề vải tựa ở trên lan can thưởng thức cảnh biển, mà chúng ta những người này lại không được đến hắn cụ thể mệnh lệnh, chỉ có thể làm như vậy đứng đấy, tư vị này cũng không tốt đẹp gì, thậm chí bị độc mặt trời phơi, ta một mực lớn mồ hôi nhỏ giọt, còn kém chút bị cảm nắng. Đến giữa trưa, phía trước xuất hiện một mảnh đá ngầm san hô. Đi xa thuyền liền ngừng ở phụ cận đây. Độc Nhãn Long chỉ vào đá ngầm cùng chúng ta nói, có biết không? Nơi này có cá biệt sưng, gọi cá mập đá ngầm san hô, chúng ta một sẽ phối hợp một thành, ta để cho thủ hạ thả mồi, dẫn cá mập tới, về sau lại dùng pháo kích, chờ cá mập bừng hồ, các ngươi lại ngồi thuyền vỏ cao su quá khứ đánh bắt. Nói đến đây hắn cố ý vô vô bộ ngực, ta rất đại độ, lần này đánh bắt là có ban thưởng, mỗi đánh bắt 100 cân, thưởng 10 đồng tiền, hoặc là thưởng một cái đùi gà, nếu là đánh bắt vượt qua 1 tấn, ta ban thưởng một nữ nhân, các ngươi có thể đem nàng quần áo lột sạch, ấn tại lồng sắt bên trong, hảo hảo hưởng thụ một đêm. Thế nào? Độc Nhãn Long hắc hắc cười dâm, những cái kia thủ hạ cũng phụ họa như thế cười, nhưng chúng ta những này ngư nô, toàn cười không nổi. Ta càng là không ngờ tới, đám xuất sinh này, lần này vậy mà treo lên cá mập chủ ý tới. Mà lại ta tin tưởng là người liền đều biết, cá mập có bao nhiêu hung mãnh. Bọn chúng răng như dao sắc bén, một cái không hạ tầm, rất có thể chúng ta những này ngư nô, ngược lại thành vì chúng nó trong bụng bữa ăn. Ta nghĩ kháng nghị, nhưng chuyện xưa cũng đã nói, đồng đánh chim đầu đàn, ta liền quan sát đến, một khi cái nào ngư nô dẫn đầu, ta tuyệt đối không chỉ là phụ họa theo đuôi, còn muốn kích thích mọi người mãnh liệt hơn ý thức phản kháng, tranh thủ đem việc này pha trộn thất bại. Nhưng những này ngư nô, quá nô lệ hóa, tất cả đều giận mà không dám nói gì. Biết ta lo lắng, A Hổ nguyên bản liền đứng đấy cách ta chỗ không xa, hắn lúc này lại cố ý hướng ta bên này lại đi vài bước. Ta nhìn hắn một cái, hắn biểu lộ lạnh lợi hại. Độc Nhãn Long còn nói cái này khởi công, còn để cho thủ hạ đem ra hỏa sự tình đều lấy ra. Có bốn cái thủ vệ vội vã chạy về phía một cái khoang, từ bên trong đẩy ra hai cái bịt kín thùng gỗ lớn. Chờ đem bọn nó vận đến mũi tàu lan can bên cạnh, bọn hắn lại dùng dây thừng đem hai thùng gỗ trói gô, trong đó hai cái thủ vệ đều xuất ra cái rùi, đối thùng gỗ dừng lại đâm đâm điểm điểm. Thùng gỗ trong nháy mắt rọ rỉ ra mấy cái động, một cỗ máu còn từ trong động tràn ra ngoài. Ta sẽ không đần coi là cái này là máu người, hẳn là heo gà bị máu. Bọn hắn hợp lực, lại đem thùng gỗ lớn ném đến trong biển. Chúng ta những người này đều hướng lan can chỗ đụng đụng, gắt chân, hướng trong biển nhìn. Ta cùng Hồ Tử chen bất quá cái khác ngư nô, chỉ đứng đến cuối cùng mặt. A Hồ rất kỳ quái, cũng tựa hồ là cố ý, lúc này cũng đứng ở phía sau, thậm chí sát bên hai ta. Đá ngầm phụ cận thủy vực, nguyên bản rất trong suốt, nhìn như không có gì nguy hiểm, nhưng theo trong thùng gỗ máu không ngừng tràn đến trong biển rộng, có vây cá xuất hiện tại trên mặt biển. Cái này từng cái vây cá phía dưới đều là cá mập. Ta quan sát đến vây cá, biết cái này cá mập cái đầu sẽ không quá lớn, cái này khiến ta hơi nhẹ nhàng thở ra. Độc Nhãn Long bóp lấy biểu, chờ lại qua một khắc đồng hồ, hắn nhìn chằm chằm trên mặt nước dù đã 10 cái vây cá, lại còn tới tính tình. Hắn gào thét hỏi bên cạnh thủ vệ, hôm nay cá mập làm sao ít như vậy, mà lại làm sao đều là tiểu gia hỏa đâu? Bọn thủ vệ mặt đều trầm xuống, có cái thủ vệ rõ ràng có kinh nghiệm, cùng Độc Nhãn Long nói, Lầu Nhi, Hải Lang, cá mập rất thông minh, chúng ta chỉ riêng lấy máu không có thịt, bọn chúng không mắc câu, có thể chạy đến khẳng định cũng không nhiều. Độc Nhãn Long liên tục gật đầu nói đúng, sau đó lại nổi giận gào thét, mãi mãi, tiểu tử ngươi thế nào không còn sớm thả cái này cái dám đâu, trên thuyền có thịt không? Ném một chút xuống dưới. Đám này thủ vệ rất ăn ý cùng nhau nhìn về phía ngư nô. Tâm ta khó mà nói, mà lại bọn hắn động thủ quá nhanh. Cái này có người hướng ngư nô bên trong đi đến. Bọn này ngư nô chỉ biết là túi đầu, lại vẫn không phản kháng. Trong lòng ta bất đắc dĩ thở dài. Mấy cái thủ vệ cùng một chỗ bắt hai thân thể gầy yếu ngư nô, còn đối hai người này Việt Thái Dương đều đánh một quyền. Hai ngư nô trở nên mơ mơ màng màng, bị mang lấy đi đến lan can bên cạnh. Ta cùng Hồ Tử đều biết hai người này kế tiếp là cái gì bận mệnh. Ta nhắm mắt lại, không nghĩ lại nhìn. Hồ Tử đi lên một cỗ tinh thần trọng nghĩa, nhịn không được hướng phía trước bước một bước nhỏ. A Hổ rất nhanh cũng có động tác, hắn đi đến Hồ Tử bên cạnh, ho khan vài tiếng. Ta quay đầu nhìn xem A Hổ. Hồ Tử cũng dừng bước không tiến thêm. A Hổ ép âm, lạnh lùng nhắc tới câu, tiến tính điểm, cho lão tử trở về. Sau đó hắn còn nhìn như vô ý sờ soạng hắn áo ngực viên kia quốc áo. Trong lòng ta hơi hồi hộp một chút, Hồ Tử cũng ngây mẩn cả người. A Hổ cũng không có lại nói cái gì, lại nhìn về phía trước. Cách như thế một hồi, kia hai đang thương ngư nô bị chặn ngang buộc lại dây thừng, có mấy cái thân thể khỏe mạnh thủ vệ đem bọn hắn giơ lên, đối mặt biển hung hăng bước ra ngoài. Nương theo phủ phủ hai tiếng vang, hai ngư nô đem mặt nước ném ra hai đóa bọt nước, những cái kia nguyên bản loạn du đãng cá mập lập tức đánh tới. Bọn thủ vệ dắt lấy dây thừng, đem hai ngư nô lập tức nhấc lên. Nhưng chính là cái này ngắn ngủi vài giây đồng hồ, hai ngư nô bị thương rất nặng. Một người trong đó trên đùi thiếu đi tốt một khối to thịt, một cái khác thảm hại hơn, bụng lọt một cái hố, vầm đen ruột đều chảy ra tốt một mảng lớn. Ta nhìn trong lòng thẳng nhỏ máu, một bên liên tục chửi mắng Độc Nhãn Long những xúc sinh này, một bên cưỡng chế mình muốn xông ra đi cứu người xúc động. Hồ Tử tâm sự nặng nề, hoặc là nói giờ khắc này, hắn đem ý nghĩ hoàn toàn đặt ở A Hổ trên thân. Tổng bụng trộm nhìn A Hổ. Còn lại mấy cái bên kia ngư nô, bao quát nhị cầu ở bên trong mấy người, sắc mặt tái xanh lợi hại. Mà Độc Nhãn Long những người này, lại cười đến rất vui vẻ, bởi vì trên biển vây cá số lượng, rõ ràng lại thêm mấy cái. Độc Nhãn Long hạ mệnh lệnh, để bọn thủ vệ đừng xả hơi, tiếp tục suy nghĩ biện pháp sâu những này cá mập khẩu vị, mà khác hắn cũng phân phó A Lực cùng A Hổ, nói mau đưa đại pháo đẩy ra đi. Các minh đệ, mau đưa phiếu đề cử lấy ra đi, ném một ném. Chương 12, người đăng, dấu chấm than hình trái tim đậm trang trí độc nhãn long nâng lên hai lần đại pháo cái từ này, ta một lần không hiểu rõ, tâm nói cho cùng là dạng gì pháo. Bọn hắn nhóm người này kỳ thật đã sớm đem đại pháo chuẩn bị xong, liền thả một cái nào đó trong khoang, A Hổ cùng A Lực triệu tập mấy cái đồng bọn, nhanh chóng hướng về đến cái này trong khoang, rất nhanh lại đẩy ra một cái dương lớn. Trước đó từng có cảnh tượng tương tự, là Bạch Kình Hào béo thuyền trưởng đem hắn nuôi cá trình biển lấy ra, nhưng kia cái dương rất nhỏ, cùng trước mắt cái này so, quả thực tiểu vu gặp đại vu. Cái dương này khoảng chừng bán vị diện xe tải lớn như vậy, chờ bận đến đầu thuyền bị mở ra về sau, ta nhìn bên trong thả đồ vật, càng là kinh ngạc kém chút há to mồm. Đây đúng là một cái pháo, đen nhánh tỏa sáng bên ngoài, nhưng không chỉ có họng pháo cùng thân pháo, nó đằng sau còn liên tiếp một cái lớn sắt vỏ bọc. Cái này sắt vỏ bọc cũng là nhất chiếm chỗ. Ta không hiểu cái này sắt vỏ bọc là làm gì, độc nhãn long lại xuất ra rất quen thuộc tư thế, đi tới. Thân pháo thượng còn có cái màn hình điện tử, hắn đem cái này cũng mở ra, phía trên xuất hiện một đống số lượng cùng chữ cái, cùng lúc đó, kia sắt vỏ bọc cũng long long vang lên. Ta phản ứng đầu tiên là, trong này có vẻ như chứa một cái cỡ lớn động cơ. Độc nhãn long quan sát màn hình điện tử thượng số liệu, cuối cùng hài lòng gật đầu nói, điện áp cùng lượng điện đều đủ. Đây càng xác nhận suy đoán của ta, chuẩn xác mà nói, đây là mang điện cao thế điện giật pháo. Đám kia thủ vệ đội vàng, xê dịch thân pháo, cuối cùng để họng pháo đối hướng đầu thuyền phía dưới mặt biển. Độc nhãn long hô câu, "Nã pháo!" Có người quả quyết ấn xạ kích chốt mở. Ta nghe được suy trượt một thanh âm vang lên, thanh âm này không lạ nói, từ họng pháo bên trong còn bắn ra một cái liên tiếp cấp điện lớn cái nĩa. Cái này cái nĩa nhìn ngoại hình rất giống chúng ta ăn cơm tây lúc dùng cái chủng loại kia bộ đồ ăn, nhưng bị phóng đại mấy trăm lần. Cái này cái nĩa vẫn là đỏ lục sắc, đoán chừng là đồng độ. Khi nó bắn tới trong biển một sát na, xiên trên thân toát ra mấy cái điện hoa, mà lại lấy nó làm trung tâm, nhất định phạm vi mặt biển, trên cơ bản đều tại điện cao thế bao phủ phía dưới. Những cái kia nguyên bản du đãng cá mập, lập tức toàn được vòng. Bọn thủ vệ động tác rất cấp tốc, chờ điện xin thả xong điện, bọn hắn lại cấp tốc lay động điện giật pháo thượng một cái trục quay, đem điện xin làm trở về. Ta cũng lưu ý lấy kia hai đương cá mập mồi nhử ngư nô, ta hoài nghi bọn hắn cũng bị lan đến gần, bởi vì hai người này vừa mới run run mấy lần, hiện tại càng là toàn thân mềm mềm, không hề hay biết, đoán chừng là chết. Không bao lâu, điện xin lần nữa bị bắn xuống, trong ngắn hạn đám này cá mập qua hai lần điện, cái đỉnh cái đều biến đần độn, thậm chí có cá mập còn cá tại mặt biển du lịch thời điểm, vẫn là như người. Độc nhãn long đối với chúng ta những này ngư nô hạ mệnh lệnh, nói đều chớ có biếng nhác. Hiện tại là thu hoạch thời khắc, mọi người cũng lập tức bị mấy cái thủ vệ mang theo hướng bong tàu dưới đáy đi đến. Bọn này thủ vệ bên trong cũng bao quát A Hổ. Trên đường hắn cùng chúng ta nói mấy cái phải chú ý địa phương, nhất là hắn sở lấy lô mũi mình cố ý cường điệu, đây là cá mập mệnh môn, chúng ta thật nếu gặp phải nguy hiểm liền lấy thuyền mái chèo hung hăng gõ nơi này, cá mập liền sẽ rút đi. Ta có cái cảm giác hắn lời này là chủ yếu nói cho ta cùng Hồ Tử nghe được, bởi vì hắn kiểu gì cũng sẽ nhìn ta chằm chằm hai nhìn xem. Chúng ta cuối cùng đi đến bong tàu hạ một cái trong kho hàng lớn, nơi này ngừng lại không ít thuyền vỏ cao su, có lớn có nhỏ, tiểu dáng không đồng nhất, mặt khác cái này nhà kho cũng có một cái cửa hông, mở ra sau khi, bên ngoài chính là mặt biển. Chúng ta lần lượt tổ đội xuống biển, ta cũng không biết làm sao khiến cho, những cái kia ngư nô đều có bao đoàn tư thế, đem ta cùng Hồ Tử đơn bỏ qua một bên. Ta đặc biệt nghĩ cười khổ một phen, nhưng cũng không có vì thế quá chăm chỉ. Hai ta ngồi thuyền vỏ cao su xuống biển về sau, ta phát hiện cái này thuyền nhỏ không chỉ có thuyền mái chèo, lưới đánh cá cùng mang dây thừng móc, còn có motor. Ta vào tù trước chơi qua thuyền, đối mã đạt ngược lại là hiểu một chút, cũng không nghĩ tới lúc này phát huy được tác dụng. Ta lay hoay mấy lần, mộ tờ liền cộc 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 văng lên. Ta lái thuyền vỏ cao su, hướng kia phiến đánh bắt thủy vực ngang nhiên xông qua. Những cái kia ngư nô so hai ta tích cực, đã trước một bước khai công, thậm chí muốn ta nói, cái này mụ nội nó quả thực cùng một đám cường đạo có liều mạng. Bọn hắn ra tay nhanh, đem những cái kia lơ lửng ở mặt biển cá mập con cá hoặc là vớt hoặc là câu toàn lấy tới riêng phần mình trên thuyền. Ta cùng Hồ Tử đi theo phía sau bọn họ, liền canh đều uống không đến. Hồ Tử gấp chỉ muốn chửi thề, mà lại lúc này mắng chửi người không chỉ là hắn, trên thuyền cũng có thủ vệ chỉ vào người của ta hai giận mắng. Đoán chừng chê chúng ta không thành tích. Tâm ta nói hai ta muốn không dưới thuyền biển, không thuyền trở về, cũng thật không dám tưởng tượng hai ta kế tiếp là cái gì vận mệnh. Ta quan sát bốn phía một phen, lại đem thuyền đối một chỗ xó xỉnh lái đi. Cái này thuộc về tương đối lệch một chỗ, nhưng trước mắt không ai tới đánh bắt, có hai đầu cá mập con cá chính ngốc hề hề tung bay ở vùng nước này phía trên. Hồ Tử cũng rất tích cực đem móc chuẩn bị kỹ càng. Ta đoán chừng tuyệt đối cùng hắn làm qua đảo tử có quan hệ, hắn thiết móc rất chuẩn, siêu siêu hai lần, liền đem kia hai đầu cá mập con toàn làm lên thuyền. Ta cho hắn trợ thủ, dùng lưới đem vớt lên đến cá mập một mực vây khốn. Về sau Hồ Tử còn đứng thẳng người, tại phụ cận tìm kiếm mục tiêu kế tiếp. Ta lúc đầu không có ôm cái gì hy vọng, nghĩ chính là trực tiếp lại đổi chỗ khác. Nhưng Hồ Tử con mắt đặc, đột nhiên, hắn nhìn chằm chằm một chỗ mặt nước, liền hô có. Hắn còn hơi thân người cong lại, cầm làm ra một bộ cảnh giác dạng. Ta hỏi hắn nhìn thấy gì? Hắn không rảnh về ta, lại đợi một lát, hắn đối một chỗ nhìn như bình tĩnh mặt nước, đem móc phủi ra ngoài. Cái này móc đánh vào trên nước một cái mắt, rất trùng hợp chính là, trong nước cũng đột nhiên toát ra một cái vây cá tới. Con cá này vây cá rất nhỏ, đoán chừng con cá này cái đầu cũng không lớn. Chờ móc một mực đem nó treo lại về sau, Hồ Tử lập tức kéo dậy. Con cá này tựa hồ không có choáng lợi hại như vậy, còn hiểu đến phản kháng đâu. Hồ Tử đột nhiên một cái lảo đảo, kém chút bị nó lôi đến trong biển. Ta vội vàng góp đi qua hỗ trợ, cũng đối Hồ Tử nhắc tới nói, hai ta kiềm chế một chút, nếu là kéo không động coi như xong, đừng chết đập. Hồ Tử Kim nén đến một mặt đỏ bừng, ừ một tiếng. Nhưng dù sao cũng là hai ta cùng một chỗ dùng sức, lực đạo này cũng thật không nhỏ. Cuối cùng cá mập con cá không phản kháng được, bị hai ta sống sờ sờ lôi đến trên thuyền. Ta nhìn đầu này cá mập con, trong lúc nhất thời sửng sốt một chút. Hồ Tử càng là khen câu nói, đây tuyệt đối là cá mập bên trong mỹ nam tử. Ta phụ họa gật đầu, bởi vì cái này cá mập con bề ngoài rất trơn, dáng dấp cũng không giống cái khác cá mập như vậy nhe răng nết miệng cùng dữ tợn. Ta nhìn Hồ Tử cũng mệt mỏi, liền để hắn nghỉ một lát. Mặt khác ta hợp lại kế, hai ta bắt ba đầu cá mập con, cũng miễn cưỡng có thể ứng phó giao nộp. Ta liền không quá tích cực. Trên mặt nhìn, ta mở ra thuyền vỏ cao su tiếp tục mọi nơi tìm kiếm cá mập đâu, nhưng thật ra là tranh thủ lúc rảnh rỗi cùng Hồ Tử hóng mát chơi đâu. Trong thời gian này ta cũng chờ lấy Độc Nhãn Long gọi hàng, đem chúng ta gọi về đi. Cái khác ngư nô không có ta thông minh như vậy, đều toàn lực đầu nhập công việc bên trong, lần này làm chúng ta thuyền vỏ cao su cùng cái khác thuyền gặp thoáng qua lúc, có cái ngư nô hướng chúng ta thuyền bên trong nhìn một chút. Cái này nguyên bản không có gì, nhưng hắn lại như là gặp ma, xuất ra cuồng loạn tư thế, la to. Ta thình lình bị hắn dọa đến giật mình, trong lòng tự đủ người anh em này thế nào. Ta cùng Hồ Tử cũng nhìn hắn chằm chằm. Hắn căn bản không nhìn hai ta, ngược lại chỉ vào chúng ta thuyền bên trong đầu kia mỹ nam tử. Ta có thể cảm giác được, hắn điên cùng như vậy, cùng đầu này đẹp cá mập có quan hệ. Hồ Tử càng là hô câu, uy, ngươi điên cái gì đâu? Là ghen tị ghen ghét chúng ta bắt đầu này mỹ tiểu gia hỏa. Cái khác ngư nô cũng đều chú ý tới chúng ta thuyền bên trong cá mập, trong lúc nhất thời bọn hắn toàn vỡ tổ, thậm chí có người lập tức mở thuyền, chạy thuyền lớn lái đi. Hồ Tử nghĩ quá ít, còn đáp ý lên, nói không có cách nào a không có cách, lao tử vận khí chính là tốt như vậy. Nhưng ta cảm thấy không được bình thường, bọn hắn la to, càng giống là một loại sợ hãi. 619 cùng ta quan hệ cũng không tệ lắm, lúc này hắn liền còn lớn tiếng nhắc nhở một câu nói, các ngươi bắt không phải cá mập, mà là giết người kình con. Ta đối cái này cá voi không ra thế nào hiểu rõ, nhưng nghe thấy danh tự liền rất đáng sợ. Trong lòng ta còn lộn bột một chút, trong lòng tự nhủ cái này con non bị ta cùng Hồ Tử vớt lên đến, nó lão mụ có thể hay không liền ở trung quanh. Thậm chí, ta không dám nghĩ tiếp, còn kêu lên Hồ Tử cùng một chỗ bội vàng, muốn đem cái này nhỏ giết người kình một lần nữa đẩy về trong biển. Nhưng hơi trễ, đột nhiên, cách đó không xa trên mặt biển xuất hiện một cái cực lớn vây cá. Con cá này vây cá đoán chừng phải có cao đến một người, nó còn cấp tốc hướng chúng ta bên này tới gần. Ta đầu ông một tiếng, thậm chí dọa đến tâm đều run run một chút. Hồ Tử càng là má ơi một câu, vội vàng cầm lấy thuyền mái chèo, liều mạng trượt. Hắn còn lợi dụng thời gian rảnh cùng ta giống, sững sờ cái gì đâu, nhanh mở mô tơ. Kỳ thật cũng không cần hắn cường điệu cái gì, lúc này ta đã thử khởi động mô tơ. Nhưng rất đáng chết, cái này mô tơ thình lình phạm ma bệnh, ta liền khởi động mấy lần, nó chỉ là cộc cộc vài tiếng, liền diệt. Ta chán toát mồ hôi, kia vây cá càng ngày càng gần, thậm chí tại vây cá hậu phương còn xuất hiện thật là lớn một cỗ sóng, cái này cũng gián tiếp nói do nó dưới nước phương trọng tải lớn bao nhiêu, lực đạo khủng bố đến mức nào. Hồ Tử đều muốn điên, cùng ta đề nghị nhảy xuống biển được. Ta gọi hắn tuyệt đối đừng làm như thế, mà lại chúng ta tại thuyền bên trên, chí ít còn có thể bị thuyền vỏ cao su bảo hộ một chút, một khi xuống biển, hai ta thật sự là chạy trần truồng. Ta vững vàng, một lần nữa thử khởi động motor, lúc này nó lớn một thanh mặt, cộc 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 vận chuyển lên. Ta vội vàng để thuyền gia tốc. Không chút nào khuyết đại mà nói, cái này thuyền vỏ cao su cùng quái vật kia tới cái gặp thoáng qua. Mà lại thuyền vỏ cao su bị nó mang đến sóng nhỏ làm cho còn lảo đảo một chút, cái này khiến ta cùng Hồ Tử kém chút ngã sắp xuống. Cái khác thuyền vỏ cao su cũng thử mọi nơi tản ra, riêng phần mình bảo mệnh, nhưng có một chiếc thuyền vỏ cao su bị giết người kình để mắt tới. Ta trơ mắt nhìn xem cái kia cá lớn vây cá hung hăng đụng thuyền vỏ cao su, còn có một cái ngư nô kêu thảm rơi biển. Hắn chỉ dãy rủa mấy lần, liền nhanh chóng chìm xuống, lúc này giết người kình cũng chìm vào trong biển. Ta nhìn trong lòng trầm xuống, nhưng rất nhanh, giết người kình lại nổi lên mặt nước, lần này nó không có tiếp tục đuổi giết thuyền vỏ cao su ý tứ, ngược lại để mắt tới thuyền lớn, nhất chuyển phương hướng, đối thuyền lớn tốc độ cao nhất vào tới. Trên thuyền Độc Nhãn Long cùng đám kia thủ vệ, nguyên bản không có quá gấp, thậm chí có thủ vệ còn xuất ra thở ở lạnh nhạt ý tứ, hoàn toàn không để ý những này ngư nô sinh tử. Nhưng bây giờ tình thế thay đổi, bọn hắn toàn luống cuống. Độc Nhãn Long chỉ vào giết người kình, đối thủ hạ giống, nã pháo, chơi chết nó. Bọn thủ vệ lập tức hành động, nhưng bọn hắn tâm lý tố chất không đủ cứng rắn, chờ điện giật pháo thân pháo bị thay đổi về sau, họng pháo lại lợi hại. Bọn hắn lại không thể không điều chỉnh họng pháo, không phải điều nhiều, chính là điều ít. Ta trợn mắt nhìn xem giết người kình dùng đầu hung hăng đụng vào thân thuyền bên trên, cũng nghĩ đến một cái tử, sao hỏa đụng phải trái đất. Chương 13, ám sát người đăng, dấu chấm than thuyền trái tim đậm trang trí không thể không nói, cái này sát nhân kình mang đến lực trùng kích cũng là cực kỳ to lớn. Toàn bộ đi xa thuyền hung hăng run một cái, điện giật pháo cũng ngã trên mặt đất, về phần những cái kia sắt bên lan can đứng đấy bọn thủ vệ, càng khỏi phải để, toàn ngã trái ngã phải. Hướng bên trong nghiêng ngược lại cũng dễ nói, có bốn cái thằng xui xẹo trực tiếp vung ra bên ngoài lan can mà đi. Nương theo bịch bịch vài tiếng, bọn hắn rơi vào sát nhân kình phụ cận trong vùng biển. Sát nhân kình đụng xong thuyền lớn ngược lại là không bị quá lớn tổn thương, có thể thấy được gia hỏa này xương đầu cứng đến bao nhiêu, nó còn lập tức thay đổi tinh lực, đối mấy cái này thủ vệ tiếp tục cắn xé. Nó so cá mập muốn hung mãnh không biết bao nhiêu lần, nếu như đem cá mập so sánh hải lang, nó chính là địa đạo trong biển chi hổ, có bốn cái thủ vệ trong nháy mắt mất mạng, hoặc là thiếu cánh tay chân gãy, hoặc là trên ngực bị cắn ra một loạt lỗ thủng mắt. Trong thời gian này Độc Nhãn Long chỉ huy thủ hạ, muốn đem điện giật pháo nâng đỡ. Nhưng sát nhân kình lại bỏ qua thuyền lớn, đem mục tiêu đặt ở giết nó hải tử hung thủ, ta cùng Hồ Tử trên thân. Nó lộ ra càng phát ra táo bạo. Đột nhiên há to mồm, đây tuyệt đối là huyết buồn đại khẩu, nó răng trên răng dưới răng cũng đều kể cận thịt nát cùng máu. Hai ta cùng một chỗ hoa một tiếng. Nhưng không chờ ta mở thuyền chạy ra bao xa, nó liền thần tốc lao đến, cắn được thuyền đuôi. Loại này thuyền vỏ cao su có chỗ tốt, chậm chút giận, chí ít trong lúc nhất thời sẽ không hoàn toàn xẹp. Ta cùng hồ tử cũng may mà rút lui đến nhanh, không chết ở nó miệng hạ. Nhưng cái này thuyền thượng không gian cứ như vậy lớn, hai ta chỉ có thể tội nghiệp tối lui đến thuyền thủ chỗ. Sát nhân kình cùng như bị điên, đẩy thuyền vỏ cao su du lịch. Hai ta chăm chú dựa chung một chỗ, ta nhìn trước mắt như thế giữ tận một trương gương mặt khổng lồ, nhất là nhìn xem nó lộ ra từng cái tự răng, ta trong lúc nhất thời kém chút sụp đổ. Hồ tử ba mặt kêu. Kỳ thật nhìn như hắn so ta sợ, còn cùng cái nương môn giống như gọi bậy, nhưng như thế vừa gọi cũng rất làm dịu áp lực. Hắn so ta hoàn hồn nhanh. Ta đoán giờ khắc này, hồ tử còn nghĩ tới A Hổ lời nói, hắn mặt hiện lên một tia chơi liều, cơ lấy dưới chân một thanh thuyền mái trèo, cả gan đi về phía trước mấy bước, lại đối chuẩn sát nhân kình cái mũi, liều mạng đánh nhau, còn liên tục mang lấy, mà mẹ nó mẹ ngươi. Ta không biết giờ khắc này trong lòng mình là cái gì cảm thụ, nhất là nhìn, thuyền này mái trèo là như thế nhỏ bé, hồ tử vẫn còn như thế ra sức. Tâm ta nói cái này hai hàng là muốn cho sát nhân kình đào cất bụi a. Không phải dùng căn này cây tâm còn có thể làm cái gì. Ta thử nghĩ cái khác chiêu, nhưng đối mặt như thế quái vật khổng lồ, ta trong lúc nhất thời thật kỹ cùng. Cuối cùng chúng ta cách đá ngầm rất gần. Ta đoán cái này sát nhân kình cũng nhất định là nhìn tuyến bị thuyền vỏ cao su chặn, cộng thêm chính nổi giận lấy phát cáo đâu, lại không thấy được đá ngầm. Nương theo bang một tiếng bang, thuyền vỏ cao su hung hăng đâm vào trên đá ngầm. Ta cùng hồ tử bị cường đại lực trùng kích một vùng, toàn bay lên nhào ra ngoài, cũng không biết có nên hay không nói hai ta vận khí tốt, chúng ta đều rơi xuống một khối rất phẳng trên đá ngầm, cũng không có quẳng cái nguy hiểm tính mạng. Sát nhân kình bị cố này kình mang theo, cũng hướng phía trước đập ra đi một đoạn. Nó thân thể nặng, không có chúng ta nhào xa như vậy. Cuối cùng nó nửa thân dưới đè lại thuyền vỏ cao su, nửa thân trên bổ nhào vào trên đá ngầm, cũng kéo chi lại xảo, nó miệng cách hồ tử rất gần. Mắc cạn sau nó cũng có chút không được, nhưng trước khi chết dãy rồi lấy, lại đối hồ tử há hốc mồm. Hồ tử đều ngậm, nhìn xem sát nhân kình miệng lớn, hoàn toàn không có phản ứng. Nhưng ta tuyệt không thể trơ mắt nhìn xem hắn mất mạng. Ta bất chấp nguy hiểm, giống lên một cú họng, vội vàng đứng dậy túm hắn. Ta cũng không ngờ tới bản thân vào một khắc này khí lực sẽ lớn như vậy. Dù sao làm ta đem hồ tử đi lên túm một đoạn về sau, hắn hiểm lại càng hiểm không có bị sát nhân kình cắn được. Ta hai anh em lại nhét chung một chỗ, dính sát đá ngầm, cứ như vậy nhìn cái này sắp tắt thở sát nhân kình. Không bao lâu đi xa trên thuyền lại có mấy chiếc thuyền vỏ cao su xuống biển, là Độc Nhãn Long cùng những thủ vệ kia. Bọn hắn chia binh hai đường, đại bộ đội chủ yếu chạy về phía đá ngầm, một đợt khác người đi cùng ngư nô hội hợp. Hai ta nhất thời không có gì lo lắng tính mạng, nhưng thân thể khó chịu lợi hại. Độc Nhãn Long căn bản không đem tinh lực đặt ở hai ta trên thân, ngược lại xuất ra móc, đối sát nhân kình thi thể dừng lại ngược đãi. Hắn đây là tại hạ giận đâu? A Hổ ngược lại là đem hắn chỗ kia chiếc thuyền vỏ cao su mở đến hai ta phụ cận, khoát tay lạnh lùng hô hào nói, hai con trùng đáng thương, ngồi lên tới. Sau đó hắn lại dẫn hai ta trước bay về đi xa trên thuyền. Cái này đi xa thuyền đừng nhìn bị đụng một lần, nhưng không có tật xấu lớn gì, cũng không có gì nước. Hai ta ngồi trên bong thuyền lúc, hồ tử sau phản kình nhịn không được run rẩy, còn nhắc tới nói, mạng của lão tử lớn à, vừa rồi kém chút bị sát nhân kình ai. A Hổ cười lạnh, ném qua đến hai con thuốc lá, hắn cũng không nhiều lời cái gì, lại dựa vào lan can quan sát đến cá mập đá ngầm san hô bên kia nhất cử nhất động. Trọn vẹn dày vò hơn một cái giờ, cái này sát nhân kình bị vận đến đi xa trên thuyền, đây cũng là lần này ra biển thu hoạch lớn nhất, mặt khác còn bắt được một nhóm cá mập con cá. Chỉ xem những này, chúng ta hẳn là thật cao hơn mới đúng, nhưng tất cả mọi người nghiêm mặt. Độc Nhãn Long thỉnh thoảng giữ tận nhe răng niết miệng. Chúng ta trở lại kia hòn đảo lúc, trời đã tối rồi. Ta đoán tiếp xuống chúng ta sẽ bị quan về trong lồng sắt, về phần có thể hay không theo trước đó nói, lại cho chúng ta khao cái gì, ta là nghĩ cũng không dám nghĩ. Không phải chăm chỉ mà nói, kia sát nhân kình cũng coi là ta cùng hồ tử bắt được, nói ít đến nặng mười mấy tấn, muốn theo một tấn liền ngủ một nữ nhân tính như vậy, ta cũng không biết trên đảo này nữ nhân có đủ hay không dùng. Nhưng vượt quá ta dự kiến, đi xa thuyền ngừng tốt về sau, Độc Nhãn Long đem ngư nô nhóm đều đổi tới trên bờ biển đứng đấy, hắn mang theo lớn một bộ phận thủ hạ, đào kia sát nhân kình một khối nhỏ trong mắt, cùng đi trong rừng cây. Nhìn tư thế, bọn hắn cái này muốn cho kia bốn cái chết đi thủ vệ xử lý chết mất. Ta không biết Độc Nhãn Long bọn hắn xử lý cái tang sự đều có ý tứ gì, muốn dùng bao lâu thời gian. Nhưng có thể khẳng định là trong thời gian này chúng ta những người này khẳng định là bồi tiếp làm lợi. Chúng ta chịu khổ, nguyên bản trông coi chúng ta kia một phần nhỏ thủ vệ, tâm tình cũng không hề tốt đẹp gì, đoán chừng đều đọc lấy kia năm cái huynh đệ đã chết đâu. Không bao lâu, bọn hắn bước xuống chúng ta, hướng rừng cây biên giới tiến tới, một bên thỉnh thoảng nhìn xem bên trong, một bên cách xa giám thị chúng ta vài lần. Ta đứng đấy cũng mệt mỏi, về sau dứt khoát cùng hồ tử cùng một chỗ, đặt mông ngồi dưới đất, bị hai ta như thế dẫn đầu, những cái kia ngư nô cũng đều lớn mật một khối lớn, hoặc ngồi xổm hoặc ngồi. Ta trong lúc vô tình còn lưu ý đến nhị cậu. Hắn cùng mặt khác bảy cái ngư nô tập hợp một chỗ, còn thỉnh thoảng ngươi thấp giọng trò chuyện vài câu. Ta đoán đây chính là cái kia đảo vong tiểu phân đội thành viên, nhưng thiếu mất một người, ta có cái bi quan suy đoán, hôm nay đánh bắt lúc, chết mất người bên trong liền có hắn. Ta cùng cái này người chết không quá quen, cũng không có quá nhiều bi ai chi ý, bất quá cũng có cái để cho ta đau đầu vấn đề, lần này tiểu phân đội liền thừa 8 người, nhân thủ rõ ràng càng không đủ dùng, bọn hắn cũng đừng lại đánh ta cùng hồ tử chú ý, ta vụng trộm còn cùng hồ tử nhắc tới vài câu. Hồ tử hừ cười một tiếng, hắn bây giờ bị ta ảnh hưởng, lập trường rất kiên định, căn bản liền đoạn tuyệt đảo vong suy nghĩ. Dần dần, ta đi lên bối rối, liền dựa vào lấy hồ tử bả bay, quyền đương gối đầu. Ta còn nói với hắn, ngủ một hồi, để hắn có chuyện gì lại gọi ta. Hồ Tử đáp ứng tới. Mí mắt ta rất nhanh khép lại. Kỳ thật ta cũng không ngủ bao lâu, đột nhiên Hồ Tử kêu lên cẩn thận. Ta lập tức tỉnh, lúc này Hồ Tử còn hung hăng đẩy ta. Ta bị nguồn sức mạnh này một vùng, hướng bên cạnh lăn tới, rơi trên mặt đất. Ta không biết phát sinh gì, liền vội vàng quay đầu nhìn. Hồ Tử chính cùng một cái ngư nô đánh lấy đâu, cũng bởi vì là trời tối, ta chỉ lờ mờ nhận ra, cái này ngư nô là kia đảo vòng tiểu phân đội một thành viên, giống như gọi Vương Hằng. Vương Hằng phải tay nắm lấy thứ gì, hắn một mực ý đồ đâm Hồ Tử. Ta vội vàng đứng dậy, đi qua hỗ trợ. Kỳ thật cũng không dùng được ta giúp cái gì, Hồ Tử đối phó loại tiểu nhân vật này, còn có thành thạo điêu luyện. Hắn tùy thời hướng phía trước một gót, xuống nặng tay. Hồ Tử người này có cái tuyệt chiêu, hắn tuổi trỏ rất cứng. Hắn lần này liền dùng tuổi trỏ, đối Vương Hằng cái cầm hung hăng đập hai lần. Nương theo phanh phanh hai tiếng, Vương Hằng cả người đều phạm động, hắn một bên lui về sau, một bên cơ trong tay kia vũ khí. Hồ Tử còn nghĩ hướng phía trước gót, nhưng ta thở dài một tiếng cho hắn nhắc nhở, ý kia còn lại giao cho ta. Hồ Tử đứng vững thân thể. Ta lợi dụng thời gian rảnh vụn trộm vây quanh Vương Hằng đằng sau, đột nhiên bóp lấy cổ của hắn, lại bên hông vừa dùng lực, dùng sức lắc lắc, đem hắn hung hăng rơi trên mặt đất. Hồ Tử lại thuận thế hướng về thân thể hắn một kỵ, một bên nắm lấy đối phương cái cổ, một bên cái này đánh hắn mắt áo. Mặt khác như thế cách gần xem xét, ta nhìn rõ ràng, Vương Hằng cầm trong tay chính là một cây giống lớn chừng chiếc đũa côn sắt, một mặt bị mài đến nọn. Hồ Tử đánh có thể có 2-3 cái đi, rừng cây bên cạnh thủ vệ phát hiện tình huống bên này, có người thổi cái còi, cũng có mấy cái thủ vệ chạy qua bên này. Hồ Tử không thể không dừng tay. Ta lại vội vàng đem hắn kéo lên. Ta sợ đám này thủ vệ sẽ trách tội chúng ta không thành thật, liền tiên hạ thủ vi cường, ai u một tiếng, ôm bụng ngồi xổm xuống. Miệng ta bên trong còn hô to, đau, đau. Hồ Tử hiểu ta ý tứ, thậm chí so ta hung ác, nằm xuống đất thẳng lăn lộn, liên tục nhắc tới nói đầu hắn choáng. Ta thật không biết nói Hồ Tử cái gì tốt, hắn hô hào choáng đầu, lại lăn như thế hăng hái, rõ ràng tự mâu thuẫn nha. Nhưng đám này thủ vệ không quan tâm loại này chi tiết. Bọn hắn cũng tưởng lầm là Vương Hằng quấy rối đâu, đi lên liền sẽ tiểu tử này lại một trận đấm đá. Vương Hằng nguyên bản đều bị Hồ Tử đánh trong mặt, bây giờ lại bọn thủ vệ ngạnh sinh sinh đánh đau tỉnh. Ta ở một bên nhìn sợ mất mật, rất rõ ràng, đám này thủ vệ thật tức giận, cũng hạ tử thủ. Lại muốn như thế tiếp tục đánh nửa phút, Vương Hằng cái mạng này liền bàn giao đến nơi này. Ta không muốn rước họa vào thân, cũng không cách nào lại lúc này nói cái gì điểm. Nhưng A Hổ cứu được Vương Hằng, hắn chậm nửa nhịp chạy tới, còn đập bên trong một cái đánh người thủ vệ bà bay, khuyên mọi người nói, hôm nay tình huống đặc thù, chúng ta muốn cho chịu chết đi bốn cái huynh đệ lên đường, cũng đừng cùng đám này không hiểu quy củ sợ bước so đo. Bọn thủ vệ nghĩ nghĩ, tuần tự gật đầu. A Hổ khiến cái này đồng bạn về trước đi, chính hắn lại không đội và khởi hành. Hắn lạnh lùng đánh giá chúng ta, mà lại hắn rất thông minh, thông qua quan sát, liền đại thể đoán được xảy ra chuyện gì. Hắn sờ lấy bên hông, đem móc sắt lấy ra, lập tức nói, không quản các ngươi có cái gì ân oán, đều cho lão tử áp xuống tới, ai đang náo sự tình, ta liền câu chết hắn, minh bạch chưa? Cuối cùng hắn móc sắt còn nhắm ngay chạy trốn tiểu đội mấy cái kia thành viên. Nhị cầu bọn hắn không dám nói tiếp. Đây cũng là một loại uy mắng thỏa hiệp. A Hổ tùy tiện tìm đất trống, ngồi xuống, đây là có dám thị ý của chúng ta. Chương 14, cưa thịt người đăng, dấu chấm than thỉnh chắc tim đậm trang trí trọn vẹn qua 2 cái giờ, độc nhãn long bọn hắn xong xuôi tang sự, mang theo chúng ta tiếp tục xuất phát, trở lại giam giữ chỗ của chúng ta. Độc nhãn long tâm tình cũng tốt, cũng nói cho chúng ta biết, hôm nay không có bữa tối, để chúng ta sớm đi ngủ, sáng sớm ngày mai, chúng ta lại cùng đi chỉnh đốn xuống những cái kia bắt trở về sát nhân kình cùng cá mập con cá. Ngư nô nhóm đều nói, cái này quyết định gây nên mọi người bất mãn, bất quá cũng chỉ là bất mãn mà thôi. Chúng ta ngồi xổm ở riêng phần mình lồng sắt bên trong, bọn thủ vệ kiểm tra một lần, không có vấn đề gì về sau, bọn hắn cũng đều về nhà gỗ nghỉ ngơi. Đại bộ phận ngư nô đều lựa chọn đói bụng đi ngủ. Ta cùng Hồ Tử muốn ngủ, vấn đề là trong lòng có việc. Chờ lại trời tối người yên một chút về sau, ta cùng Hồ Tử ăn ý cùng nhau đứng dậy, hướng sắt vách lồng sắt bên kia đưa tới. Hồ Tử còn mang theo tức giận nhẹ quát nhẹ câu, "Cậu nhân, cho lão tử." Nhị cậu kỳ thật cũng không ngủ đâu, hắn lập tức ngẩng đầu hướng bên này nhìn nhìn. Ta nói tiếp nói, "Ngươi xem một chút chúng ta tình cảnh hiện tại, cùng nhốt ở trong lồng chó khác nhau ở chỗ nào? Chúng ta đám này người, có cái gì cừu đoán liền thương lượng trực tiếp nói ra, đánh lén tính là gì?" Lời này tuyệt đối xúc động hắn tâm. Hắn một bên hướng bên này bò lên bò, một bên khoát tay ra hiệu, để chúng ta cũng hơi thấp điểm thân thể, thuận tiện nói chuyện. Sau đó hắn nói cho chúng ta biết, bọn hắn nhóm người này bên trong, xác thực có người đối hai ta bất mãn, Vương Hằng chỉ là bên trong một cái, cũng bởi vì hắn tính gấp, vừa mới nhịn không được đối hai ta ra tay. Ta hoài nghi mình nghe không nghe lầm, trong lòng tự đủ tính gấp. Ta làm sao cho tới bây giờ không nhìn ra đâu, lại nói hắn có tính tình, thế nào không dám cùng bọn thủ vệ phát tác. Ta a một tiếng, Hồ Tử càng là làm cái nôn mửa động tác, dùng sức chửi thề một tiếng nước bọt ra. Mặt khác ta cũng có cái nghi vấn, lại hỏi nhị cậu, ta cùng Hồ Tử cùng Vương Hằng đều không chút tiếp xúc qua, hắn vì sao đối hai ta bất mãn? Chẳng lẽ cùng ta hai cự tuyệt chạy trốn có quan hệ? Nhị cầu lắc đầu, nói cho hai ta, hôm nay bị sát nhân kình làm người chết kia ngư nô, đối bọn hắn tới nói, là rất nhân vật mấu chốt. Bởi vì người kia trong dạ dày cất giấu lồng sắt chìa khóa, hắn như vậy chết, tương đương với toàn bộ kế hoạch liền bước đầu tiên đều không áp dụng được. Ta không ngờ tới sẽ là như thế này, nghe được sững sờ, thậm chí hướng sâu nghĩ, sát nhân kình xuất hiện, cùng Hồ Tử loạn bắt cá có nhất định quan hệ, Vương Hằng đối với chúng ta bất mãn, cũng không tính loạn tiêu lý. Ta thình lình không biết nói gì cho phải, nhưng Hồ Tử kiên cường mà lại đổi lên. Hắn cũng rất ngay thẳng cùng nhị cầu nói, huynh đệ, ta đều là nổi tiếng hán tử, chìa khóa ném đi việc này đã có liên quan tới ta, ta liền tìm cách lại cho các ngươi trộm cái chìa khóa. Nhị cầu đầu tiên là kinh ngạc nhìn xem Hồ Tử, lại liên tục nói tạ. Ta chính tương phản, giờ khắc này đặc biệt muốn đem Hồ Tử bóp chết được. Thân ta nói ngươi có phải hay không yêu? Thế nào chuyện gì đều hướng trên người mình ôm trách nhiệm đâu? Còn nổi tiếng hắn tử. Muốn ta nói, cái gì mới nổi tiếng? Đây không phải là cái dám sao? Nhưng Hồ Tử không nghĩ nhiều như vậy, còn tiếp tục làm hảo hắn đâu, cũng làm cho nhị cầu nói rõ chi tiết nói, chìa khóa tại ai trên thân? Hiện tại là cái gì cái tình huống? Nhị cầu trả lời một trận. Theo hắn ý tứ, tất cả lồng sắt khóa đều là giống nhau, chìa khóa có 5 thanh, phân biệt bị Độc Nhãn Long cùng 4 cái trọng yếu tùy tùng trưởng quản lấy, cái này 4 cái trong người hầu, 3 cái rất khó khéo, khác một cái tùy tiện. Chúng ta muốn trộm chìa khóa, liền từ cái này tùy tiện gọi ngu đần trên thân người ra tay, hắn chìa khóa vĩnh viễn treo ở quần cái móc chìa khóa bên trên, mà lại coi như phát hiện chìa khóa không có, hắn cũng nhất định tưởng rằng ném đến rừng cây chỗ kia, sẽ không nghĩ tới có người trộm, cũng sẽ không cho lồng sắt đổi khóa. Hồ Tử nghe đến liên tục gật đầu. Nhị cậu còn thăm dò lại hỏi câu, ngươi có bao nhiêu nắm chắc đắc thủ? Ta vội vàng chen vào nói, còn cố ý thở dài nói, nắm chắc thực sự quá nhỏ, việc này hai ta không giải quyết được. Ta đây là biến tướng đẩy ra phía ngoài việc đâu, ai biết Hồ Tử cười hắc hắc, lại khoát tay nói, khẳng định không có vấn đề, bao tại trên người ta. Nhìn nhị cậu vẫn là không tin lắm, Hồ Tử lại khoe khoang một phen nói, cái móc chìa khóa loại vật này là có giảng cứu, có đơn vòng, song hoàn thậm chí tam hoàn, còn có chính hướng trụ cùng đảo ngược trụ thuyết pháp, châm đối khác biệt cái móc chìa khóa, muốn dùng khác biệt thủ pháp cùng kỹ xảo đi trộm, chỉ cần hỏa hầu lão luyện, ra tay ổn, liền có thể thần không biết quỷ không hay đem nó cầm tới. Nhị cầu nghe được sững sờ, ngẩn người, lấy sau cùng ra phục sát đất dáng vẻ, bảo ngày mai bọn hắn sẽ dốc toàn lực phối hợp hai ta. Hồ Tử lại cùng nhị cầu thương lượng một chút chi tiết, ta lời nghe, quay người lại, đi đầu nằm lại đến làm nệm rơm bên trên. Không bao lâu, Hồ Tử cũng quay về rồi, hắn cũng không có ngốc đến không có thuốc chữa trình độ, biết trong lòng ta nghĩ cái gì đâu. Hắn lặng lẽ khuyên ta một phen, ý kia chúng ta giúp một cái đi. Ta biết bây giờ nói cái gì cũng vô ích, chỉ có thể bất đắc dĩ khẽ thở dài. Ta cũng hỏi hắn, ngươi đối làm sao giải khai cái móc chìa khóa thật có lòng tin như vậy? Hồ Tử gật đầu. Ta lại để cho hắn nói rõ chi tiết nói chuyện, đến cùng đối đãi khác biệt cái móc chìa khóa đều dùng dạng gì thủ pháp. Hồ Tử khẽ ngẩng đầu nhìn xem sát vách, bảo đảm nhị cậu không có nghe lén về sau, lại bám vào bên hai ta, lặng lẽ nói, ta hai anh em là huynh đệ, ta liền không nói cho ngươi những cái kia lừa gạt ngoài nghề lời nói, thật dạy ngươi chút bản lĩnh. Ta lặng lặng chờ lấy bản dưới. Không nghĩ tới hắn tiếp xuống còn nói, ta đần a, không phải tại phức tạp cái móc chìa khóa thượng chậm trễ cái gì công phu. Trên đảo này thủ vệ xuyên quần tài năng rất bình thường, ta đến lúc đó đem bọn hắn quần mở ra tuyến, trực tiếp cái chìa khóa chụp lấy xuống, cùng nhau trộm đi không phải rồi. Ta nghe trực tiếp phát ốc, cũng thật sự là phục như thế cái đậu bị Hồ Tử. Dạng này nhoáng một cái trời lại tảng sáng. Bọn thủ vệ đem tất cả đánh thức, bọn hắn còn mang đến bữa sáng. Kỳ thật ta có thể cảm giác được, bọn hắn muốn không muốn lãng phí tiền bữa cơm này, vấn đề là tất cả ngư nô hôm qua đều không có thế nào ăn cái gì, hôm nay lại không lấp điểm bụng, căn bản là không có khí lực. Chúng ta cất nâng một cái chén lớn, ngồi xổm ở lồng sắt bên trong, miệng lớn ăn. Lại qua một khắc đồng hồ, chúng ta đi theo thủ vệ cùng một chỗ chạy tới bãi biển. Kia chiếc đi xa thuyền cũng không đi, đầu kia cá voi cũng bị cất đặt trên bông thuyền. Độc Nhãn Long lộ diện về sau, cùng mọi người nói, nhiệm vụ hôm nay rất nặng, nhỏ một chút cá mập trực tiếp thùng đựng hàng, lớn một chút cá mập cùng cái kia sát nhân kình, muốn đem bọn nó cưa thành từng cái khối thịt, phóng tới thùng đựng hàng bên trong, về phần cạnh góc vật liệu thừa, cũng đừng lãng phí, toàn bộ dùng để rán mỡ. Ta chưa từng tiếp xúc qua loại này thu thập cá mập cùng cá voi công việc, nhưng nghe thấy Độc Nhãn Long tiểu nói này, ta liền biết cường độ lao động lớn bao nhiêu, nhất là đầu kia sát nhân kình, thể tích đủ để so sánh mấy gian phòng ốc. Chúng ta cái này khởi công, lần này bọn thủ vệ cùng thuyền viên cũng không có nhàn rỗi, toàn bộ gia nhập vào. Ta ngược lại không cho rằng là đám này thủ vệ phát thiệt tâm, nghĩ thay chúng ta chia sẻ cái gì, càng có thể chính là, con cá này thịt nếu không bị kịp thời bán đi, liền không mới mẻ, cũng sẽ ảnh hưởng giá cả. Đương nhiên, bọn thủ vệ cùng thuyền viên làm đều là tương đối nhẹ nhàng linh hoạt việc, mệt nhất, vẫn là từ chúng ta làm. Thùng đựng hàng là từ xa tàu chuyến bong tàu hạ trong kho hàng nói ra, cái đầu cũng không nhỏ, cao cỡ một người, 2-3 mét dài cùng rộng. Nó tầng dưới chót nhất còn phủ lên một tầng khối băng. Chúng ta liền đem thịt dần dần hướng mỗi cái dương bên trong vận, đừng còn dễ nói, nhất làm cho người đau đầu chính là cái này sát nhân kình, nó cuối cùng bị thuyền trở cần cầu vận đến trên bờ cát, ngư nô nhóm dùng một cái siêu cấp lưỡi cưa, hai người một tổ các phụ trách một bên, phối hợp với dùng lưỡi cưa cho sát nhân kình một chút xíu tách rời. Về phần những cái kia Độc Nhãn Long nói cạnh góc vật liệu thừa, chúng ta đem những vật này đặt ở một cái nồi sắt lớn bên trong, có người phụ trách nhóm lửa, có người dơ cực lớn đồng tử, đối bên trong không ngừng mà pha trộn, như vậy rắn mỡ. Toàn bộ bãi biển tung bay một cỗ rất canh rất túi mùi, ta một lần không nhịn được ho khan. Làm như vậy phải có hơn một cái giờ, nhị cầu bụng trộn bu lại, hỏi Hồ Tử, hiện tại ra tay không? Theo hai người bọn họ tối hôm qua thương lượng chi tiết, hôm nay chạy trốn tiểu đội muốn lên diễn một trận náo kịch, làm bộ đánh nhau, hấp dẫn thủ vệ chú ý, về sau Hồ Tử tùy thời ra tay trộm chìa khóa. Ta không nghĩ tới nhiều tham dự, chỉ đánh lấy bên cạnh thái độ, cũng không có nhận lại nói cái gì, chỉ là mọi nơi nhìn một chút. Ta cảm thấy hiện tại tràng diện này rất lộn xộn, là một cơ hội. Nhưng Hồ Tử lắc đầu nói, chờ một chút. Nhị cầu nắm đội, lại thúc giục hỏi, vì cái gì không hiện tại? Hồ Tử vừa đưa ra tính khí, nói nghe ngươi vẫn là nghe ta sao? Để các ngươi chờ liền chờ. Nhị cầu cầm làm ra một bộ rất sầu biểu lộ, nhưng cuối cùng cũng thỏa hiệp, quay người lại rời đi. Dạng này chúng ta một mực làm đến trưa. Hôm nay là cái trời nắng, động mặt trời lại làm đầu treo, dùng cùng hạ lửa đồng dạng ánh nắng tứ ngược lấy chúng ta. Ta toàn thân nóng ngứa ra mồ hôi không nói, đầu óc cũng trống trướng. Những người khác cũng không có tốt hơn đi nơi nào, nhất là những thủ vệ kia, đều tìm cái bố, bao lấy mấy cái khối băng thỉnh thoảng thoa chán. Hồ Tử chờ chính là giờ khắc này, cũng không thể không nói, hắn lần này rất có thấy xa, lại ngờ tới cái này. Hắn lợi dụng thời gian rảnh còn cách xa đối nhị cầu nháy mắt. Ta không biết chạy trốn tiểu đội nội bộ ám hiệu là cái gì, nhưng bọn hắn im ắng giao lưu một phen về sau, rất nhanh có động tác. Nguyên bản chính cổ bức hề hề cơ thịt bốn cái hỏa kế, đột nhiên 22 một tổ mắng lên. Nghe ý kia, tổ này người ngại một phương khác lười biếng, không ra thế nào xuất lực. Mà một phương khác đâu, ngược lại một mực chắc chắn, nói nhóm này người oan của người. Bọn hắn mắng lấy, cũng đều nổi giận, vứt xuống lưỡi cưa, bổ nhào vào cùng một chỗ vào đánh lên. Đây chính là Hồ Tử muốn trang diện, chúng ta đương nhiên cũng mượn cơ hội hướng phía trước gót, mù ổ nào, ý đồ chế tạo loạn hơn cục diện. Ta vốn cho là những thủ vệ kia sẽ nổi trận lôi đình, thậm chí tới hành hung những này không nghe lời kẻ nháo sự đâu. Nhưng những này chó thủ vệ, đoán chừng cũng đã làm việc để hoạt động mệt mỏi. Bọn hắn không chỉ có không có tham dự, ngược lại chỉ là hiểu xỉu đầu ba nào đứng xem. Ngu đần đối với cái này càng là không thèm để ý, hắn đứng tại phía ngoài đoàn người, một mình hít khói. Hồ Tử treo một mặt do dự dáng vẻ, đoán chừng hắn cũng không ngờ tới, đám này thủ vệ sẽ như vậy không tích cực. Nhưng cơ hội chỉ có một lần, hắn lại nhìn chằm chằm ngu đần, mặt hiện lên một tia chơi liều, không lộ ra dấu vết hướng bên kia đưa tới. Ta nguyên bản đi theo Hồ Tử bên cạnh, mấy lần muốn lôi hắn, để hắn thu tay lại, nhưng cũng đều do dự, như thế một chậm trễ, có người gọi ta cùng Hồ Tử. Hai ta quay đầu nhìn lại, là A Hổ. Hắn từ trong đám người ép ra ngoài. Ta cho là hắn tìm ta hai có việc đâu, Hồ Tử càng là nhắc tới câu, nói trộm cái chìa khóa mà thôi, làm sao cái này đường rẽ nhiều như vậy. Nhưng A Hổ chỉ là kêu hai ta một tiếng, sau đó cũng không để ý tới hai ta, ngược lại đi đến ngu đần bên người, còn cùng ngu đần muốn thuốc hút. Ta cùng Hồ Tử đều làm cho một mặt không hiểu thấu. Sau đó hai ta nhìn thấy, ngu đần sờ lấy túi quần cầm thuốc lá lúc, còn lơ đãng đem áo vung lên đến một chút. Ngu đần bên hông tình huống, bị ta cùng Hồ Tử thu hết vào mắt. Trong lòng ta hơi hồi hộp một chút. Cảm ơn mới tới huynh đệ có thể đến nâng cái nhân tràng, cái gì cũng không nói, đều tiêu chuẩn đủ ý tứ. Chương 15, thi trung quỷ người đăng, dấu chấm than hình chất tim đậm trang trí nhị cầu nói qua, kia chìa khóa ngay tại ngu đần bên hông cái móc chìa khóa bên trên, nhưng bây giờ ngu đần bên hông ngoại trừ có một cây đương dây lưng buộc lên dây thừng bên ngoài, liền không còn có cái gì nữa. A Hổ lại cùng ngu đần bên cạnh hút thuốc lá bên cạnh hàn huyên một lát, ngu đần người này có cái đặc điểm, tay không thành thật. Hắn có lần cười khúc khích, còn đối ngực sờ lên. Hồ Tử tinh mắt, một chút nhìn ra mờ ám. Giờ khắc này hắn mặt trầm đến cực liệt, còn cùng ta mắng, mẹ hắn, cái này ngu đần cái chìa khóa xuyên dây thừng treo trên cổ. Ta nguyên bản đem ý nghĩ đều đặt ở A Hổ trên thân, cũng đánh giá quái nhân này, nhưng Hồ Tử lại đem ta mạch suy nghĩ mang về. Ta lặng lẽ hỏi Hồ Tử, ngươi còn có thể chụp A? Hồ Tử khí lần nữa chửi mẹ, cũng khẽ lắc đầu. Ta khuyên Hồ Tử thu tay lại đi. Hồ Tử còn không nghĩ từ bỏ, hắn một mực bồi hồi tại ngu đần trung quanh, ý đồ tìm tới cơ hội hạ thủ. Nhưng đần suy nghĩ, cái này hoàng thiên hóa nhập phía dưới, hắn làm sao có thể đem ngu đần trên cổ treo chìa khóa trộm đi đâu? Không bao lâu, hai nhóm ngư nô đấu đỡ cũng kết thúc. Còn có người thụ điểm vết thương nhẹ, đám kia thủ vệ liền mắng mang ấn, để bọn hắn đều thành thật một chút, tiếp tục mở công. Ta biết, bởi như vậy, Hồ Tử có thể trộm thành cơ hội càng thêm xa vời. Nhị cầu tranh thủ thời gian còn cùng ta hai chạm mặt, hỏi Hồ Tử thế nào. Hồ Tử người này, có đôi khi rất sĩ diện, hắn để nhị cầu hay nói một chút, cái khác mang chìa khóa mấy cái tùy tùng là ai, hắn dần dần đi nếm một chút, nhìn có thể hay không có cơ hội hạ thủ. Nhị cầu sắc mặt rất kém cỏi, biết Hồ Tử thất thủ, nhưng hắn có quá mạnh chạy trốn, cũng không tiếp đại giới muốn để Hồ Tử lại thử một lần. Hắn cùng Hồ Tử cùng đi mở, cầm làm việc vì ngụy trang, nhưng thật ra là thương lượng đi. Ta không có theo tới, một bên giả ý làm việc, một bên suy nghĩ. Ta không nghĩ Hồ Tử bởi vì lỗ mãng mà phức tạp dẫn xuất phiền phức, ta đơn thuần nhìn lung tung, cuối cùng ánh mắt rơi vào sát nhân kình trên thi thể. Thi thể này rất thảm, cá voi đầu đã bị chém đứt, cái đuôi cũng bị cưa xuống tới, bụng tức thì bị rạch ra một cái lỗ hổng lớn. Mà lại nguyên bản phụ trách cưa thịt ngư nô, bởi vì đánh nhau bị điều đi, hiện tại nó liền lặng lặng nằm ở nơi đó, chung quanh không có những người khác. Ta đột nhiên linh cơ khẽ động, còn nhớ lại lấy chúng ta tao ngộ sát nhân kình tập kích lúc hình tượng, ta hoài nghi trong dạ dày giấu chìa khóa cái kia ngư nô, rất có thể bị sát nhân kình ăn, nhất là cái này cá voi miệng lớn như vậy, ăn người không cùng chơi giống như. Ta bởi vậy cũng có một cái giúp nhị cầu biện pháp. Tuy nói biện pháp này có chút chịu người, nhưng ta không quan tâm. Ta hướng kình thi bên cạnh tiến tới, nhất là nhìn chằm chằm nó trên bụng cái kia lỗ hổng lớn, ta hít sâu mấy ngụm, chờ cảm thấy có thể. Ta ngừng thở, đào lấy lỗ hổng lớn, nhắm ngay cá voi dạ dày, một mình chui vào. Ta hình dung không tốt giờ khắc này cảm thụ. Nơi này rất đen, ta cái gì đều nhìn không thấy, nhiệt độ của nơi này cũng rất cao, chúng ta đầu nở. Nhưng cái này đều không tính là gì, ta còn cảm giác được, nơi này tính axit rất lớn, đoan chừng cùng cá voi dịch vị có quan hệ. Trên người ta dính vào không ít chất lỏng, để làn da lại đau lại ngứa lợi hại. Ta đặc biệt nghĩ cào một cào, ý đồ khá hơn một chút, vấn đề là, ta thật muốn làm như thế, làn da sẽ nhiễm trùng, thậm chí là lây nhiễm. Ta vì bảo hộ con mắt, cộng thêm nơi này đen như vậy, dứt khoát cũng nhắm chặt hai mắt, cùng cái mù lòa giống như sở. Ta trước hết nhất đụng phải một cục thịt hô hô đồ vật, ta cũng không biết cái đồ chơi này là cái gì, càng sợ là hơn kia ngư nô bị dịch axit ăn mòn sau thi thể, ta lại không ghét tâm tìm tòi một phen. Chờ mò tới từng cái rác hút lúc, ta hiểu được, đây con mẹ nó chính là bạch tuộc hoặc con mực. Ta bỏ qua nó, lại đi đến đi. Chờ lần nữa đụng phải một đoàn thịt lúc, ta cưỡng chế cảm giác khó chịu, lần nữa sờ. Ta thừa nhận mình vận khí kém, không có mấy lần đâu, lại bắt được một cây bổng tử, đây rõ ràng là nam nhân món đồ kia. Ta khí hừ một tiếng, bất quá ta đánh trong lòng cũng mừng thầm, dù sao có cái này bổng tử, đã nói lên ta trước đó suy đoán là đúng. Ta vội vàng mở rộng tìm tòi phạm vi, cuối cùng tìm được thi thể này bụng dưới. Phía trên này có thật lớn một cái lỗ thủng, đoán chừng là bị sát nhân kình răng khai ra đến. Ta nguyên bản định, lần này tiến đến chỉ muốn xác nhận nơi này có hay không thi thể, không nghĩ tới cái này lỗ thủng cũng giúp ta rất nhiều. Ta thuận lỗ thủng đưa tay đi đến móc, cũng tốt một chấn móc, ngẫu nhiên còn chuyển ra ò bọ tiếng vang. Trong lòng ta buồn nôn cảm giác càng đậm, mặt khác cũng có chút thiếu dưỡng. Cuối cùng tìm tới chìa khóa lúc, ta cả người đều nhanh gánh không được. Ta không nghĩ cứ như vậy cầm chìa khóa ra ngoài, không phải gặp được thủ vệ, chẳng phải là hại mình. Cũng hố nhị cầu bọn hắn. Ta nhất thời nghĩ cái đần chiêu, đem hắn giấu ở trong giày. Về sau ta đường cũ trở về, nhưng ngoài ý liệu, còn có cái đại phiền toái chờ lấy ta. Cá voi trên bụng lỗ hổng lớn, hiện tại hoàn toàn khép kín. Ta ở bên ngoài có thể rất dễ dàng đem nó gỡ ra, nhưng cả người thân hãm trong đó lúc, ta căn bản cũng không biết từ chỗ nào ra tay. Ta sờ soạng mấy nơi, thậm chí thử dùng sức giật giật, căn bản vô dụng. Ta bởi vậy gấp, cũng bởi vì như thế quấn lên, ta nhịn không được hò khan một chút. Lần này càng thao đản, ta hút vào một ngụm chua xót, cũng dẫn đến thân thể mềm nhũn, trực tiếp quỳ xuống. Nếu là không ai cứu ta, không dùng được mấy phút, ta cái mạng này liền bàn giao đến nơi này, mà lại nơi này tính là gì? Liền cái mộ hoang cũng không bằng. Ngoài ý muốn chính là, đột nhiên có một tia sáng bắn vào. Ta ngay lập tức liền rất mẫn cảm bắt được. Ta không chỉ có mở mắt, còn tại muốn sống dục vọng xu thế giới, liều mạng hướng có tia sáng địa phương bỏ đi. Ta tốn sức lốt bốt tốt một phen, mới từ bong bóng cá bên trong leo ra, ta không nhịn được thở mạnh, dùng loại phương thức này hút lấy không khí mới mẻ. Lúc này bên cạnh ta còn đứng lấy một người, cũng nhất định là hắn, vừa mới gỡ ra bong bóng cá. Ta không biết hắn gỡ ra bong bóng cá mục đích ở đâu, nhưng bất kể nói thế nào, hắn gián tiếp đã cứu ta một mạng. Ta ngẩng đầu nhìn hắn, muốn biết đây là ai. Nhưng ta thật không ngờ tới, lại sẽ là A Hổ. Hắn trầm mặt, chính lạnh lùng đánh giá ta. Mà lại rất nhanh, cũng có cái khác thủ vệ cùng ngư nô chú ý tới ta. Ta hiện tại toàn thân lại là máu lại là dịch vị, cùng cái quái vật. Bọn hắn ngừng tay đầu sự tình, toàn hiếu kỳ hướng ta bên này bu lại. A Hổ hỏi ta, chuyện gì xảy ra? Ta cái khó lo cái khôn, biên nói dối nói, cái này kinh bụng cá bên trong tất cả đều là phế liệu, ta nghĩ đem bọn nó lấy ra, lấy tới nổi lớn bên trong rắn mỡ. Nhưng không nghĩ tới vừa mất đủ rất bảo. Cái khác thủ vệ nghe xong toàn cười ha ha, liền mắng ta sợ hàng. Những cái kia ngư nô cũng đều xuất ra hơi co châm chọc ánh mắt, cảm thấy ta xuẩn. A Hổ không có hỏi lại cái gì, ngược lại chỉ vào biển nói, lan đi, tẩy một chút sau tiếp lấy làm việc. Ta đương nhiên ước gì đâu, mà lại tại trên đảo này liền một chỗ tốt, nghĩ tẩy biển tắm dễ dàng. Ta siêu siêu chạy bờ biển chạy tới, nhưng cũng nắm một cái tiêu chuẩn, trong lòng tự nhủ tuyệt đối đừng đem giày bỏ rơi tới. Làm ta vừa tẩy xong biển tắm, hồ tử còn chạy tới, hắn bịn ta lên bờ đồng thời, còn nhả danh nói, ngươi thế nào không cẩn thận như vậy đâu. Ta nói với hắn, ngươi biết cái gì? Sau đó ta lại giản yếu nói một chút vừa mới trải qua. Hồ tử nguyên bản bị ta mắng một cái như vậy, một mặt khắc phục, nhưng sau khi nghe xong, hắn biểu lộ cứng đờ. Ta không biết hắn giờ khắc này trong lòng nghĩ cái gì đâu, có thể hay không rất sùng bái ta. Nhưng ta nhắc nhở hắn, hiện tại vẻ mặt này rất tốt, nhất định tiếp tục giữ vững, tuyệt đối đừng toát ra cái gì dị thường tới. Hồ tử một nạp ừ một tiếng. Tiếp xuống chúng ta một mực làm đến trời tối, mới cuối cùng kết thúc công việc. Tất cả chúng ta, bao quát bọn thủ vệ, đều mệt mỏi không được. Tùy tiện ăn một chút đồ vật về sau, liền kéo lấy mọi mệt thân thể trở về. Thủ vệ đem chúng ta giam lại về sau, cũng đều trở lại trong nhà gỗ. Mấy cái kia phụ trách đang tại bảo vệ tháp thượng đứng gác thủ vệ, cũng đều mặt ủ mày chau, đoán chừng không đến được sau nửa đêm, liền đều phải ngủ tiếp đi. Ta đánh trong lòng cảm thấy, chạy trốn tiểu phân đội vận khí không tệ, mà lại đêm nay tuyệt đối là chạy trốn thời cơ tốt nhất, thứ nhất bãi biển bên cạnh ngừng lại đi xa thuyền, thứ hai bọn thủ vệ trạng thái không tốt. Ta nhẫn mại tính tình lại đợi một hồi, chờ cảnh vật chung quanh càng tĩnh một chút, đại bộ phận ngư nô đều ngủ về sau, ta hướng sát vách lồng sắt ngang nhiên xông qua, hô câu, nhị cậu. Đừng nhìn nhị cậu làm bộ ngủ, nhưng hắn đã sớm ngóng trông ta tìm hắn đâu. Hắn lập tức ngồi dậy, còn cầm làm ra một bộ phấn khởi dáng vẻ lại gần. Ta cái chìa khóa giao cho hắn, hắn cầm chìa khóa một sát na, còn nhịn không được khóc. Tiếng khóc này rất nhẹ, hắn còn nhắc tới nói, trở về, ta rốt cục có thể trở về, cha, mẹ, ta cũng không tiếp tục đi loạn, bên ngoài xã hội này, quá tối đen. Ta nghe được trong lòng cảm giác khó chịu, cũng khuyên hắn, lời này giữ lại về sau nói đi, phía trước đối hiện thực, nghĩ nghĩ một lát muốn làm gì đi. Nhị cậu liên tục xưng phải, mà lại tiểu tử này cũng là tính nghĩ đến ta cùng hồ tử, hắn lại hỏi câu, đêm nay hai người xác định không trốn à? Ta cùng hồ tử đều rất khẳng định lắc đầu. Nhị cậu do dự, tựa hồ còn nghĩ quên một chút. Ta khoát tay chặn lại, để hắn đừng nói nữa. Hắn lại cách lồng sắt, cho ta dập đầu. Đây chính là đại lễ, ta không nghĩ thụ, liền cố ý nghiêng đi lấy đầu đi, nhưng ta cũng lưu tâm đến lấy, hắn hết thể dập đầu 11 hạ. Ta hoài nghi cái này 11 hạ đại biểu cho 11 người. Mà lại nhất định là thừa dịp ban ngày khoảng thời gian này, cái này chạy trốn tiểu đội lại khuyết trương chiêu hai tên thành viên mới, bởi vì nhị cậu nói qua, chỉ có quyên góp đủ 11 người, bọn hắn mới có thể điều khiển đi xa thuyền. Ta cùng hồ tử cũng không muốn cùng nhị cậu nhiều lời gì, hai ta đều nằm lại làm nệm rơm bên trên. Lần này ngủ cực kỳ sâu. Ta thậm chí nghĩ, cứ như vậy nằm ngủ đi được, đến cái nhắm mắt làm ngơ. Nếu là nhị cậu bọn hắn vận khí tốt, rất có thể ta tỉnh lại lần nữa, bọn hắn đã ở trên biển. Nhưng vừa qua khỏi sau nửa đêm, có người tới chúng ta lồng sắt trước, hắn một bên gõ phía trên hàng rào sắt, vừa hướng ta cùng hồ tử hô, hai người các ngươi sợ hàng, cho lão tử. Có gì giờ ép minh đệ a. Chương 16, nhỏ máu móc sắt người đăng, dấu chấm than thỉnh trái tim đậm trang trí ta sau khi tỉnh lại, nhìn xem người đến, là A Hổ. Hồ Tử mở mắt sau phản ứng đầu tiên, là hướng sắt vách nhìn một chút. Nhị cầu vẫn còn, bọn hắn còn không có đào tẩu. Ta đánh trong lòng trách cứ Hồ Tử, trong lòng tự nhủ hắn cử động này cũng không tốt, quá dấu không được chuyện, nhưng ta không có thời gian giáo dục Hồ Tử. A Hổ đêm nay tâm tình không hề tốt đẹp gì, còn phát cáo còn nói, đều mẹ hắn ra, cùng lao tử đi một chuyến. Ta không biết A Hổ lần này tới mục đích là cái gì, nhưng ta cùng Hồ Tử tự nhận không có làm không có gì việc trái với lương tâm, cũng liền trước sau đứng dậy, cùng đi ra chiếc lồng. Chúng ta theo A Hổ, một đường chạy về phía một cái nhà gỗ, mở sau khi cửa mở, A Hổ còn lại để hai ta đi vào trước. Đầu ta lần tới đây, cũng liền cố ý nhiều dò xét một phen. Nơi này bày biện một bộ giản dị cái bàn, còn có hai tấm giường cây, lúc này mỗi trên giường lớn cũng cắm nằm một cái cô gái trẻ tuổi. Các nàng cố ý quận cong lại thân thể, bất quá không có gì hiệu quả, vẫn như cũ xuân quang chợt tiết. A Hổ sau khi đi vào lại đóng cửa lại, chỉ hai nữ tử này nói, đầu lĩnh lên tiếng, hai ngươi săn cá voi có công, đây là cố ý ban thưởng các ngươi. Sau đó hắn dựng thẳng lên hai cái ngón tay lần nữa cường điệu, hai cái nữ môn, một đêm này tùy các ngươi làm sao trao đổi lấy chơi cùng giày vò, thế nào? Ta không có gì phản ứng, nhưng Hổ Tử biểu lộ có chút biến hóa, đoán chừng trong lòng của hắn cùng cỏ dài đồng dạng, có chút cái gì ý nghĩ. Ta sợ Hổ Tử làm loạn, cướp lời câu, cái này hai đều là số khổ nữ. Hổ Tử thân hình dừng lại, nghiêm túc lên. A Hổ một mực quan sát đến hai ta, lúc này hắn nhịn không được hừ một tiếng, nhất là cầm làm ra một bộ là lạ biểu lộ nhìn ta. Cách một hồi lâu, hắn lại đối kia hai nữ tử hạ mệnh lệnh, bọc lấy cái chăn, đều đi bên ngoài ngồi xổm, không có ta gọi, chớ bảo. Cái này hai nữ tử đều sợ A Hổ, cũng lập tức làm theo. Bởi như vậy, trong nhà gỗ liền thừa chúng ta ba. Ta nguyên vốn là có cái trực giác, A Hổ mang ta hai tới, tuyệt không đơn thuần là muốn vì hai ta cung cấp nữ sắc, nhất định còn có chuyện khác. Ta lấy tính chế động, yên lặng chờ lấy bàn dưới. A Hổ còn cố ý đi cổng phẩm phẩm, xác định ngoài cửa không ai nghe lén về sau, hắn giữ cửa khóa trái, lại quay người trở về, ngồi trên ghế hút thuốc lá. Hắn cũng đem hộp thuốc lá đưa cho ta cùng Hồ Tử, ý kia đều đến một cây đi. Hồ Tử đi lên nghiện thuốc, nhưng cũng vẫn cảm hỏi một câu, đòi tiền a? A Hổ lắc đầu. Hồ Tử lại nhìn ta chằm chằm, thẳng đến ta gật đầu về sau, hắn mới buông xuống phòng bị tâm lý. Ta cùng Hồ Tử đồng dạng, cũng rút một cây. Bầu không khí một mực trầm mặc, như thế lúng túng đến có mấy phút, A Hổ thuốc lá bóp, lạnh lùng gật đầu nói, ta đến thừa nhận, các ngươi không phải thân thủ tốt nhất, nhưng tuyệt đối là cảnh sát có thể tìm tới ưu tú nhất tuyến nhân. Làm việc coi như kỳ náo. Ta nghe xong phản ứng đầu tiên, đầu ông một tiếng, trong lòng tự nhủ cái này còn bê lại biết hai ta thân phận. Nhưng ta lại lập tức liên hệ chuyện lúc trước, rất nhanh bình tĩnh. Hồ Tử là triệt để không nhịn được bạo phát, hắn mắng câu chó thảo, lập tức đứng lên, hướng A Hổ trên thân nhào tới, nhìn cách muốn tới cái giết người diệt khẩu. Ta muốn ngăn cản Hồ Tử, bất quá chậm một bước. Hồ Tử hai tay mắt nhìn thấy muốn bóp đến A Hổ cái cổ. A Hổ thân thủ phi thường tốt, chớ nhìn hắn một mực không nhúc nhích, lại tại tối hậu con đầu, đột nhiên đá ra một cước. Một cước này còn chuyên môn nhắm ngay Hồ Tử đầu gối. A Hổ mặc chính là cứng rắn ngọn nguồn dày, lập tức Hồ Tử đầu gối liền gánh không được. Hắn chân mềm nhũn, bịch một tiếng quỳ đến trên mặt đất. A Hổ sờ một cái sau lưng, xuất ra móc sắt, lại đè ép Hồ Tử đầu trên đỉnh, lại lạnh lùng nói, còn đánh à? Hồ Tử không dám động, chỉ có thể dùng con mắt trừng mắt A Hổ. Ta sợ hai người bọn họ tiếp tục các đấu, vội vàng cùng Hồ Tử nhắc nhở, A Hổ cũng là cảnh sát người. Hồ Tử không tin A một tiếng, lại quay đầu kinh ngạc nhìn ta. A Hổ ngược lại xuất ra thưởng thức dáng vẻ, đối ta cười nhạt một chút, còn đem móc sắt thu. Hắn đưa tay túm Hồ Tử, Hồ Tử nguyên bản có chút kháng cự, bất quá cuối cùng cũng tiếp nhận. A Hổ nhìn ta hai ánh mắt cải biến một chút, nhìn ra được, hắn ý đồ làm cho thiện ý một điểm, vấn đề là trên người hắn khí thế hung ác quá nồng, đem cái này thiện ý hoàn toàn ép xuống. Hắn còn ra hiệu hai ta ngồi xuống tâm sự. Chúng ta cắt tìm một cái ghế, A Hổ lại đốt điếu thuốc, một bên hút mạnh, một bên xuất ra hồi ức hình dáng. Ta hình dung không tốt hắn giờ khắc này biểu lộ, rất phức tạp, khi thì cao hứng khi thì phẫn nộ. Cuối cùng hắn mở miệng nói, ta tới đây 4 năm, cảnh sát tại 4 năm nay đã nhìn chằm chằm Lam Tuấn công ty, nhưng công ty này rất có thể cùng một cái đại lão hổ có liên hệ, cảnh sát vì đem người này bắt tới, một mực thả dây dài câu cá lớn. Có biết không? A Hổ ha ha cười lạnh, dừng một chút còn nói, đây cũng là ta xuất ngũ chuyển nghề sau thứ công việc, không nghĩ tới lại mẹ hắn chính là nội ứng, mà lại cái này 4 năm, ta nhìn thấy quá nhiều huyết tinh cùng tội ác, dẫn đến ta thay đổi, thậm chí đều quên thế giới bên ngoài là dạng gì. Ta nghe xong trong lòng chấn động, không nghĩ tới lần này bản án liên lụy như thế lớn, còn như thế hung ác. A Hổ lại giơ móc sắt, một bên dò xét một bên nói, tại hai người trước đó, cảnh sát phái hai tổ tuyến nhân tới, bất quá đều chết hết, một tổ là ngoài ý muốn tử vong, bị chôn ở trong rừng cây, một cái khác tổ là bị ta tự tay giết chết, bị vứt xác vứt bỏ biển, đoán chừng đều bị cá ăn đi. Nhưng hai người, rất tốt, cảnh sát lần này tìm đúng người. Nói xong lời cuối cùng, A Hổ hoàn toàn nhìn ta, đoán chừng hắn đánh trong lòng nhất tán đồng, nhưng thật ra là ta. Ta bị như thế khen một cái thưởng, cũng không có gì đắc ý tâm lý, ngược lại là tinh tế thưởng thức hắn vừa mới lời nói này. Hồ Tử lại vừa khẩn trương lên, còn mạnh hơn đứng lên, lui về sau một bước hỏi, ngươi đem người một nhà giết. A Hổ trước gật gật đầu, sau đó lại lắc đầu nói, ta cũng là bị buộc bất đắc dĩ, kia hai tuyến nhân chân tay long nóng, để độc nhãn đám người này đem lòng sinh nghi, đã hai người bọn họ sớm tối đều phải chết, ta không bằng sớm giết bọn hắn. Mà lại, vì để cho đại bộ phận ngư nô còn sống trở về, chết mấy người coi như sự tình a. một phương diện ta cảm thấy hắn lời này không sai, đúng là như thế cái đạo lý, một phương diện khác, ta luôn cảm thấy hắn làm người quá lạnh. Cái này cũng tuyệt đối là cái tâm ngoan thủ lạn hạng người. Hồ Tử buồn bực trong một giây lát, nhìn cách cũng đang suy nghĩ. Cuối cùng suy nghĩ minh bạch, hắn gật đầu tỏ ra là đã hiểu. Không chờ ta hai lại nói cái gì, A Hổ lại thở dài nói, thân là tuyến nhân, thu thập manh mối cùng chứng cứ là vĩnh viễn bày tại vị trí thứ nhất, trong thời gian này cũng không cần mù quáng hành động cùng loạn có cảm tình, đáng giá tán dương chính là hai ngươi không có tham dự nhị cầu những người kia kế hoạch chạy trốn, nhưng các ngươi cũng không nên vì chút kẻ đáng thương, càng bất chấp nguy hiểm đi giúp bọn hắn trộm chìa khóa. Cái này thật không tốt. Lời này bao hàm lượng tin tức quá lớn. Ta không ngờ tới A Hổ sẽ đối nhị cầu kế hoạch rõ như lòng bàn tay, càng không ngờ tới liền ta cùng Hồ Tử tham gia không có tham dự, hắn đều biết nhất thanh nhị sở. Ta bởi vậy có cái lớn gan suy đoán, túi đầu hướng mình cùng Hồ Tử trên thân đánh giá. A Hổ để cho ta đừng phí sức, nói hắn không có ở hai ta trên thân thả máy nghe trộm. Điều này cũng làm cho ta phẩm ra nói bóng gió, nhị cầu những người kia chỉ định chúng chiêu. Ta đánh trong lòng không thể không bội phục, cũng càng phát giác A Hổ người này không đơn giản. Mặt khác đã A Hổ cũng biết cái này kế hoạch chạy trốn, ta luận sự hỏi hắn, nhị cầu những người kia sẽ thành công à? A Hổ cầm bi quan thái độ, nhất là cường điệu, kia tổ chạy trốn nhân viên bên trong chỉ có Vương Hằng đã từng đi lính, thậm chí đường chạy trốn cùng kế hoạch cũng đều là cái này gà mở hàng chế định. Các ngươi ngẫm lại xem, cái này có bao nhiêu mẫu người? Ta nhất thời nghẹn lời, mà lại gà mở cái từ này không dùng sai, tâm ta nói liền kia hàng đều có thể bị ta cùng Hồ Tử đánh ô mắt thanh, còn nghĩ dẫn đầu đào vong. Ta sợ nhị cầu những người này bị Vương Hằng hố, cũng muốn hay không tại bọn hắn chạy trốn trước, lại cùng nhị cầu nói một chút cái gì, để bọn hắn từ bỏ ý nghĩ này. Nhưng A Hổ đoán được ta sẽ nghĩ như vậy, hắn đi tới vỗ bả vai ta, điểm ta cùng Hồ Tử một câu, đêm nay hai ngươi cái nào cũng đừng nghĩ đi. Ngay tại cái này trong nhà gỗ hảo hảo hưởng thụ nữ nhân đi. Hắn còn mạnh hơn đem móc sắt giơ lên, đôi cái bàn hung hăng chọc lấy đi lên. Nương theo vang một tiếng bang, cái này móc sắt đem mặt bàn đâm ra một cái hố tới. A Hổ còn dùng sức dẫn theo móc sắt, đem bàn gỗ đều ngẩng lên. Ta biết, hắn đây là tại biến tướng cảnh cáo hai ta đâu. Ta không muốn trêu chọc quái nhân này, cười hì hì rồi lại cười, biểu thị mình sẽ không làm loạn. Hồ Tử chỉ là nghiêm mặt. A Hổ ngậm lấy điếu thuốc, lại lấy ra thủ vệ mới có hung hình dáng, nhanh nhẹn thông suốt ra cửa. Không bao lâu, kia hai nữ nhân đều tiến đến. Ta cùng Hồ Tử thì thầm một phen, ý kia nhập ra tùy tục đi, hai ta một người ngủ một cái giường, cũng một người ôm một nữ nhân, nhưng đây chính là làm dáng một chút, tuyệt đối đừng làm thật. Hồ Tử gật đầu nói đi. Nhưng thật chờ chúng ta hai nam hai nữ nằm xuống về sau, ta còn tốt chút, trong đầu nghĩ đều là bên cạnh nữ tử này làm sao có thể yêu. Hồ Tử lại có chút ép không được trên sinh lý điểm này ta hỏa, trong đũng quần trống lên đến rất cao một liều bài. Cuối cùng hắn còn không nhịn được nắm nuốt nữ tử này bánh trái, hôn nữ tử này mấy lần. Ta kịp thời uy một tiếng. Hồ Tử bỗng nhiên dừng lại, còn ngồi dậy. Hắn dùng sức nắm chặt tóc mình, liên tục nói, tiểu muộn, ca kìm nén đến thật thống khổ. Ta cho hắn nghĩ cái đần chiêu, để hắn xoay người, bị nữ tử này tựa lưng vào nhau nằm. Hồ Tử làm theo, mà lại chiêu này thật dùng rất tốt. Không bao lâu, hai ta liền đều mơ mơ màng màng ngủ dậy tới. Ta không có biểu, không biết thời gian cụ thể. Đoán chừng là trước tờ mở sáng hắc ám nhất khi đó, ngoài phòng vang lên mấy cái tiếng còi, còn có người lớn tiếng gào to, nói có người trốn. Ta cùng Hồ Tử bị đánh thức, cũng đều nhảy lên một cái, hướng cổng góc đi. Ta nghĩ biết bên ngoài cái gì tình huống, cũng liền lập tức đem cửa mở ra một đường nhỏ. Ta phát hiện có 6 cái nguyên bản cầm tù ngư nô lồng sắt đều giống, nói một cách khác, kia 11 người đã đắc thủ toàn chạy, mà lại tại sát bên rừng cây địa phương, còn nằm một người thủ vệ, xem ra, đoán chừng là chết rồi. Ta đánh trong lòng không biết tư vị gì, cũng nhớ tới A Hổ. Những người này chú định sẽ thất bại, tính mạng của bọn hắn cũng đều tiến vào đến ngược. Lúc này, bên cạnh nhà gỗ còn chạy đến 3 cái thủ vệ, bọn hắn vốn là đi tiếp viện, có cái thủ vệ con mắt tặng, một chút nhìn thấy tránh trong cửa ta cùng Hồ Tử. Hắn nha một tiếng, còn the thế giọng nói chỉ vào người của ta hay nói, "Quá, nơi này còn cất giấu hai chạy trốn, mau tới người." Lại là cuối tuần, hoa ha ha. Chương 17, tập thể đồ sát người đăng, dấu chấm than hình chắc tim đậm trang trí tâm ta nói thủ vệ này đầu óc có phải là xảy ra vấn đề, ta cùng Hồ Tử nếu thật là chạy trốn một phần tử, làm sao có thể hiện tại không tìm địa phương trốn tránh? Ngược lại còn có thời gian đứng ở chỗ này quan sát đâu. Nhưng cùng loại này người ngu, giải thích thêm không có gì dùng, ta cũng lười lấy lãng phí kia môi lưỡi, chỉ là lớn tiếng nói cho bọn hắn, đây là đầu to đầu cho ta hai phúc lợi. Sau đó không chờ bọn họ có cái gì trả lời, ta lại kéo cúng họng hô A Hổ. Hồ Tử phối hợp ta, nhất là hắn tiếng nói cao hơn. Rất nhanh, lại một cái nhà gỗ có độc tính, A Hổ cùng Độc Nhãn Long cũng chạy ra. Độc Nhãn Long một mặt nổi giận, đoán chừng chính đau đầu nhị cầu những này đạo phạm sự tình đâu. A Hổ ngược lại là cùng mọi người giải thích một chút, đem ta cùng Hồ Tử hiểm nghi loại bỏ. A Hổ cái này liền mang theo hai ta, nghĩ đem chúng ta đưa về lồng sắt bên trong. Đừng nhìn lồng sắt hoàn cảnh cùng nhà gỗ không cách nào so sánh được, nhưng ta chút điểm cũng không lưu lại luyến nơi này, cũng sợ bị đám xuất sinh này giận chó đánh mèo. Nhưng không đợi đi đến bao xa, có cái thủ vệ chui vào hai ta vừa ngủ nhà gỗ nhìn một chút, lại chạy đến hô câu, chớ đi. Chúng ta ba mặt đều trầm xuống, A Hổ hỏi trước, thế nào? Thủ vệ này chỉ vào trong phòng còn nói, cái này hai nương môn giống như không có bị thảo qua, đây là có chuyện gì? Ta biết thủ vệ này đối hai ta quá nhạy cảm, muốn tại bình thường, cái này cũng căn bản không phải chuyện gì. Nhưng hôm nay hắn muốn tại vấn đề này thượng so sánh thực sự, ta cùng Hồ Tử chân muốn giải thích để giải thích đi, rất dễ dàng dò dỉ ra cái gì chân ngựa tới. Ta đánh trong lòng sầu lên. Lúc này A Hổ nhìn ta hai, sắc mặt lạnh hơn, hắn lại để hai ta trả lời cái kia thủ vệ. Ta dứt khoát mạnh miệng đến cùng, một mực chắc chắn nói, các vị lão đại, hai ta không ít dạy vào kia hai nương môn, các ngươi nói như vậy, quá làm chúng ta bị tổn thất nam nhân tự tôn. Hồ Tử cũng lập tức liên tục xoa đũng quần, đang hành động thượng ủng hộ ta. Nhưng Hồ Tử đây là giả vờ, cùng hắn bình thường sắc sắc cử động kém xa. Độc Nhãn Long người này, lòng nghi ngờ cũng không nhỏ, bị thủ vệ một nhắc nhở như vậy, hắn càng chăm chỉ, trực tiếp đi đến trong phòng, đem kia hai nữ tử một tay một cái toàn lôi ra ngoài. Hắn ngay trước tất cả mọi người mặt, hỏi nàng hai, cái này hai ngư nô đến cùng thao không có thao các ngươi. Lời này rất ngay thẳng, để cái này hai nữ nhân đều xấu hổ cúi đầu xuống. Giờ khắc này cũng biến thành rất yên tĩnh, mọi người cũng đều chờ đợi hai nàng trả lời. Tâm ta nhảy lợi hại, cũng lần đầu cảm thấy an nguy của mình lại bị hai nữ nhân tả hữu, trên mặt ta cố giả bộ lấy rất bình tĩnh, không có dọ gì ra cái gì sơ hở. Hồ Tử ngược lại là có cái tiểu động tác, khó chịu đứng thẳng một chút vai. Ta đối với chuyện này cũng rất bi quan, nhưng không nghĩ tới, cái này hai nữ tử tuần tự gật đầu, cùng ta ngủ qua nữ tử, còn nhìn ta nhiều lời câu, hắn là ta gặp được mạnh nhất nam nhân. Độc Nhãn Long những người này, nghe xong lời này phản ứng đầu tiên, toàn đều nhìn một người thủ vệ, cười ha ha. Thủ vệ kia sắc mặt phi thường chênh lệch, còn lập tức rút nữ tử này một cái vào miệng, mắng liền nói, thảo mẹ ngươi, ngươi ý tứ, hầu hạ lao tử lúc, lao tử liền không manh à. Ta không muốn nghe xuất sinh này nói đám lưu manh này lời nói, nhưng bất kể nói thế nào, hai ta hiểm nghi đều bị tháo xuống. A Hổ lập tức mang ta hai, hữu kinh vô hiểm rốt cục trở lại lồng sắt bên trong. Ta cùng Hồ Tử không có cơ hội cùng A Hổ lại nói cái gì thì thầm. Hắn lại lập tức theo một đám thủ vệ hướng bãi biển phương hướng chạy tới. Còn lồng sắt phụ cận, chỉ có một chút thủ vệ lưu lại, phụ trách giám thị những này không có chạy trốn ngư nô. Ta một bên làm bộ tại lồng sắt bên trong ngồi chơi, vừa quan sát tình huống xung quanh. Cái khác không có chạy ngư nô, cử động không hề giống nhau, có hưng phấn, có ngột ngạt, còn có mấy cái dị tưởng phẫn nộ, đối lồng sắt lan can nắm lấy lúc gần lúc hiện. Lại qua hơn 2 giờ, trời không chỉ có triệt để sáng lên, vẫn là cái lớn trời đầy mây, mây đen dày đặc. Có mấy cái tham dự bắt thủ vệ từ trong rừng cây xuất hiện, ở trong đó bao quát A Hổ. Bọn hắn cùng nguyên bản lưu thủ đồng bạn nói thầm một phen. Những người này lại từng cái đem lồng sắt mở ra, đem tất cả mọi người mang ra, còn A Xích, để chúng ta chỉnh thể đi bãi biển. Ta không biết bọn hắn đánh lấy tính toán gì, ta còn trộm nhìn lén A Hổ một chút, hắn trầm mặt, cũng không nhìn ta. Nguyên vốn cũng có mấy cái ngư nô trở nên không quá thuận theo, nhưng những thủ vệ này cũng hữu chiêu, có người sớm đem móc sắt nắm ở trong tay, nhìn tư thế lúc nào cũng có thể sẽ cơ móc sắt giết người. Ngư nô nhóm tay không tấc sắt, căn bản không có cách nào phản kháng, đành phải sắp xếp một đầu hàng dài, hướng rừng cây đi. A Hổ cố ý rơi vào đội ngũ đằng sau, thậm chí đi không bao lâu, hắn ho khan. Tâm tư ta khẽ động, biết hắn đây là muốn tìm hai ta. Ngại tại tình thế bây giờ, nhất là còn có cái khác thủ vệ ở đây, ta cùng Hồ Tử không có khả năng liền trực tiếp như vậy cùng A Hổ nói cái gì thì thầm. Ta suy nghĩ cái chiêu, đối Hồ Tử đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Hồ Tử nguyên bản không hiểu ta ý tứ, chừng cái con mắt cầm làm ra một bộ mê man dạng. Tâm ta nói Hồ Tử ca cái này quá ngu ngốc ca. Nhưng ta không có lại là cái gì ánh mắt, ngược lại ôm bụng, ai u vài tiếng. Trung quanh có mấy người nhìn ta, bao quát một người thủ vệ, hắn còn mắng liệt hỏi một câu, chuyện ra sao? Ta nói láo, nói bụng đặc biệt đau, muốn tiêu chảy. Hồ Tử ngược lại không có đần không có thuốc chữa, lần này minh bạch động cơ của ta về sau, hắn ác hơn, ngao một cú họng, ngồi xổm trên mặt đất, còn la hét, ta cũng đau bụng, lập tức kéo ra. Ta nhớ tới một câu, trong lòng tự nhủ thật sự là trò giỏi hơn thầy á thủ vệ này lại bắt đầu mắng Hồ Tử. A Hổ nhanh đi vài bước, đi vào hai ta bên cạnh, còn cùng đồng bọn nói, được, ngươi cũng đừng quản cái này hai lười con lửa, ta mang theo hai người bọn họ tìm địa phương giải quyết dưới, không phải thật kéo quần, chúng ta đều phải chịu hun. Thủ vệ này rất mẫn cảm, thậm chí gấp đội vàng che cái mũi. Hắn lại cùng A Hổ khách khí vài câu, liền bước xuống hai ta. Ta cùng Hồ Tử vội vàng nhìn chung quanh một chút, đúng lúc phụ cận có một mảnh rất cao rất mật lùm cây, hai ta siêu siêu chạy tới. A Hổ theo sát phía sau, còn không cầm được mắng ta hai. Đương nhiên, hắn đây là giả vờ giả vịt, ta cùng Hồ Tử không quan tâm. Hai ta ngồi xổm ở lùm cây bên trong, ta còn cùng Hồ Tử cường điệu đâu, giả bộ giống điểm, đem quần đều thoát. Hồ Tử nói đi, mà còn chờ cởi quần, ta nghe được thổi phù một tiếng, chờ quay đầu nhìn lại, Hồ Tử ca lại thật kéo lên. Trong chốc ngắn này, ta có loại cúng bái hắn xúc động, trong lòng tự nhủ người bình thường lâm thời chen điểm nước tiểu cái gì, không có vấn đề lớn, nhưng không có mấy cái dũng sĩ có thể mạnh mẽ như vậy, nói đi liền đi à. A Hổ nguyên bản cũng đang muốn hướng lùm cây bên trong chui, nhưng phát hiện Hồ Tử cử động này, nhất là bị hun đến về sau, hắn chửi thêm một tiếng, chợt lách người lại đi ra ngoài. Hắn dán lùm cây, cứ như vậy cùng ta hai nói tới nói lui. Hắn nói cho chúng ta biết, nhị cậu bọn hắn đều bị bắt được, mà lại ngoại trừ Vương Hằng, người hắn đã chết rồi. Một hồi Độc Nhãn Long bọn hắn khẳng định đối Vương Hằng ép hỏi một phen. Hắn sợ Vương Hằng nói lung tung, đem hai ta cũng triệu ra tới. Cho nên hắn nghĩ tìm cơ hội, sớm thần không biết quỷ không hay đem Vương Hằng chơi chết. Trong lòng ta hơi hồi hộp một chút, A Hổ làm là như vậy không sai, nhưng dù sao cũng là một cái mạng. Ta cảm thấy A Hổ ra tay quá độc ác. A Hổ căn bản không phải đến trưng cầu hai ta đồng ý, hắn lại nhất chuyển chủ đề, để cho ta cùng Hồ Tử đem túi độc cho hắn. Nếu không phải hắn cố ý nhắc lên, ta đều quên túi độc chuyện này. Mặt khác ta chấn động trong lòng, không nghĩ tới A Hổ liền túi độc bí mật đều biết. Hồ Tử so ta tích cực, lúc này hắn cũng kéo xong, tùy tiện giật một thanh bụi cây, xoa xoa cái mông về sau, trước hết chui ra. Hắn há to mồm, mơ hồ không rõ cùng A Hổ nói, dùng ta a. A Hổ nhìn chằm chằm Hồ Tử miệng rộng quan sát một hồi, không có dấu hiệu nào ở giữa, hắn lại duỗi ra hai ngón tay, đối Hồ Tử miệng bên trong ngóc đi. Hồ Tử trong lúc nhất thời khó chịu, miệng bên trong phát sinh ách tiếng vang, tựa hồ muốn nôn. A Hổ trên tay lực đạo không giảm, nhưng cũng nhắc nhở Hổ Tử nhất định nhịn được. Ta đem đây hết thể nhìn ở trong mắt, đánh trong lòng ngay cả nói may mắn, nếu không mình đi đầu há mồm, khó chịu chính là ta, nhất là nhất làm cho người tiếp chịu không nổi là A Hổ cũng không có rửa tay. Nhưng A Hổ cũng không có chiếm được tiện nghi, chờ đưa tay ra lúc, phía trên dính đầy Hổ Tử chảy nước miếng. A Hổ xuất ra buồn nôn dạng, đối quần áo cọ sát hai lần, về sau dùng hai ngón tay nâng túi độc nhìn kỹ, gật đầu một cái nói không sai. Ta lại hỏi A Hổ, một hồi ngươi muốn làm sao sát Vương Hằng? Kỳ thật ta nghĩ lại biến tướng năn nỉ một chút, để A Hổ một hồi chỉ đem Vương Hằng mê đi, mà không phải đem hắn độc chết. A Hổ thực sự quá thông minh, hắn nhìn ta chằm chằm nhìn mấy lần, lập tức đoán được ta cái gì ý đồ. Hắn lại giơ lên túi độc, nói với ta, loại độc này rất quái lạ, hiện ở bên trong là áp xúc, sẽ chí mạng, nhưng bị nhóm máu alpha loãng sau tiêm vào đến trong cơ thể con người, chúng độc người sẽ chỉ lâm thời biến điên, xuất hiện một loạt ảo giác. Trong lòng ta vui mừng, trong lòng tự nhủ cái này cũng được à, chỉ cần Vương Hằng bất tử, chờ chúng ta về sau trở lại nội địa, lại nghị pháp đem hắn chữa khỏi không phải rồi. A Hổ lợi dụng thời gian rảnh lại sờ lấy bên hông, ta phát hiện trên người hắn bảo bối thật nhiều, liền cùng ảo thuật đồng dạng, cũng không biết từ chỗ nào làm ra một cái mini ống chích tới. Cái đồ chơi này chỉ có nửa cái đầu ngón tay dài như vậy, kim tiêm có thể co duỗi, bên ngoài còn phủ lấy một cái vỏ nylon. Ta lập tức hỏi Hồ Tử, ngươi cái gì nhóm máu? Hồ Tử một mực xoa quai hàm, đoán chừng bị A Hổ móc đau, mà lại lúc này hắn phản ứng rất nhanh, lập tức lắc đầu nói, lao tử máu rất quái lạ, là hình tam giác, cùng o hình thí điểm bên cạnh không dính. A Hổ nhìn chằm chằm Hồ Tử cười lạnh. Hồ Tử hiểu lầm A Hổ, liên tiếp lui về phía sau, còn hỏi, ngươi muốn làm cái gì? A Hổ đem cánh tay trái lộ ra, đem ống chích đâm đi vào. Hắn một bên rút máu, một bên lợi dụng thời gian dành trả lời, ta chính là o hình. Hồ Tử như chút được gánh nặng, ta thì nhìn chằm chằm ống chích, phát hiện hắn một mớ hút nửa cái ống máu, về sau lại đối túi độc đâm vào đi, rút ra một phần nhỏ độc dược. Quái sự xuất hiện, ống chích bên trong vốn là huyết hồng sắc, bị độc một trung hòa, nó lại biến thành màu tím đen, cuối cùng biến thành màu xanh sắc. Ta không hiểu độc, nhưng chỉ bằng cái này một ống tử độc nhan sắc có thể ngắn hạn thay đổi mấy lần, ta liền biết độc của nó kinh không nhỏ. A Hổ cất kỹ ống chích, lại không chậm trễ mang ta hai xuất phát. Chúng ta một đường chạy chậm, dùng một điếu thuốc thời gian mới gặp phải đại bộ đội. Thủ vệ kia nhìn thấy ta cùng Hồ Tử về sau, còn không nhịn được bịt mũi từ đâu. Tiếp xuống trên đường không có phát sinh chuyện gì. Chờ chúng ta ra rừng cây, đi vào bãi biển lúc, bầu trời đánh lên tránh, đây là mưa to trước dấu hiệu. Ta hoàn toàn không có tinh lực cố kỵ loại này hỏng bét thời tiết, ngược lại nhìn chằm chằm phía trước, bị chấn nhiếp. Nhìn thấy sách cũ mê nhắn lại, trong đó cũng có để cho ta kinh hỉ người, không nghĩ tới các ngươi còn đang rất ta. Tâm ta bất lão, quyển sách này sẽ hết lòng viết xong, không cô phụ kỳ vọng của các ngươi.